Chương 640, về Vô Cực Tiên Cung tĩnh dưỡng. Chương 640, về Vô Cực Tiên Cung tĩnh dưỡng. Kia nếu không, ta đem ngươi bỏ ở nơi này cùng bọn họ. Diệp Thần cũng không quay đầu lại nhíu mày. Đừng đừng đừng, thần ca, ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được sao? Vương Tiểu Tiềm dọa đến một cái giật mình, vội vàng khoát tay, trên mặt trong nháy mắt chất đầy lấy lòng nụ cười. Lão nhân gia, ngài tranh thủ thời gian mang ta đi đường a, ta cũng không tiếp tục lắm mồm. Diệp Thần lười nhắc lại để ý tới cái này tên dở hơi, ôm mỹ nhân, mang theo con gà con, trong nháy mắt xông phá cổ tộc không gian kết giới. Liên tại bọn hắn xông ra cổ tộc tiểu thế giới sát na, Diệp Thần tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Kia đóa ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt duy mỹ đằng hoa, tại tứ đại lao tổ hoảng sợ tuyệt vọng trước mắt, nhẹ nhàng nở rộ. Không. Âu Dương lão tổ dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra một tiếng thê tuyệt vọng gào thét. Ầm ầm. Một tầng chói lọi quang mang lấy đằng hoa làm trung tâm, ở vang quét sạch ra. Như là một vầng mặt trời chói lóa trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ cổ tộc tiểu thế giới, mang tới lại là vĩnh hằng tịch diệt. Cổ tộc tứ đại lão tổ thân ảnh ở đằng kia chói lọi quang mang bên trong, từng khúc tan rã, biến thành một mịt. Thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Ầm ầm. Toàn bộ cổ tộc tiểu thế giới tại thời khắc này hoàn toàn đổ sụp, hết thảy tất cả toàn bộ hóa thành hư vô. Toàn bộ huyết u bí cảnh đều bởi vậy đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa động đất, đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy. Hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chậm thêm đi ra một bước, liền phải đi theo đám kia cổ tộc tạp phái cùng một chỗ chôn cùng. Vừa xuống đất, Vương Tiểu Thiểm đặt mông ngồi dưới đất, vỗ bộ ngực của mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Diệp Thần liếc qua ngồi dưới đất, một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng Vương Tiểu Thiểm, không nói gì, nhẹ nhàng đem trong ngực Âu Dương Sở Sở buông xuống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cổ tộc tiểu thế giới, bây giờ chỉ còn lại một mảnh hư vô. Nơi xa, những cái kia cùng cổ tộc có huyết hải thâm cửu tiên giới thiên tiêu nhóm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Cổ tộc thật bị diệt. Ha ha ha. Hủy diệt. Viên này u ác tính rốt cục bị triệt để diệt trừ. Một người trung niên tu sĩ hai đầu gối quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời thét dài, lệ rơi đầy mặt. Cha, nương, các ngươi báo thủ. Các ngươi nhìn thấy không? Sư minh, ngươi đại thù được báo. Nghỉ ngơi a. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gào thét đan vào một chỗ, tràn đầy đại thù được báo kích động cùng vui mừng như điên. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy vô tận sùng bái cùng cảm kích. Nếu không phải nam nhân này, bọn hắn đời này chỉ sợ đều không nhìn thấy cổ tộc hủy diệt một ngày này. Diệp Thần Âu Dương Sở Sở đứng bước thân thể, ngước đầu nhìn lên lấy Diệp Thần bên mặt. Tấm kia tuấn lãng khuôn mặt tại hư không loạn lưu quang ảnh hạ, lộ ra sâu như vậy thúy, như thế làm cho người mê muội. Nàng nhớ tới trước đó chính mình còn một lòng mong muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng hôm nay cũng chính là nam nhân này vì nàng chết thảm phụ mưu báo huyết hải thâm cửu. Cảm ơn ngươi, giúp ta báo thù. Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo một tia nhu tình. Đã từng cái kia bất tử không nghỉ cửu hận, giờ phút này sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là một loại phức tạp ái mộ. Cổ tộc làm nhiều việc ác, tàn sát minh đệ của ta, hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía bên cạnh Âu Dương Sở Sở. Đã đại thù đã báo, ân oán giữa chúng ta có hay không có thể xóa bỏ? Xóa bỏ? Âu Dương Sở Sở hơi sững sờ. Bốn chữ này giống như là một cây châm, nhẹ nhàng đâm nàng tâm một chút. Xóa bỏ, về sau liền rốt cuộc không có quan hệ sao? Một cố không hiểu mất mát cảm giác trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Ân. Nàng cưỡng chế trong lòng dị dạng, khẽ gật đầu một cái. Trước kia là ta bị cừu hận che đôi mắt, bọn hắn đều đáng chết. Tự nàng theo biết được phụ mẫu chân chính nguyên nhân cái chết sau, nàng liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Toàn bộ cổ tộc từ trên xuống dưới, sớm đã hư thối đến tận xương thủy, không có một cái nào đủ tốt. Đúng lúc này, mấy đạo tịnh lệ thân ảnh bước nhanh tới. Chính là Nhược Hy, Tiểu Điệp, Ma Cơ, cùng những cái kia giống nhau cùng cổ tộc có thâm cừu đại hận tiên tiêu nhóm. Bọn hắn bước nhanh đi vào Diệp Thần trước mặt, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là kích động cùng sùng kính. Diệp Thánh. Trong đó một vị tay cụt thanh niên thiên tiêu, hướng phía Diệp Thần ôm quyền, không chút do dự thật sâu bái. Ngài là tất cả chúng ta đại ân nhân a. Nếu không phải ngài, chúng ta những người này thủ, sợ là vĩnh viễn cũng báo không được. Đúng vậy a. Diệp Thánh là ta tiên giới trừ bỏ cái này một lớn hại, phần ân tình này, chúng ta suốt đời khó quên. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, đối với Diệp Thần không mình hành lễ, trong ngôn ngữ tràn đầy phát ra từ phế phủ cảm kích. Chư vị không cần đa lễ. Diệp Thần khoát tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt. Cổ tộc làm sằng làm bậy, người người có thể chu diệt, hủy diệt là tất nhiên. Giờ phút này, Nhược Hy, Tiểu Điệp, Ma Cơ, còn có theo ở phía sau Phó Tĩnh Nhàn, tứ nữ ánh mắt lại không hẹn mà cùng rơi vào Âu Dương Sở Sở trên thân. Các nàng cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được cái gì. Xem ra, lại muốn nhiều một vị tỉ muội. Bốn đạo ánh mắt mang theo một loại ngầm hiểu ý xem kỹ, đem Âu Dương Sở Sở từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Cái này khiến bốn là tâm thần không yên Âu Dương Sở Sở, càng là gương mặt xinh đẹp nóng lên, có chút chân tay luống cuống. Ai? Rõ ràng là ta sớm nhất nhận biết Diệp Thần, thế nào cảm giác? Lại muốn xếp hạng tới cuối cùng. Phó Tĩnh Nhàn nhìn xem tiểu diễm động nhân Âu Dương Sở Sở, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng ở trận cái nào không phải hạ người tu vi cao thâm. Cái này âm thanh đú ván nỉ non, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, nhất là gần trong gang tấc Âu Dương Sở Sở. Âu Dương Sở Sở gương mặt trong nháy mắt từng đỏ, tiểu diễm đát, liền bên thai đều đỏ đấu. Trong không khí tràn ngập một cỗ vi diệu xấu hổ, nhất là tại Phó Tĩnh Nhàn kia âm thanh đú ván nỉ non về sau. Ma Cơ bước liên tục nhẹ nhàng, chủ động đi tới Âu Dương Sở Sở trước mặt. Trên mặt nàng mang theo một tia quyến rũ động lòng người ý cười, chủ động dắt Âu Dương Sở Sở kia có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Âu Dương Sở Sở, chúng ta về sau liền tỷ bội tương xứng a. Quá khứ ân đoán, liền để nó theo cổ tộc cùng một chỗ tan thành mây khói a. Bất thình lình thiện ý, nhường Âu Dương Sở Sở có chút không biết làm sao. Ta có thể chứ? Gò má nàng ửng đỏ, theo bản năng vụng trộm liếc nhìn một bên Diệp Thần, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy chờ mong. Diệp Thần cảm nhận được cái tia đạo quang tới ánh mắt, lại nhìn lướt qua đám người khác nhau thần sắc, trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Cái này tu la chàng, thế nào cảm giác so cùng bốn đại thánh người liều mạng còn mệt hơn. Khục. Hắn ho nhẹ một tiếng, cưỡng ép phá vỡ cái này có chút không khí vi diệu. "Tốt, đại gia trước đừng xoắn xuýt những thứ này. Cổ tộc đã hủy diệt, chuyện chỗ này, ta muốn về trước Vô Cực Tiên Cung tĩnh dưỡng mấy ngày." "Tốt, phu quân, vậy chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi." Ma Cơ lập tức buông ra Âu Dương Sở Sở, quay người khoác lên Diệp Thần cánh tay, vẻ mặt nhu tình như nước. "Ta cũng muốn cùng một chỗ." Tiểu Điệp cũng liền bận bịu xông tới, áp sát vào Diệp Thần bên cạnh thân. Chương 641, bị người nhanh chân đến trước chương 641, bị người nhanh chân đến trước Âu Dương Sở Sở đứng tại chỗ, gương mặt xinh đẹp ánh nắng chiều đỏ càng lớn, khẩn trương cúi đầu, một đôi ngọc thủ vô ý thức rảo lấy mép váy, trong lòng tràn đầy chờ mong. "Hán, sẽ theo lên chính mình sao?" "Tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ a." Diệp Thần gật gật đầu, ánh mắt cuối cùng rơi vào Nhược Hy trên thân. Nhược Hy nên tiếp ánh mắt của hắn, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng cười yếu ớt. "Ca ca, ta tại cái này huyết u bí cảnh bên trong cảm ứng được một phần thuộc về ta cơ duyên, cho nên liền không thể cùng ngươi trở về." "Ân, cơ duyên có được, chú ý an toàn." Diệp Thần không có hỏi nhiều, tiến lên cho Nhược Hy một cái ấm áp ôm ấp. Tình cảm giữa bọn họ không cần nhiều lời. "Thế nào cũng không mời ta đi." Phó Tĩnh Nhàn thấy Diệp Thần căn bản không thấy chính mình, lập tức bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Lần này, ánh mắt mọi người lại đồng loạt rơi vào nàng trên thân. "Ách." Diệp Thần sờ lên cái mũi, trên mặt viết đầy xấu hổ. "Nếu không, lần sau đi." "Hừ, bản tiểu thư mới không có thèm." Phó Tĩnh Nhàn một trương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ tới cổ căn, dậm chân quay người cũng như chạy trốn chạy. "Trời ạ." Nàng lúc đầu chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, làm sao lại nói thẳng ra. Thật sự là không mặt mũi ở chỗ này ở lại. "Ai, Diệp Minh Diệp Phúc, thật sự là hảo hảo để cho người ta hâm mộ a." Tiêu Vô Ngân cùng ra các không song song đứng chung một chỗ, hai tay ôm ngực, vẻ mặt chế nhạo nhìn xem Diệp Thần. "Thần ca huy vũ." Vương Tiểu Thiểm vẻ mặt sùng bái, giơ ngón tay cái lên, "Đây mới là thần tượng của ta." Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười, không thèm để ý mấy người này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra hỏa. "Đi rồi." Hắn quay người, giơ tay lên đối với Tiêu Vô Ngân bọn người tùy ý khoát tay áo, mang theo Ma Cơ cùng Tiểu Điệp, cùng Âu Dương Sở Sở hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại bí cảnh cuối cùng. Vô Cực Tiên Cung, Ngọc Bình Phong. Dừng chút thấp thoáng, thanh đũ tĩnh mịch. Diệp Thần xếp bằng ở phòng trúc bên trong, hai mắt nhắm nghiền, cổ tộc hủy diệt, trên người lời thể gông xiềng giải trừ. Hắn tâm thần lại chưa yên tĩnh, trong đầu, từng bức họa như đèn kéo quân giống như hiện lên. Hắn hồi tưởng lại tại giới tinh hà phía trên. Kia hai đạo vượt ngang vạn cổ tuyết nguyệt, uy áp thiên địa hư không đạo tổ cùng thôn vệ đạo tổ. "Ngươi, rốt cục trở về. Bản tọa hư không, chờ ngươi rất lâu, thật lâu rồi." Hư không đạo tổ kia tang thương lời nói, dường như còn quanh quẩn ở bên tai của hắn. Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang chợt lóe lên. "Hư không đạo tổ, tại hoang cổ thời kỳ coi như tới ta sẽ xuất hiện, còn vượt ngang mấy cái kỷ nguyên lưu lại bất diệt tân ký, chỉ vì nói với ta bên trên kia mấy câu." Nghĩ tới đây, thấy lạnh cả người tự bản chân bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn vậy mà có thể ở mấy cái kỷ nguyên trước đó, liền tinh chuẩn suy tính ra bản thân xuất hiện, đây quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng bọn hắn tại sao phải chờ ta? Đến tột cùng muốn truyền đạt có ý tứ gì? Diệp Thần trăm mối vẫn không có cách giải. "Còn có, bọn hắn nói chuyện đã giúp ta làm thỏa đáng." "Làm xong chuyện gì? Tại sao phải giúp ta?" "Quỷ dị chính là, bọn hắn dường như nghĩ thấu lộ càng nhiều, nhưng lại giữ kín như bưng, dường như bị cái gì lực lượng vô hình giam cấm, không cách nào lời nói. Có thể khiến cho đạo tổ đều kiêng kỵ tới không cách nào mở miệng tồn tại kia đến tột cùng là cái gì? Liên áp đạo thiên đạo phía trên đạo tổ đều kiêng kỵ." Một cái đáng sợ suy nghĩ tại Diệp Thần trong lòng điên cuồng sinh sôi. Chẳng lẽ, trong thiên địa này còn có cái gì âm mưu độc trời? Một cái liền đạo tổ đều hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiểm chế thế cục. Diệp Thần lông mày chăm chú vận thành một cái chữ xuyên. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt. "Thiên đạo bi, kia phiến thần bí không gian kỳ dị. Hư không đạo tổ cùng thôn vệ đạo tổ, chính là khi tiến vào vùng không gian kia về sau, mới từ bỏ chứng đạo, lựa chọn lẫn nhau công phạt. Có lẽ, giải khai đây hết thảy bí ẩn chìa khóa, ngay tại thiên đạo bi tầm cao nhất kia phiến trong không gian thần bí. Xem ra, nhất định phải tìm thời gian, lại đi một lần thiên đạo bi." Diệp Thần ánh mắt biến vô cùng nghiêm trọng, có một loại dự cảm mãnh liệt. Hư không đạo tổ cùng thôn vệ đạo tổ xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau tất nhiên ẩn giấu đi một cái liên quan đến toàn bộ thiên địa bí mật to lớn, nhất định phải đem đây hết thảy đều làm rõ ràng. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ như nay rối giống như quấn quanh, đắm chìm trong cái này to lớn bí ẩn bên trong lúc, kẹt kẹt. Phòng trúc cửa bị một cái thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ. Âu Dương Sở Sở thân ảnh hiểu điệu ngó giáo giác hướng bên trong nhìn quanh. Nàng thân mang một bộ diễm lệ váy đỏ, đưa nàng kia linh lung thích thú tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, tiểu diễm tuyệt trần. Nàng thấy Diệp Thần xếp bằng ở kia, dường như đang tu luyện, nhẹ nhàng đem cửa trúc đóng lại. Ngay tại nàng đóng cửa lại một phút này, tiểu viện cửa chính chỗ, Ma Cơ cùng Tiểu Điệp thân ảnh vừa vặn đồng thời xuất hiện. Hai người trên tay đều bưng tỉ mỉ chuẩn bị linh quả tiên lưỡng, hiển nhiên là ôm mục đích giống nhau mà đến. Trong lúc các nàng nhìn thấy kia phiến vừa mới bị nhốt cửa chút lúc, hai người trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đều cứng đờ. Trong không khí tràn ngập một tia khó nói lên lời xấu hổ. Ma Cơ chớp chớp cặp tia câu hồn đoạt phách bị nhãn, nhìn thoáng qua bên cạnh giống nhau sửng sốt Tiểu Điệp. Tiểu Điệp cũng vẻ lên quyết miệng nhìn về phía phòng trúc, bất đắc dĩ nhún vai. Ai, xem ra bị người nhanh chân đến trước nữa nha. Nàng than nhẹ một tiếng, quay người liền đi. Chúng ta vẫn là ngày mai lại đến a. Ma Cơ mỉm cười, đi theo Tiểu Điệp cùng nhau rời đi Ngọc Bình Phong. Phòng trúc bên trong tĩnh mịch tím mắng. Âu Dương sở sở thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới ngồi xếp bằng Diệp Thần bên người. Nàng cứ như vậy ngồi xổm người xuống, một đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú Diệp Thần tâm kia tuấn lãng bên mặt. Đông, đông, đông. Trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên, một vệt động nhân đỏ ửng, chẳng biết lúc nào lặng yên bò lên trên nàng tuyết trắng gương mặt. Thế sự coi là thật khó liệu. Từng có lúc, bọn hắn vẫn là bởi vì trận doanh khác biệt ra tay đánh nhau đối thủ một mất một còn. Càng là biến thành không chết không thôi huyết hải thâm cửu. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, trời xui đất khiến phía dưới, hai người lại sẽ ở Long Nguyên Đàm chúng kia bá đạo vô cùng mỹ độc, đã xảy ra tiếp xúc gia thị. Theo một khắc kia trở đi, thân ảnh của người đàn ông này tựa như là cấn đồng dạng thật sâu khắc ở đáy lòng của nàng, rốt cuộc khó mà dứt bỏ. Chỉ là kia phần cừu hận bất cộng đái thiên không để cho nàng đến không đem phần tình cảm này gắt gao khắc chế, chôn sâu đáy lòng. Thẳng đến nàng biết được phụ mẫu chết thảm trận tướng, đúng là xuất từ tộc nhân mình chi thủ. Theo một phút này, nàng đối Diệp Thần cừu hận liền đã tan thành mây khói, còn lại chỉ có kia phần cũng không còn cách nào kháng cự ái mộ. Giờ phút này Diệp Thần, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, còn đắm chìm trong những cái kia phức tạp nan giải bí ẩn bên trong. Âu Dương sở sở nhìn xem Diệp Thần mi tâm cái kia đạo thật sâu nếp vốn trong lòng không hiểu thế dần. Hắn không tự chủ duỗi ra thon dài ngọc thủ, mong muốn đem cái kia đạo nếp vốn nhẹ nhàng đốt lên. Ngay tại đầu ngón tay của nàng chạm đến Diệp Thần khuôn mặt một sát na kia, Diệp Thần kia đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở ra. Chương 642, Luân hồi chi nhãn, Quân Lâm Thiên Hạ. Chương 642, Luân hồi chi nhãn, Quân Lâm Thiên Hạ. Sở sở, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thần nhìn thấy gần trong gang tấc xinh đẹp dung nhan, trong ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng trong nháy mắt hòa hoãn. Ta ghé thăm ngươi một chút. Âu Dương sở sở ngọc thủ như giật điện rụt trở về, gương mặt trong nháy mắt từng đỏ, có chút nói năng lộn xộn. Cảm ơn ngươi, giúp ta báo thủ. Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Diệp Thần ánh mắt, tìm một cái ngay cả mình đều cảm thấy sứt sẹo lý do. Diệp Thần nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng được người bộ dáng, chỗ nào vẫn không rõ tâm tư của nàng. Hắn ôn hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của nàng. Cổ tộc làm nhiều việc gắt, thiên lý nan dung, ta đã sớm lập xuống lời thề, tất nhiên diệt cổ tộc. Cho nên, ngươi không cần cảm tạ ta. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần nhẹ nhàng đưa nàng kéo vào ngực mình. A. Âu Dương sở sở một tiếng thở nhẹ, thân thể trong nháy mắt biến cứng ngắc, ngượng ngùng mong muốn dãy rủa kháng cự. Có thể chóp mũi truyền đến kia nhường nàng trầm luân nam tử khí tức, khát vọng trong lòng nhưng trong nháy mắt chiến thắng lý trí. Nàng thuận thế giúp vào Diệp Thần trong lực, gương mặt xinh đẹp áp sát vào hắn lồng ngực ấm áp. Nghe kia mạnh mẽ đanh thép nhịp tim, Âu Dương sở sở cảm giác tim đập của mình cũng theo đó gia tốc. Diệp Thần khí tức trên thân, dường như mang theo một loại ma lực, nhường nàng si mê, nhường nàng say mê, không để cho nàng tự giác luân hãm trong đó không cách nào tự kiểm chế. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của nàng biến mê ly lên. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, bị nhãn như tơ nhìn qua Diệp Thần tấm kia anh tuấn gương mặt, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Diệp Thần cúi đầu, nhìn xem trong ngực tiểu diễm bất át giai nhân, trong lòng hơi động, chậm rãi cúi đầu xuống. Bờ môi từng điểm tới gần Âu Dương sở sở miệng nhỏ đỏ hồng cuối cùng, khắc ở kia mềm nu ấm áp trên môi đỏ mọng. Cánh môi đụng vào nhau trong nháy mắt, một cỗ dòng điện giống như cảm giác tê dại cảm giác truyền khắp Âu Dương sở sở toàn thân. Ngô Âu Dương sở sở phát ra một tiếng ưng, thân thể mềm mại khẽ run, một đôi ngọc thủ theo bản năng nắm chặt Diệp Thần trước ngực quần áo. Phòng trúc bên trong, bầu không khí càng thêm tiểu diễm. Từng kiện quần áo theo trên thân hai người trượt xuống, tản mát tại giường trúc bên cạnh. Toàn bộ phòng trúc bên trong chỉ còn lại hai người đan vào một chỗ, càng phát ra tiếng thở hào hẹn. Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua trúc cửa sổ khe hở, hóa thành từng đạo của sáng, pha tạp chiếu xuống phòng trúc bên trong. Âu Dương sở sở như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con, an tĩnh ghé vào Diệp Thần rắn chắc trên lồng ngực. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên còn lưu lại đêm qua sau khi kích tỉnh chưa từng cởi tận động nhân đỏ ửng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của nàng càng lộ vẻ kiều nộn át, giống như một cái hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật. Nàng lông mi nhẹ nhàng run run mấy lần, còn buồn ngủ chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Đập vào mi mắt là Diệp Thần tấm kia góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng vẻ mặt khi ngủ. Âu Dương sở sở trong mắt trong nháy mắt hiện ra một vẻ si mê, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Thần gương mặt. Đúng lúc này, Diệp Thần lông mi run rẩy một chút, lập tức chậm rãi mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau. A. Âu Dương sở sở dường như bị hoảng sợ nay còn, cái đầu nhỏ như thiểm điện chôn vào Diệp Thần lồng ngực, làm bộ vẫn còn ngủ say. Diệp Thần cảm thụ được trong ngực giai nhân mềm mại, khóe miệng không tự chủ hiện ra một vẻ ôn nhu ý cười. Đừng giả bộ rồi, ta biết ngươi đã tỉnh. Hắn nhẹ vỗ về Âu Dương sở sở kia như là thác nước tản mát mái tóc, ôn nhu nói. Nghe nói như thế, Âu Dương sở sở gương mặt xinh đẹp càng đỏ, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, đem vùi đầu đến càng sâu, thanh âm mang theo nồng đậm hờn dỗi. Không cần, ta không có tỉnh, ta còn đang ngủ. Diệp Thần bị nàng bộ này đáng yêu lại thẹn thùng bộ dáng hoàn toàn chọc cười. Trong lòng không khỏi cảm khái, ai có thể nghĩ tới, đã từng cái kia đối với hắn kêu đánh kêu giết, tư thế hiên ngang tiên tri tiểu nữ, lại còn có như thế tiểu nữ nhân một mặt. Tốt tốt tốt, ta sở sở không có tỉnh, còn đang ngủ. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tràn đầy cương triều. Vậy ngươi lại ngủ một chút nhi. Hắn nắm chặt cánh tay, lặng lặng ôm trong ngực giai nhân, thưởng thụ lấy phần này khó được ấm áp cùng yên tĩnh. Nửa ngày sau, Diệp Thần một bộ áo trắng, chắp tay đứng ở Ngọc Bình Phong chi đỉnh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, ngắm nhìn dưới chân quần biển mây, tâm thần lại về tới kia đoạn hồng trần ngộ đạo kinh lịch bên trong. Trương Ngự Thần, Thanh An Nhi trong miệng hắn tự lẩm bẩm, đọc lên hai cái này tại trong hồng trần cùng hắn sinh ra nhân quả danh tự. Trương Ngự Thần, đã ngươi ta ở giữa có phần này nhân quả, một thế này, ta chắc chắn ngươi bồi dưỡng thành cường giả đỉnh cao, để ngươi đã không còn bất cứ tiếc nuối nào. Vừa dứt tiếng, Diệp Thần chậm rãi nhắm đôi mắt lại, lần nữa mở ra lúc, trong hai con ngươi đã là kìm quang lưu chuyển, luân hồi phù văn tại đáy mắt huyễn sinh tiêu tan. Luân hồi chi nhãn, mở. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng không gian mịt lũy, vượt qua tuế nguyệt trường hạ, vượt qua sinh tử luân hồi. Ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại một phương cường thịnh thế gian thế giới, một tòa vàng son lộng lẫy trong hoàng cung, một gian để phòng xâm nghiêm trong phòng sinh. A, dùng sức. Hoàng hậu nương nương, ngài thêm ít sức mạnh. Sản phụ thống khổ tiếng gào thét cùng bà đỡ lo lắng tiếng thúc dục đan vào một chỗ. Nguyên một đám bưng huyết thủy buồn cung nữ bước chân gấp rút, vẻ mặt khẩn trương ra ra vào vào, toàn bộ cung điện đều tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Ngoài phòng sinh, một vị người mặc long bào, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên đang nôn nóng bất an đi qua đi lại. Ai nha, đều đã lâu như vậy, chấm hoàng tử thế nào còn chưa ra đời? Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía kia phiến cửa lớn đóng chặt, hai tay chăm chú chắp sau lưng. Ngay tại cái này khẩn trương tới làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong. Hoa! Một tiếng thạch phá thiên kinh hải nhi khóc nỉ non, như là tiếng trời theo trong phòng sinh truyền ra. Nam tử trung niên đột nhiên dừng bước lại, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Sinh! Sinh! Còn không đợi hắn cao hứng, dị biến nảy sinh. Vâng! Một đạo sáng chói kim quang theo trong phòng sinh bộc phát, trong nháy mắt xông phá cung điện nóc nhà, trực trùng bất tiêu. Trong chốc lát, toàn bộ hoàng cung trên không hào quang vạn trượng, từ khí đông lai ba vạn dặm, tường vân hội tụ, hóa thành long phượng chỉnh tường thái độ, đem trọn tòa hoàng thành chiếu rọi đến tựa như ảo động. Tường thủy chi khí lấy hoàng cung làm trung tâm, phi tốc hướng phía toàn bộ đại hạ quốc độ cương vực lan tràn mà đi. Quốc độ bên trong vô số dân chúng nhao nhao đi ra ra môn, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời kia không thể tưởng tượng nổi kỳ cảnh, trên mặt viết đầy rung động. Trời ạ, mau nhìn, đó là cái gì? Là hoàng cung phương hướng. Trời ban điểm lành a. Ta nghe nói hôm nay hoàng hậu nương nương sắp sinh, hẳn là thiên địa dị tượng này, là vì mới đản sinh hoàng tử mà đến. Nhất định là như thế. Đây là tân hoàng đăng cơ sau vị thứ nhất hoàng tử, trời ban điểm lành, đây là ta đại hạ may mắn, là thượng tiên bảo hộ, cho chúng ta đưa tới một vị tương lai nhân quân a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc gia đều sôi trào, vô số dân chúng vui sướng nghị luận ở Mỹ, thậm chí có người bên đường quỳ lạy, khấu tạ trời xanh. Trong hoàng cung, kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng sinh bị đẩy ra. Bà đỡ mặt đỏ lên, kích động xông ra phòng sinh. Phụ phu một tiếng quỳ rạp xuống hoàng đế trước mặt. Chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng. Trời ban điểm lành. Hoàng hậu nương nương sinh hạ một vị hoàng tử. Thanh âm của nàng kích động cao vút. Tốt tốt tốt. Hoàng đế nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, liên tiếp hô lên ba cái tốt chữ. Hắn nhìn lên bầu trời kéo dài không tiêu tan tường thủy hào quang, tim rồng cực kỳ vui mừng, hăng hái. Thưởng. Tất cả mọi người toàn diện có thưởng. Chấm cái thứ nhất hoàng tử, sinh mà kèm thêm tiên điệu tường thủy, đây là thượng tiên đang bảo vệ ta đại hạ vạn thế vĩnh xương. Hoàng đế kích động vung lên tay áo có hình rồng, lúc này hạ lệnh. Con ta đã là thiên mệnh sở quy, lập tức sắc phong làm thái tử, đặt tên Trương Ngự Thần. Tương lai kế thừa chấm chi đại thống, quân lâm thiên hạ. Chương 643, một thế này muốn để hắn trở thành thế gian mạnh nhất. Chương 643, một thế này muốn để hắn trở thành thế gian mạnh nhất. Hoàng đế nhìn xem bị cẩn thận từng ly từng tí ôm ra anh hải, trong mắt tràn đầy yêu thích cùng kỳ vọng, lập tức lần nữa hạ lệnh truyền chấm ý chỉ, đại xá thiên hạ, phổ thiên cùng chúc mừng 3 tháng, là thái tử cử hành thịnh đại nhất khánh điện. Toàn bộ hoàng cung trong nháy mắt bị vui sướng thủy triều bao phủ, răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng hớn hở. Vô cực tiên cung, ngọc bình phong chi đỉnh, Diệp Thần luân hồi chi nhãn chậm rãi khép kín, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Trương Ngự Thần, một thế này ta sẽ vì ngươi trải bằng con đường phía trước, giúp ngươi trở thành chân chính cường giả đỉnh cao, đền bù kiếp trước tất cả tiếc nuối. Hắn nhàn nhạt mở miệng, lập tức một giọt tẩn chứa tạo hóa khí tức thần bí linh dịch chậm rãi theo đầu ngón tay của hắn tràn ra. Linh dịch bên trên còn có đạo vận lưu chuyển, mang theo một tia luân hồi khí tức. Đi. Diệp Thần con ngón búng ra, giọt kia linh dịch trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thủng tầng tầng không gian mịt lũy, vượt qua tiên phàm chi cách, chui vào thế gian thế giới bên trong, cái kia vừa mới được phong làm thái tử bé trai mi tâm. Linh dịch nhập thể, trong nháy mắt hóa thành nhất ôn hòa lực lượng, tư dưỡng hắn ấu tiểu thần hồn cùng thân thể. Một giọt này linh dịch có thể ôn dưỡng thần hồn của ngươi, vì ngươi phạt mao tẩy tủy, tái tạo căn cốt. Đợi ngươi trải qua muôn đời luân hồi, góp nhặt đầy đủ nội tình về sau, ngươi sẽ thành thế gian này chói mắt nhất tồn tại. Diệp Thần tự lẩm bẩm, phảng phất tại đối Trương Ngự Thần nói, lại phảng phất tại đối với mình những thuận hứa hẹn. Làm xong đây hết thảy, hắn ánh mắt ngưng tụ, lần nữa mở hai mắt ra. Luân hồi chi nhãn lại lần nữa mở ra, ánh mắt chuyển hướng một phương khác hoàn toàn khác biệt phàm trần thế giới. Ở đằng kia phương phàm trần thế giới bên trong, linh khí khô kiệt, phàm nhân như sâu kiến, sinh lão bệnh tử, đau khổ dãy rủa. Diệp Thần ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, rơi vào Thanh An Nhi nhỏ yếu thân ảnh bên trên. Nàng thân mang một mạc màu xanh váy dài, tóc dài chỉ dùng một chiếc châm gỗ đơn giản buộc lên, trên mặt không thi phấn trang điểm, lại khó nén kia phần siêu phàm thoát tục thanh lệ. Nàng thành phương thế giới này từ xưa đến nay duy nhất tu tiên giả. Nàng đã rời đi thanh gia, lẻ loi một mình hành tẩu tại mênh mông hồng trần thế tục ở giữa. Tại du lịch có ích lực lượng của mình cứu trợ những cái kia trong cực khổ dễ rủa phàm nhân. Mỗi tới một chỗ, liền sẽ chống lên một ngụm nổi lớn, cho nơi đó không nhà để về tên ăn mày phát cháo. Thanh An Nhi cầm trong tay thìa gỗ, dịu dàng đất là mỗi một cái quần áo tạ ơi, xanh sao vàng gọn tên ăn mày thịnh bên trên một bát. Tạ ơn tiên tử, tạ ơn tiên tử, tiên tử thiện tâm, tất có phúc báo. Những tên khất cái kia tiếp nhận cháo, cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí có người tại chỗ quỳ xuống dập đầu. Thanh An Nhi chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ giọng an ủi bọn hắn. Con mắt của nàng thanh tịnh như nước, tràn đầy đối thế gian này thuần túy nhất thương hại cùng tiện ý ngọc bình phong chi đỉnh. Diệp Thần thông qua luân hồi chi nhãn lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Thanh An Nhi, nàng vẫn là như vậy thiệt lương. Diệp Thần khỏe môi không tự chủ được câu lên một vệt ôn hòa ý cười. Ân. Đống nhiên, Diệp Thần nụ cười có hơi hơi cường, hắn luân hồi chi nhãn xuyên thủng tất cả hư ảo, nhìn thẳng Thanh An Nhi sâu trong linh hồn. Ở nơi đó, hắn thấy được một tia thân ảnh quen thuộc là ấn. Thanh An Nhi, hóa ra là nàng chuyển thế. Trùng hợp như vậy, vậy mà có thể ở cái này hồng trần ngộ đạo bên trong tương ngộ với nàng. Diệp Thần thu hồi luân hồi chi nhãn, trên mặt kinh ngạc hóa thành một tia phức tạp mỉm cười. Một giây sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt biến thâm thúy vô cùng, phảng phất muốn xem thấu mảnh này thiên. Đây hết thảy, thật chỉ là trùng hợp sao? Vì cái gì ta cảm giác, từ nơi sâu xa có một cái bàn tay vô hình, đang tận lực an bài đây hết thảy. Hắn nhớ tới cùng Lạc Khuynh Thành lần đầu gặp, liền có một loại dường như kiếp trước quen biết cảm giác quen thuộc. Nhớ tới tại Thiên Thần Đại Lục, cùng Nhược Hy cùng Tiểu Điệp gặp lại, sự xuất hiện của các nàng giống nhau tràn đầy số mệnh giống như sát thái. Bây giờ, lại là tại cái này hồng trần lịch luyện bên trong, gặp nàng chuyển thế, Thanh An Nhi. Diệp Thần chắp tay đứng ở Ngọc Bình Phong chi đỉnh, quan sát dưới chân quần quần không nghỉ biển mây, trong lòng nỗi băn khoăn càng thêm dày đặc. Những này nhìn như trùng hợp gặp nhau phía sau, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Đây hết thảy, tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Diệp Thần thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh. Nếu nói một lần là trùng hợp, có thể lý giải. Có thể như vậy liên tiếp gặp nhau, sợ sẽ không có đơn giản như vậy. Lông mày của hắn chăm chú khóa thành một cái chữ xuyên. Cái này phía sau, khẳng định có cái nào đó tồn tại bí ẩn, trong bóng tối bố trí xuống một trận kinh thiên thế cuộc. Mà chính mình, thậm chí bên cạnh hắn mỗi người, đều chỉ là cái này thế cuộc bên trong một quân cờ. Có thể đem hư không đạo tổ cùng thôn vệ đạo tổ loại kia tồn tại đặt trong bàn cờ. Kia bố trí xuống trận này thế cuộc người đến tột cùng là bực nào tồn tại. Diệp Thần càng nghĩ càng thấy đến kinh hãi, thấy lạnh cả người theo lưng bay thẳng đỉnh đầu. Trong lòng cảm nhận được một tia bất an. Nếu ta chỉ là một quân cờ, vậy cái này thế cuộc mục đích cuối cùng nhất lại là cái gì? Diệp Thần thì thào tự hỏi, ý đồ theo cái này rối loạn trong suy nghĩ lý giải một tia đầu mối. Nhưng mà, manh mối quá ít, mọi thứ đều chỉ là suy đoán của hắn, căn bản không thể nào chứng thực. Loại kia bị người trưởng khống vận mệnh, nhưng lại thấy không rõ đối thủ cảm giác bất lực nhường hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế. Thật lâu, Diệp Thần hít sâu một hơi, cưỡng ép đem những này phân loạn suy nghĩ đè xuống. Mặc kệ phía sau là ai tại bố cục, ta đều sẽ đánh vỡ đây hết thể âm mưu. Hắn ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa mở ra luân hồi chi nhãn. Ánh mắt đảo qua chư thiên vạn giới, tìm kiếm lấy kia mênh mông luân hồi trường hạ, tìm kiếm cái kia đạo nhường hắn nhớ thương thân ảnh. Kỳ quái, vì cái gì trong luân hồi không có Khuynh Thành thân ảnh? Chẳng lẽ nàng không có luân hồi? Thẳng đến mặt trời xuống núi, Diệp Thần vẫn không có tại trong luân hồi tìm tới Lạc Khuynh Thành khí tức, trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ Khuynh Thành căn bản cũng không có vấn lạc? Nàng chỉ là ẩn thân tại cái nào đó liền luân hồi chi nhãn đều không thể nhìn trộm đến địa phương. Diệp Thần trong lòng nghi hoặc giống như thủy triều mãnh liệt. Hắn tại toàn bộ chư thiên vạn giới tìm khắp không đến Lạc Khuynh Thành mảy may tung tích, cái này khiến hắn càng phát giác chuyện lộ ra quỷ dị. Mà thôi, Khuynh Thành không phải bình thường nữ tử, thời cơ đã đến tất nhiên sẽ trở về. Diệp Thần thu hồi luân hồi chi nhãn, quyết định tạm thời đem việc này buông xuống. "Kaka, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Đúng lúc này, một đạo như hoàng oanh xuất cốc giống như thanh âm tại Diệp Thần sau lưng vang lên. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, trên mặt nặng nề trong nháy mắt hóa thành một mảnh nhu hòa, bị người xoay người. "Tiểu Điệp, không có gì, chỉ là lần này hồng trần lịch luyện bên trong, gặp hai cái người hữu duyên." "A, Kaka đây là lại phải có đệ tử mới nhập môn rồi." Tiểu Điệp bước liên tục nhẹ nhàng đi đến Diệp Thần trước mặt, nàng nghiêng cái đầu nhỏ, một đôi linh động trong mắt to viết đầy hiếu kỳ. "Ta cùng bọn hắn ở giữa có rất sâu nhân quả." Diệp Thần nhìn xem Tiểu Điệp kia đầy hiếu kỳ bộ dáng khả ái, bị người giải thích nói: "Đây là một phần ràng buộc, cũng là một phần ta nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Ta đã đồng ý Trương Ngự Thần, muốn để hắn trở thành cường giả đỉnh cao." Tiểu Điệp chớp chớp kia đối xinh đẹp con ngươi, trong giọng nói tràn đầy đối Diệp Thần lòng tin tuyệt đối. "Ca ca việc cần phải làm, liền nhất định có thể làm được." Ở kiếp trước, nàng chính là tại Diệp Thần trợ giúp hạ, theo một kẻ phàm nhân thân thể, một đường lịch thiên mà đi, tu luyện đến đại đạo chi đỉnh. Tiểu Điệp khống chế không nổi nội tâm tình cảm, đem đầu nhẹ nhàng chôn vào Diệp Thần lồng ngực ấm áp. "Không có ca ca, liền không có nàng hôm nay. Nếu không phải Diệp Thần, nàng chỉ sợ sớm đã tại cái kia phàm nhân quốc gia Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nếu không phải Diệp Thần ban cho vận mệnh của nàng linh dịch, vì nàng tẩy tủy phạt xương, nghịch thiên cải mệnh, cũng sẽ không có nàng về sau thành tựu." Diệp Thần nhẹ nhàng ôm trong ngực Tiểu Điệp, một cái tay dịu dàng khẽ vuốt nàng kia thuận hoạt tóc dài. Tiểu Điệp tham ngửi ngửi Diệp Thần trên thân kia độc nhất vô nhị nam tử khí tức, trắng nõn trên gương mặt bò lên trên một vẻ say lòng người đỏ ửng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, bị nhãn như tơ ngắm nhìn Diệp Thần. Một giây sau, nàng nhón chân lên, kia mê người môi đỏ nhẹ nhàng dán lên Diệp Thần cánh môi. Chương 644, tiến về Táng Đế Cấm Khu, thời gian qua đi ngàn năm lần nữa gặp mặt. Chương 644, tiến về Táng Đế Cấm Khu, thời gian qua đi ngàn năm lần nữa gặp mặt. Diệp Thần nao nao, chợt trong lòng dâng lên một vẻ ôn nhu, túi đầu nhẹ nhàng đáp lại Tiểu Điệp chủ động. Hai tay cũng không tự chủ đem trong ngực thân thể mềm mại ủng càng chặt hơn một chút. Tiểu Điệp đạt được đáp lại, một đôi cánh tay ngọc thuận thế vòng lấy Diệp Thần cái cổ, thỏa thích mút kia phần nhường nàng si mê khí tức. Trên đỉnh núi, gió nhẹ lướt qua, dường như đều vì cái này ấm áp tiểu diễm một màn mà lặng yên dừng lại. Thật lâu, rời môi, tiểu điệp gương mặt ửng đỏ như hà, một đôi ngập nước mắt to mang theo vài phần ngượng ngùng, mấy phần mê ly, nhìn chằm chằm Diệp Thần. "Kaka, ta muốn đem chính mình giao cho ngươi." Nàng thanh âm nhỏ như mũi bẩn, lại vô cùng kiên định, rõ ràng truyền vào Diệp Thần trong tai. "Tiểu điệp, ta minh bạch tâm ý của ngươi." Có thể Diệp Thần nhìn trước mắt chương này thuần mỹ không tì vết gương mặt xinh đẹp, nhất thời có chút chần chờ. "Kaka, ta đã nghĩ thông suốt." Tiểu điệp đột nhiên hất cằm lên cắt ngang Diệp Thần lời nói, cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy thâm tình. Tiểu điệp đã sớm muốn đem chính mình giao cho Kaka, chỉ là một mực không có cơ hội. "Tốt." Diệp Thần nhìn xem nàng kia ngượng ngùng lại tràn ngập thâm tình đôi mắt, trong lòng mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tiểu điệp chân bóng cái cằm, nhìn xem tiêu tiểu diễm ướt át môi đỏ, một ngụm hôn xuống. "Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Mỹ nhân đều như thế chủ động, lại cự tuyệt, chính là bất cận nhân tình." Đó là ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Nô tiểu điệp ư một tiếng, nhiệt liệt đáp lại lên, trong mắt lóe ra hóng ánh nước mắt, kia là đạt được ước muốn kích động. Thật lâu, lần nữa rời môi. Diệp Thần chặn ngang đem thân thể mềm mại sủi lơ tiểu điệp ôm lấy, thân ảnh lóe lên, liền xông vào vào cách đó không xa phòng trúc. Sau một lát, từng kiện quần áo váy dài tùy ý tản mát tại phòng trúc bên trong trên sàn nhà. Phòng trúc bên trong vang lên kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai tiểu diễm thanh âm, cùng hai người càng phát ra tiếng thở hào hển đan vào một chỗ. Một đêm kích tình qua đi, tiểu điệp như dịu dàng ngoan ngoãn mèo con đồng dạng rúc vào Diệp Thần trong ngực. Nàng xinh đẹp gương mặt vẫn như cũ hiện ra động nhân đỏ ửng, trong ánh mắt tràn đầy hài lòng cùng hạnh phúc. Sau đó một tháng, Diệp Thần liền lưu tại Vô Cực Tiên Cung, tại tam nữ ôn nhu hương bên trong lặng lặng tu dưỡng, thưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ ấm áp. Một tháng sau, Diệp Thần trạng thái đã tới đỉnh phong. Hắn nhường tam nữ đi đầu trở lại huyết u bí cảnh, chính mình thân ảnh lóe lên, đi tới Chu Tà chiến trường, táng đế cấm khu. "Bây giờ ta đã chứng đạo thánh nhân, cũng nên đi xem một chút các sư huynh sư tỷ." Diệp Thần đứng chắc tay, ánh mắt rơi vào phía trước khối kia tản ra mênh mông khí tức khối thứ 5 trấn thiên địa. "Bằng vào ta bây giờ thánh nhân cảnh tu vi, hẳn là có thể tiến vào cái này chấn thiên bia nội bộ a." Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, hai tay bóp ra mấy đạo huyền ảo pháp quyết, đối với chấn thiên bia đánh ra. "Mở." "Ông." Theo hắn quát khẽ một tiếng, chấn thiên bia trong nháy mắt sáng lên từng vòng chói lóa mắt phù văn màu vàng. "Quả nhiên có thể." Diệp Thần trong lòng vui mừng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại chấn thiên bia bên ngoài. Chấn thiên bia không gian bên trong, ba mươi mấy nói tiên đế thân ảnh dựa theo một loại nào đó huyền ảo phương vị xếp bằng ở này. Mỗi một vị đều tản ra trấn áp một thời đại khí tức khủng bố. Bọn hắn giờ phút này đều hai mắt nhắm nghiền, thần sắc trang nghiêm, dường như lâm vào độ sâu ngủ say bên trong. Tại trên người của bọn hắn quấn quanh lấy từng đầu từ linh lực ngưng tụ mà thành xiềng xích. Xiềng xích một chỗ khác, lại tất cả đều kết nối lấy lơ lửng tại không gian trung ương nhất một đoàn xương mù màu đen. Hắc vụ tản ra một cỗ làm cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy tà áp áp. Kia là ta thần thần hồn. Ông. Một đạo hào quang hiện lên, Diệp Thần thân ảnh trống rông xuất hiện tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian. Ân. Nhị sư Minh Nhậm Tiêu Dao đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, hai vệt thần quang nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp rơi vào Diệp Thần trên thân. "Tiểu sư đệ, ngươi thế nào tiến đến?" Nhậm Tiêu Dao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. "Không đúng, ngươi đột phá tới thánh cảnh." Hắn cảm ứng được Diệp Thần tu vi cảnh giới, con ngươi co rụt lại. "Tiểu sư đệ, đại sư Minh Bách Lý Hồng, tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyền, tứ sư tỷ Đào Sa Sa, ba đạo thân ảnh cơ hồ tại cùng thời khắc đó mở mắt ra. Ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Diệp Thần trên thân, khắp khuôn mặt là không có sai biệt ngạc nhiên mừng rỡ. "Ngươi đột phá thánh cảnh?" Đại sư Minh Bách Lý Hồng thanh âm trầm ổn bên trong, cũng có nén vẻ kích động. Diệp Thần nhìn qua trước mắt những này quen thuộc lại kính trọng thân ảnh, trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm khái, hốc mắt có chút phím hồng. Hắn cung kính không mình hành lễ. "Sư đệ gặp qua các vị sư minh sư thị. Các ngươi cũng còn tốt sao? Thời gian qua đi ngàn năm, gặp lại lần nữa." Diệp Thần trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ cùng chua xót xen lẫn. "Tốt, tốt." Đại sư Minh Bách Lý Hồng nhìn trước mắt anh tư thẳng tắp tiểu sư đệ, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. "Ngắn ngủi ngàn năm liền chứng đạo thánh nhân, tiểu sư đệ, ngươi làm được thế gian vô số tu sĩ cố gắng cả đời đều không thể với tới thành tựu. Đây đều là các sư minh sư tỷ có phương pháp giáo dục." Diệp Thần nhìn xem trên người bọn họ kia từng đạo trói buộc thần hồn linh lực xiển xích, trong lòng không hiểu đau xót. Vì trấn áp tà thần, bọn hắn ở chỗ này hy sinh ngàn năm thời gian, phần này hy sinh để cho người ta kính nể. "Tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng kiêm tốn." Đại sư Minh Bách Lý Hồng lắc đầu, ôn hòa cười nói, "Ngươi có thể chứng đạo thánh nhân, dựa vào là chính ngươi thiên tư cùng nghị lực." Chính là tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyên tấm kia tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là cương triều ý cười, một đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn xem Diệp Thần. "Tiểu sư đệ, nay 1000 năm qua, một mình ngươi ở bên ngoài, nhất định rất không dễ dàng đâu." "Đều gầy." Tứ sư tỷ Đào Xa Xa nhìn xem Diệp Thần, trong mắt tràn đầy đau lòng. Diệp Thần nghe các sư minh sư tỷ quan tâm, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua trong tim, xua tán đi tất cả mọi bệnh. "Các vị sư minh sư tỷ, các ngươi bị nhốt ở đây mới là thật vất vả." Thanh âm của hắn trịnh trọng, ánh mắt kiên định lạ thường. "Sư đệ bây giờ đã chứng đạo thánh nhân, chắc chắn đem hết toàn lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem các ngươi theo cái này trong lồng giam giải cứu ra." "Hảo tiểu tử, trưởng thành, cũng thành thục." Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyên vui mừng cười, khóe mắt đuôi lông mày đều mang tiêu ngạo. "Ai ai ai, ta nói các ngươi mấy cái, có thể hay không đừng làm đến nặng nề như vậy." Tại cái này ôn nhu cảm nhân bầu không khí bên trong, nhị sư Minh Nhậm Tiêu Dao thanh âm lười biếng bỗng nhiên vang lên, phá vỡ phần này trang trọng. "Tiểu sư đệ, mang rượu tới sao? Hơn 1000 năm không có dính qua một giọt rượu, ta cái này miệng bên trong đều nhanh nhạt nhẽo vô vị." Diệp Thần bị nhị sư huynh lời này chọc cho không nhịn được cười một tiếng, trong lòng kia phần nặng nề cũng tiêu tán không ít. Nhị sư huynh, nhìn ngài lời nói này, biết ngài tốt cái này một bụng, sư đệ làm sao có thể không định đâu. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần cổ tay khẽ đảo, Túy Nguyệt Tiên Hồ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Chương 645, Chấn Thiên Bi bên trong trò chuyện. Chương 645, Chấn Thiên Bi bên trong trò chuyện. Nhị sư huynh Nhậm Tiêu Dao ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên, không kịp chờ đợi đưa tay khẽ hấp. Túy Nguyệt Tiên Hồ bèo một tiếng, trong nháy mắt thoát ly Diệp Thần lòng bàn tay, đã rơi vào trong tay của hắn. Nhậm Tiêu Dao thuần thục mở ra cái nắp, một cỗ thuần hậu say lòng người mùi rượu trong chốc lát nổ tung, tách ra mảnh này tĩnh mịch không gian bên trong ngàn năm kiềm chế. Hoa, chính là cái này mùi vị quen thuộc. Nhậm Tiêu Dao ánh mắt nhắm lại, vẻ mặt say mê hít thật sâu một hơi mùi rượu. Từ ngực. Hắn không kịp chờ đợi ngửa đầu được mạnh hai đại miệng. Cam liệt rượu theo khỏe miệng của hắn chảy xuôi mà xuống, thấm ướt trước ngực và áo, nhưng hắn lại không hề hay biết. Khắp khuôn mặt là say mê cùng hài lòng, dường như toàn bộ linh hồn đều đang thăng hoa. Ha ha, thoải mái. Nhậm Tiêu Dao thở một hơi dài nhẹ nhõm, thanh âm bên trong mang theo thoải mái lâm ly gào thét. Vẫn là tiểu sư đệ ngươi hiểu ta à? Hắn nuốt một cái miệng, ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị lại đến hai cái giải thẻ một chút. Ân. Đại sư Minh Bách Lý Hồng cái kia bất thiện ánh mắt như là hai thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đính tại Nhậm Tiêu Dao trên thân. Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyên cùng tứ sư tỷ Đào Sa Sa cũng là đồng loạt quay đầu, hai cặp trong đôi mắt đẹp giống nhau mang theo một tia hiền lãnh sát khí. Nhậm Tiêu Dao giơ hồ lô động tác đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt cảm nhận được ba đạo trong ánh mắt uy hiếp. Hắn hậm hực cười một tiếng, cầu sinh dục trong nháy mắt kéo căng. Ha ha, rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Hắn liên tục không ngừng lau khóe miệng, một mặt đau lòng đem Túy Nguyệt Tiên Hồ đưa về phía Bách Lý Hồng. Cái kia, đại sư huynh, ngài cũng tới một ngụm. Hừ, thấy ngươi tiểu tử còn hiểu chút chuyện. Bách Lý Hồng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại khó nén ý cười, tiện tay một chiều, Túy Nguyệt Tiên Hồ liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong tay của hắn. Hắn ngửa đầu được mạnh một miệng lớn, kia thuần hậu bá đạo tiểu kình theo huyết hầu một đường đốt tới trong dạ dày, nhường toàn thân hắn lỗ chân lông đều thư giãn ra. Bách Lý Hồng kia trầm ổn trên khuôn mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia vẻ hưởng thụ, chậm rãi gật đầu. Ha ha, thoải mái. Sư muội, các ngươi cũng tới hai cái a. Vừa dứt tiếng, hắn thủ đoạn vung lên, Túy Nguyệt Tiên Hồ liền nhẹ nhàng bay về phía Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyên. Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyên cùng tứ sư tỷ Đào Xa Xa đều chỉ là môi đỏ khẽ mở, lướt qua một ngụm, cảm thụ được cái này đã lâu rượu ngon mang tới vui vẻ cùng buông lỏng. Diệp Thần ánh mắt rơi vào những cái kia vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, như pho tượng không nhúc nhích thân ảnh bên trên. Sư Minh, sư tỷ, sư tôn bọn hắn. Diệp Thần nhìn xem vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngủ say Vô Cực Tiên Đế cùng Tô Lão Ma chờ một đám tiên đế, nhẹ giọng hỏi. Bọn hắn không có việc gì. Đại sư Minh Bách Lý Hồng vẫy tay, đem truyền lại trở về Túy Nguyệt Tiên Hồ lần nữa nắm trong tay, một bên uống vào một bên giải thích nói. Bọn hắn vì trấn áp cái này tà thần thần hồn bản nguyên, tiêu hao quá lớn, thần hồn lâm vào cấp độ sâu ngủ say, cái này đã là trấn áp, cũng là một loại bản thân bảo hộ. Chờ chúng ta hoàn toàn diệt cái này tà thần, bọn hắn tự nhiên là sẽ thức tỉnh. Diệp Thần nghe nói lời ấy, treo cao tâm lúc này mới rốt cục buông xuống, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt bọn hắn vô sự. Hắn nhìn xem kia từng tôn tản ra mênh mông khí tức tiên đế thân ảnh, trong lòng tràn đầy kính ý những này tiền bối, vì bảo hộ chư thiên vạn giới, tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái nỗ lực thực sự nhiều lắm. Sư Minh, sư tỷ yên tâm. Diệp Thần ánh mắt theo những cái kia ngủ say tiên đế trên thân rời, rơi về phía đoàn kia tản ra tà ác uy áp vụ. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này biến vô cùng kiên định, tin tưởng một ngày này sẽ không chờ quá lâu. Ta thần là chứng đạo chí tôn thánh nhân, mong muốn hoàn toàn đưa nó bản nguyên ma diệt, ít ra cần nắm giữ nguyên thủy thánh nhân thực lực mới có thể làm tới. Ta sẽ mau chóng tăng thực lực lên, hoàn toàn tiêu diệt hắn. Diệp Thần thanh âm tràn đầy quyết tâm. Ân, chúng ta tin tưởng tiểu sư đệ. Tứ sư tỷ Đào Xa Xa nhìn xem Diệp Thần kiên nghị bên mặt, trong mắt tràn đầy cương triều. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, trong lòng một cái nghi hoặc lại tại giờ phút này hiện hiện. Hắn quét mắt một vòng những cái kia ngủ say tiền bối, lại nhìn một chút trước mắt có thể chuyện trò vui vẻ sư minh sư tỷ. Đúng rồi, sư minh sư tỷ, vì sao sư tôn bọn hắn đều lâm vào ngủ say, các ngươi lại có thể thức tỉnh? Hắc, tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng hỏi ý tưởng bên trên. Nhị sư minh Nhậm Tiêu Dao tựa như đã sớm đoán được Diệp Thần sẽ có câu hỏi như thế, hắn huệ bại lại rót một ngụm rượu lớn, ở rượu. Bởi vì chúng ta bản nguyên cùng bọn hắn không giống. Ngươi bản nguyên cũng cùng tất cả mọi người không giống. Đại sư Minh Bách Lý Hồng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói bổ sung. Không giống. Diệp Thần nghe vậy sững sờ, lập tức nhíu mày. Ta thế nào không có phát hiện? Hắn cẩn thận thấy bên trong một phen, nhưng lại không hay biết cảm giác chính mình bản nguyên có bất kỳ điểm đặc biệt. Ha ha. Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyên khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia thông minh. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi vì cái gì tại độ kiếp kỳ liền có thể ngưng tụ ra tiên đế khả năng ngưng tụ bản nguyên chi lực? Nàng một câu hỏi lại tới. Cái này Diệp Thần trong nháy mắt nghẹn lời. Đúng vậy à, điểm này hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng lại chưa bao giờ xâm nhập nghĩ tới nguyên do trong đó. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Chúng ta cũng giống vậy. Tứ sư tỷ Đào Xa Xa nhận lấy câu chuyện, thần sắc biến nghiêm túc lên. Mặc dù chúng ta không bằng sư đệ ngươi như vậy yêu nghiệt, nhưng chúng ta bốn cái cũng đều là tại đặt chân tiên đế cảnh trước, liền sớm ngưng tụ bản nguyên chi lực. Cho nên, chúng ta có thể trở thành sư tôn đồ đệ, có lẽ căn bản cũng không phải là trùng hợp, mà là từ nơi sâu xa bị tận lực căn bài. Vâng. Đào Xa Xa lời nói, như là một đạo kinh lôi tại Diệp Thần trong đầu ầm vang nổ vang. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt theo lưng của hắn bay thẳng đỉnh đầu. Bị tận lực căn bài. loại kia đưa thân vào trong bàn cờ, mặc cho người định đoạt ngạt thở cảm giác lần nữa vọt tới. Bên cạnh mình mỗi người, thậm chí tất cả mọi người chỉ là trên bàn cờ một con cờ. Tất cả mọi người trải qua tất cả, có lẽ đều tại người khác trong khống chế. Cái này, thật là đáng sợ. Rốt cuộc là người nào ở sau lưng hạ như thế một bản kinh thiên thế cuộc? Diệp Thần sắc mặt biến vô cùng nặng nề, siết chặt nắm đấm tự lẩm bẩm. Tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn. Đây hết thảy cuối cùng cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, không thể coi là thật. Đại sư Minh Bách Lý Hồng nhìn thấy Diệp Thần vẻ mặt nặng nề bộ dáng, vươn tay vô vô bờ vai của hắn. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đã đến giờ, bí ẩn tự nhiên sẽ giải khai. Nhị sư Minh Nhậm Tiêu Giao lần nữa ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn, đánh vang rội rượu nấc, chẳng hề để ý nói. Đúng vậy a, tiểu sư đệ. Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyên ánh mắt ôn nhu rơi vào Diệp Thần trên thân, nhẹ giọng phụ họa. Xe đến trước núi át có đường, tất cả âm nhu bị kế, luôn có nổi lên mặt nước một ngày, không cần quá mức sốt ruột. Quan tâm đến nó làm gì có phải hay không tận lực căn bài. Tứ sư tỷ đào xa xa ngọc thủ một chiêu, đem Nhậm Tiêu Giao trong tay Túy Nguyệt Tiên Hồ đoạt lấy. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Nàng nhẹ nhàng lung lay hồ lô rượu trong tay, ngầm tuyết trắng cái cổ, phóng khoáng rót một miệng lớn. Tiểu sư đệ, có lẽ Thiên Đạo Bi có thể cho ngươi đáp án. Nhị sư Minh Nhậm Tiêu Giao quẹt miệng, nguyệt bại dựa vào lấy, nhìn như tùy ý để một câu. Chương 646, Hoang Cổ Bình Nguyên, Tiên Thiên Thánh Nhân ra tay. Chương 646, Hoang Cổ Bình Nguyên, Tiên Thiên Thánh Nhân ra tay Thiên Đạo Bi. Diệp Thần nghe được ba chữ này, ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trầm tư. Cái này cùng hắn trong cõi u minh suy đoán, nghĩ đến cùng một chỗ đi. Kia quán xuyên vô số kỷ nguyên Thiên Đạo Bi, bản thân tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chỉ là vì nhường sau nhập chứng đạo đạo tổ. Không có đơn giản như vậy. Con đường tu hành lịch tiên mà đi, cơ duyên tới đạo pháp tự nhiên thành, cũng không cần Thiên Đạo Bi phụ trợ. Có lẽ đây hết thảy căn nguyên thật cùng kia thần bí Thiên Đạo Bi có quan hệ. Sau một ngày, Diệp Thần cùng các sư huynh sư tỷ cáo biệt, rời đi Táng Đế Cấm Khu. Hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp xe rách hư không tiến vào Huyết U bí cảnh. Giờ phút này Huyết U bí cảnh vô cùng náo nhiệt. Bí cảnh chỗ cao nhất, tòa kia nguy nga Hồng Mông đạo sơn phía trên, đang có hải lượng Hồng Mông tử khí sinh ra. Diệp Thần vừa bước vào Huyết U bí cảnh, lập tức liền cảm nhận được nồng đậm Hồng Mông khí tức. Hồng Mông đạo sơn bị vô tận tử sắc tường vân vần quanh, điểm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo. Tử khí đông lai ba vạn dặm. Kia cảnh tượng dường như toàn bộ thiên địa tạo hóa đều hội tụ ở này. Nhanh, Hồng Mông đạo sơn sinh ra Hồng Mông tử khí. Chúng ta nhanh đi, chỉ cần có thể cướp được một sợi luyện hóa, tương lai liền có chứng đạo thánh nhân cơ hội. Xông lên a. Bí cảnh các nơi, vô số thiên tiêu tu sĩ hóa thành lưu quang, giống như điên hướng phía Hồng Mông đạo sơn phương hướng phóng đi. Đúng vậy a. Lần trước những cái kia âm binh biến thành Hồng Mông tử khí, tất cả đều bị Diệp Thánh một người cho hấp thu, lần này nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ nữa. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Diệp Thánh bây giờ thật là ta nhóm tiên giới vị thứ nhất thánh nhân. Ta không phải ý tứ kia. Ta nói là Diệp Thánh thật sự là cường đại đến biến thái a. Bình thường thiên tiêu có thể luyện hóa một sợi Hồng Mông tử khí đều tính kỳ tài ngút trời, Diệp Thánh vậy mà có thể chịu được lấy kia hải lượng Hồng Mông tử khí. Tương đạo tràn ngập kính ý tiếng nghị luận, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Tất cả thiên tiêu đều trước tiên chạy tới Hồng Mông đạo sơn, chỉ vì tranh đoạt kia một sợi thành thánh thời cơ, là ngày sau đột phá thánh nhân cảnh đánh xuống căn cơ. Hơn 10 năm đi qua, cái này Hồng Mông tử khí rốt cục ra đời. Diệp Thần đứng ở hư không, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn bây giờ đã chứng đạo thánh nhân, tự nhiên không còn cần cái này Hồng Mông tử khí, cũng liền không cần thiết tiến về tranh đoạt, đem cơ hội lưu cho càng nhiều người. Ân. Đúng lúc này, Diệp Thần lông mày đột nhiên nhíu lại. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, dường như có một đôi con mắt vô hình ngay tại thăm dò hắn. Ánh mắt kia không mang theo mảy may tình cảm, phản phất tại xem kỹ một cái vật phẩm, lại giống là đang quan sát trên bàn cờ một quân cờ. Diệp Thần cường đại thần niệm ngoại phóng, bao phủ phương viên và dặm, lại tìm không thấy thăm dò căn nguyên. Đánh cờ người. Diệp Thần trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, thấy lạnh cả người theo lưng bay thẳng đỉnh đầu. Ta đã bị để mắt tới. Kia cỗ thăm dò cảm giác như bóng với hình, nhường hắn toàn thân không được tự nhiên. Băng lãnh, đạm mạc, không mang theo mảy may tình cảm. Thật giống như cao cao tại thượng thần mình, đang dò xét lấy dưới chân sâu kiến, quyết định sinh tử của nó. Diệp Thần cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, bảo trì trấn định. Bọn hắn vì sao hiện tại mới hiện thân thăm dò? Chẳng lẽ là bởi vì ta chứng đạo thành thánh, vào đối phương mắt? Lại hoặc là, đây chỉ là một lần dò xét? Diệp Thần ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, vô số suy đoán hiện lên. Xem ra, muốn giải khai đây hết thảy bí ẩn, nhất định phải đi trước một chuyến Thiên Đạo Bi đỉnh kia thần bí không gian. Hắn nhất định phải làm rõ ràng, cái này phía sau đến tột cùng là ai, thăm dò mục đích của hắn lại là cái gì? Bàn cờ này kế tiếp lại sẽ như thế nào đi? Diệp Thần quay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Hoang Cổ Bình Nguyên phương hướng mau chóng đuổi theo. Giải khai Thiên Đạo Bi bí ẩn lửa xém lông mày. Chỉ trong chốc lát ở giữa, Diệp Thần thân ảnh liền đã bước vào Hoang Cổ Bình Nguyên. Nhưng khi hắn một bước vào nơi đây, loại kia bị thăm dò cảm giác lại trong nháy mắt mãnh liệt mấy lần. Hôm nay Hoang Cổ Bình Nguyên nhìn như cùng ngày xưa không khác, nhưng lại giống như là một đầu ẩn nút hồng hoang cự thú, giấu giếm nguy cơ chí mạng. Diệp Thần dừng thân hình, thánh nhân cảnh thần niệm giống như thủy triều trải rộng ra, cảnh giác quét mắt bốn phía mỗi một tấc không gian. Một cố dự cảm bất tường tại trong lòng hắn lan tràn. Là ảo giác sao? Diệp Thần từng bước một hướng phía Hoang Cổ Bình Nguyên chỗ sâu đi đến. Cước bộ của hắn nhìn như bình ổn, kỳ thực toàn thân cơ bắp đều đã căng cứng, thể nội thánh nguyên âm thầm vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất kỳ đột phát tình trạng. Hắn có thể cảm giác được, xung quanh có một cỗ ẩn giấu đến cực tốt sát cơ. Kia sát cơ như có như không, như là một đầu tiềm phục tại trong bóng tối gián độc, nhưng lại không cách nào bị hắn thần niệm chuẩn xác khóa chặt. Đột nhiên, Diệp Thần dừng lại bước chân. Hắn tay trái thả lỏng phía sau, tay phải chậm ung dung nâng lên, nắm tóc mai trước một sợi bị gió thổi loạn tóc xanh, nhẹ nhàng trượt xuống. Tư thái kia, đúng là không nói ra được thanh thản cùng thong dong. Không cần ẩn giấu, ra đi a. Diệp Thần đôi mắt khẽ nâng, nhìn thẳng phía trước không có vật gì hư không, thanh âm đạm mạc như nước. Vừa dứt tiếng, hoa. Phía trước bên ngoài trăm trượng đống nhiên hiện ra một mảnh nồng đậm mê vụ. Kia mê vụ nồng nặc như là thực chất, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi quỷ dị khí tức. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ hoang cổ bình nguyên hoàn toàn che đậy. Kiệt 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 trong sương mù, truyền đến một hồi âm trầm tiếng cười chói tai, dường như cú vọ khóc nỉ non. Diệp Chí Tôn không hổ là được vinh dự vạn cổ đệ nhất thiên tiêu, vậy mà có thể phát hiện bản tọa hành tung. Thanh âm kia âm lãnh vô cùng, rõ ràng là trải qua ngụy trang, nghe không ra là nam hay là nữ. Một thân ảnh tại trong sương mù dày đặc chậm rãi hiện hiện. Người kia từ đầu đến chân đều bị một cái đấu đồng màu đen bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ mảy may khuôn mặt cùng thân hình. Tiên Tiên Thánh Nhân. Diệp Thần ánh mắt run lên, trong lòng cũng có nghi vấn, Tiên Tiên Thánh Nhân sẽ bị bí cảnh áp chế, nhưng trước mắt Thánh Nhân rõ ràng không bị áp chế. Diệp Chí Tôn hảo nhãn lực, vậy mà có thể xem thấu bản tọa cảnh giới. Áo choàng thân ảnh khép cười một tiếng, tán thán nói: "Chúng ta có thủ." Diệp Thần nhìn xem đạo hắc ảnh kia biểu lộ đạm mạc, nhàn nhạt hỏi: "Không có." Áo choàng dưới thân ảnh, dùng kia giống nhau đạm mạc ngữ khí trả lời: "Chúng ta có đoán." Diệp Thần mở miệng lần nữa, thanh âm không có một tia gợn sóng. "Cũng không có." Áo choàng thân ảnh trả lời vẫn như cũ đạm mạc. "Đã không cựu không đoán, vậy ngươi vì sao muốn giết ta?" Diệp Thần cảm thụ được chung quanh hóa thành thực chất sắc ý, ngữ khí đạm mạc nói: "Người áo đen cười lạnh một tiếng: "Diệp Chí Tôn, ngươi không cần hỏi nhiều, hôm nay ngươi liền lưu tại nơi đây à? Có thể chém giết một vị vạn cổ yêu nghiệt là bản tọa vinh hạnh." Dứt lời, người áo đen thân ảnh lóe lên, như linh xà giống như hướng phía Diệp Thần bổ nhào mà đi. Diệp Thần cổ tay khẽ đảo, kinh hồng kiếm xuất hiện trong tay, trên thân kiếm hồng trần kiếm ý lưu chuyển, một kiếm nên kích mà lên. Chương 647, trong tay ba thước thanh phong, có thể bại thế gian tất cả địch. Chương 647, trong tay ba thước thanh phong, có thể bại thế gian tất cả địch. Một tiếng đinh thái nhức óc sắt thép va chạm thanh âm, kinh hồng kiếm cùng màu đen trọng kiếm chạm vào nhau, tóe lên một mảnh chói mắt hỏa hoa. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ kiếm thân vào tới, không tự chủ lui lại hai bước. Vạn cổ đệ nhất thiên kiêu quả nhiên danh bất hư truyền. Người áo đen một kích không được tay, thân ảnh trong nháy mắt lui lại, thanh âm khàn khàn trong mang theo một tia kinh ngạc. Vậy mà có thể vượt ngang ba cái đại cảnh giới, đón lấy bản tọa tiện tay một kích. Lời còn chưa dứt, cái kia như quỷ mị thân ảnh liền lần nữa ẩn nấp trong sương mù, biến mất không thấy hình bóng. "Sau lưng ngươi chấp cờ người, là ai?" Hắn cảnh giác bốn phía nhất cử nhất động, thăm dò tính lạnh giọng hỏi. Kiệt 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 trong sương mù, kia bất nam bất nữ âm trầm tiếng cười lần nữa truyền đến, bén nhọn chói tai, để cho người ta tê cả da đầu. Vạn cổ đệ nhất tiên điêu, không ngại đoán một cái, bản tọa cái này tiên tiên thánh nhân, là như thế nào tiến vào cái này huyết u bí cảnh. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên nhíu lại, một đạo hàn quang tại đáy mắt hiện lên. Trong lòng kia xấu nhất phỏng đoán tại lúc này đạt được xác minh. Có thể không nhìn thiên đạo quy tắc, đem một tôn tiên tiên thánh nhân đưa vào huyết u bí cảnh, còn không bị bí cảnh đại đạo pháp tắc áp chế. Có thể làm được điểm này, phổ thiên phía dưới chỉ sợ chỉ có nó. Diệp Thần chậm rãi ngẩng đầu, trong tay ba thước thanh phong trực chỉ đỉnh đầu thương cung. Kiệt kiệt kiệt, Diệp Chí Tôn quả nhiên thông minh. Tiếng cười âm trầm vang lên lần nữa, mang theo một tia trêu tức. "Bất quá, biết thì đã có sao? Hôm nay, ngươi nhất định mệnh tang nơi này." Vừa dứt lời, một đạo sắc bén kiếm mang, mang theo chém chết tất cả kinh khủng uy thế hướng phía Diệp Thần nộ bắn ra mà đến. "Ngươi muốn ngăn cản ta đi tiên đạo bi hiểu rõ chân tướng, là sợ sao?" Diệp Thần vẻ mặt chấn định như thường, nhếch miệng lên một vệ cười lạnh. Trong tay kinh hồng kiếm hồng trần kiếm ý lưu chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang, đem cái kia đạo đen nhánh kiếm mang chém nát bấy. "Đã muốn chiến, cũng không cần lại giấu đầu lộ đôi." Diệp Thần tiếng nói băng lãnh, trong tay kinh hồng kiếm quang mang lóe lên, hóa thành một thanh lịch sự tao nhã bạch ngọc quạt xếp. Tay hắn nắm quạt xếp, đối với phía trước đồng bộ tiêu sái hài lòng nhẹ nhàng một cái. Hô, một cỗ lực lượng vô hình quét sạch mà ra, kia bao phủ toàn bộ hoang cổ bình nguyên mê vụ giống như thủy triều rút đi. Người áo đen thân ảnh cũng theo đó hiện tại bên ngoài trăm trượng. Diệp Chí Tôn quả nhiên không giả, có thể phá bản tọa U La tử vụ. Người áo đen thanh âm vẫn như cũ khinh thường. Nói nhảm nhiều quá, muốn chiến liền chiến. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, lười nhắc lại cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi. Trong tay bạch ngọc quạt xếp lần nữa huyền hóa về trôi này phong mang tất lộ kinh hồn kiếm. Mũi kiếm chỉ phía xa người áo đen. Ha ha ha, tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Người áo đen giận quá thành cười, quanh thân sát khí tăng gọn. Đã Diệp Chí Tôn như vậy vội vã muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Dứt lời, người áo đen trong tay màu đen trọng kiếm phía trên hỗn độn chi khí lở lở. Hai tay của hắn giơ cao trọng kiếm, mang theo thiên quân vạn quân chi lực, hướng phía Diệp Thần phương hướng đột nhiên chém xuống. Hỗn độn liệt không chạm. Một đạo ẩn chứa hỗn độn chi khí kiếm mang, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều chém thành hai khúc, hướng phía Diệp Thần gào thét mà đến. Diệp Thần sắc mặt biến hóa. Một kiếm này, uy lực không tầm thường. Trong cơ thể hắn thánh nguyên điên cuồng bật chuyển, trong tay kinh hồng kiếm cấp tốc chém ra. Một kiếm kinh hồng, chạm. Vạn trượng hồng trần kiếm mang phóng lên tận trời, nối liền trời đất, đón nhận cái kia đạo hỗn độn kiếm mang. Oanh! Hai đạo kinh khủng kiếm mang trên không trung ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Cuồng bạo gợn sóng năng lượng hướng phía bốn phía điên cuồng quyết tán, mặt đất nhấc lên một tầng thật dày thổ sóng. Có chút bản sự, vậy mà có thể đón lấy bản tọa toàn lực một kích. Người áo đen bắt đầu nghiêm túc, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Ồn ào. Đánh cái trận còn bước lại. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, phiền nhất loại này nói nhảm hết bài này đến bài khác đối thủ. Nhất kiếm chạm hồng trần. Chạm. Diệp Thần lười nhắc lại nói nhảm, trong tay kinh hồng trần kiếm ý lưu chuyển, thân hình khẽ động, một kiếm hướng phía người áo đen chém ra. Hồng trần kiếm ý mang theo vô tận sát phạt chi khí, quét sạch mà ra. Thánh viêm hỗn độn kiếm. Chạm. Người áo đen không dám kinh thường, giơ lên trong tay màu đen trọng kiếm nên kích mà lên. Ken, ken, ken. Hai thân ảnh tại hoang cổ trên không bình nguyên nhanh như thiểm điện, không ngừng va chạm. Vành, vành, vành. Kiếm cùng kiếm giao kích âm thanh bên tai không dứt, chấn động đến cả vùng không gian đều tại ông ông tác hưởng. Toàn bộ hoang cổ bình nguyên đều tại kịch liệt run rẩy, năng lượng cường đại gợn sóng điên cuồng bắn ra bốn phía, những nơi đi qua, núi đá cây cối toàn bộ hóa thành một biển. Ầm ầm. Đại địa không chịu nổi cỗ lực lượng này, từng khúc rạn nứt. Toàn bộ hoang cổ bình nguyên đều bị kiếm mang dư vi chém thủng trăm ngàn lỗ, lưu lại từng đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Tại liên tiếp đối banh hơn 10 chiêu sau, hai thân ảnh ngắn ngủi tách ra. Diệp Thần trên không trung ổn định thân hình, cổ họng ngọt ngọt, một tia máu tươi từ khỏe miệng chậm rãi tràn ra. Trong lòng âm thầm sợ hãi tháng phục, tiên tiên thánh nhân quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Người áo đen giống nhau không dễ chịu, hắn bị chấn động đến trên không trung lắc lư mấy lần mới đứng vững thân hình. Áo choàng phía dưới, một vệt máu tươi giống nhau theo khỏe miệng nhỏ xuống, trong lòng đối Diệp Thần sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, là bản tọa xem thường ngươi. Nhưng hôm nay, coi như liều mạng bản nguyên bị hao tổn, bản tọa cũng nhất định phải đưa ngươi chém giết nơi này. Người áo đen thanh âm bên trong mang theo một tia ngân lệ. Tới đi. Diệp Thần xóa đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt kiên định, chiến ý trùng tiên. Thiên tiên thánh nhân lại như thế nào? Trong tay của ta ba thước thanh phòng, có thể bại thế gian tất cả địch. Một cỗ bệ nghệ thiên hạ, ngoài ta còn ai vô địch khí thế từ hắn trên người ẩm vàng một phát, trực trùng bất tiêu. Dứt lời, Diệp Thần cả người hóa thành một đạo kinh hồng, mang theo một cỗ vô địch khí thế, hướng phía người áo đen đánh tới. Diệp Thần, chịu chết đi! Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, đem lực lượng toàn thân điên cuồng chút vào trong tay cho kiếm, hướng phía Diệp Thần nên kích mà lên. Vâng. Hai thân ảnh hóa thành hai đạo lưu quang, mạnh mẽ đụng vào nhau, đan vào lẫn nhau, phóng lên tận trời. Ken, ken, ken. Lưu quang bên trong không ngừng có kiếm mang chém ra, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đủ để xé rách hư không tiếng vang. Lưu quang những nơi đi qua, không gian như là vỡ vụn mặt kính, từng khúc băng liệt, xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Hai đạo đan vào một chỗ lưu quang quán xuyên trời cao, chiếu sáng toàn bộ huyết u bí cảnh thương khung. Thương khung phía trên, hai người chiến đấu gợn sóng cùng kiếm mang điên cuồng bắn ra bốn phía. Kia nguyên bản vờn quanh tại Hồng Mông đạo sơn trên không tử sắc tường vân, bị cỗ lực lượng này bấy đến rời sông lấp biển, lan lộn không ngớt. Hai người tại thương khung phía trên điên cuồng va chạm, mỗi một lần giao thủ đều đủ để hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt liền đưa tới thiên địa dị tượng. Chương 648, Hồng Mông đạo sơn đổ sụp. Chương 648, Hồng Mông đạo sơn đổ sụp. Giờ phút này, Hồng Mông đạo sơn phía trên, vô số tiên tiêu đang vì kia một sợi Hồng Mông tử khí tranh đến đầu rơi máu chảy. Các ngươi mau nhìn bầu trời. Một gã ngay tại tranh đoạt tiên tiêu bỗng nhiên dừng tay, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ vào thương khung. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp uy áp, thân hồn của ta đều đang run rẩy. Tất cả ngay tại tranh đoạt Hồng Mông tử khí thiên tiêu đều dừng tay lại bên trong động tác, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Trên bầu trời, hai vệt thần quang xé rách thiên địa, mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ thế giới vì đó thất sắc. Giống như, tựa như là có người tại chiến đấu. Ông trời của ta, nhìn chiến đấu này dư ba, đây tuyệt đối là thánh nhân tại chiến đấu. Tiên giới khi nào lại ra một vị thánh nhân? Vậy mà có thể đánh đến như thế thiên băng địa liệt. Hồng Mông đạo sơn thiên tiêu nhóm nghị luận ầm ĩ, trong mắt viết đầy rung động. Đúng lúc này, ầm ầm, thương khung phía trên, hai đạo kiếm quang lần nữa tiến hành một lần va chạm kịch liệt. Một đạo hủy diệt tất cả năng lượng dư uy, như là thiên hà chảy ngược, theo cửu thiên thương khung phía trên quét sạch mà xuống. Không tốt, cháy mau. Hồng Mông đạo sơn tại cố này dư uy trùng kích vào, bắt đầu một hồi lay động kịch liệt, ngọn núi phía trên, vô số vết rách lan tràn, sơn băng địa liệt, cự thạch lăn xuống. A, mau lui lại. Hồng Mông đạo sơn bị thánh nhân chiến đấu liên lụy, muốn đổ sụp. Tất cả thiên kiêu không để ý tới cái gì Hồng Mông tử khí, cấp tốc hóa thành lưu quang hướng phía nơi xa rút lui. Không, ta còn không có cầm tới Hồng Mông tử khí. Một cái thiên kiêu phát ra kêu rên tuyệt vọng. Hồng Mông đạo sơn nếu là đổ sụp, kia Hồng Mông tử khí làm sao bây giờ? Về sau có phải hay không liền rốt cuộc không có Hồng Mông tử khí? Chúng ta thành thánh thời cơ cứ như vậy không có. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết u bí cảnh đều lâm vào một mảnh rung chuyển bên trong. Vâng, không chờ đám người kịp phản ứng, một đạo mất khống chế chạm trống không kiếm mang, tựa như thiên phạt chi kiếm, mang theo vô tận khí tức hủy diệt, từ thiên cung bên trên chạy vội mà xuống, trực kích phía dưới Hồng Mông đạo sơn. Vâng. Tại vô số thiên tiêu kinh hãi gần chết trong ánh mắt, tòa kia sừng sững vô số kỷ nguyên Hồng Mông đạo sơn lại bị đạo này kiếm mang từ giữa đó mạnh mẽ bổ ra, một phân thành hai, núi đá lăn xuống, mặt đất rung chuyển, ầm ầm, bị một phân thành hai Hồng Mông đạo sơn run lẩy bẩy, vô số cự thạch như mưa to rơi đập. Vâng. Rốt cục, tòa này gánh chịu vô số người thành thánh hy vọng đạo sơn cũng nhịn không được nữa, ầm vang đổ sụp, bụi mù cùng đá vụn phóng lên tận trời, như là một trận tận thế phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ huyết u bí cảnh. Đại địa tiêu rên, không gian chấn động, nguyên bản tiên khí lượn lờ bí cảnh, giờ phút này bị vô tận bụi mù che đậy, lâm vào một mảnh mờ tối cùng hỗn độn bên trong. Đạo sơn, không có. Một vị vừa trốn tới thiên tiêu, ngơ ngác nhìn qua kia phiến hóa thành phế tích thánh địa, thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Hồng Mông đạo sơn, sợ không có đạo sơn, liền không lại sẽ sinh ra Hồng Mông tử khí. chúng ta thành thánh thời cơ gây mất. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng tại tất cả thiên tiêu trong lòng lan tràn. Tu luyện cả đời, gây nên cầu gì hơn? Không phải là vì chứng đạo thành thánh sao? Hiện tại hy vọng không có, chúng ta tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Vô số thiên tiêu mặt xám như cho, trong mắt quang mang ảm đạm, đạo tâm tại thời khắc này gần như sụp đổ. Thương khung phía trên, Diệp Thần cùng người áo đen chiến đấu cũng không bởi vì Hồng Mông đạo sơn đổ sụp mà đình chỉ. Cao thủ quyết đấu, sinh tử chỉ ở một tuyến ở giữa, bất kỳ một tia phân tâm đều có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Oanh, lại là một lần kinh thiên động địa kịch liệt đụng nhau, hai thân ảnh tại năng lượng kinh khủng trong gió lốc bay ngược mà ra. Phúc. Người áo đen thân hình lảo đảo, một ngụm nghịch huyết đột nhiên phun ra. Áo choàng dưới hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Diệp Thần. Vạn cổ đệ nhất thiên tiêu quả nhiên khó mà chém giết, là bản tọa khinh địch. Người áo đen đưa tay xóa đi khóe miệng vết máu, ngữ khí âm lãnh. Nhưng là, bản tọa còn không có sử xuất toàn lực. Dứt lời, bàn tay hắn khẽ đảo. Một quả lớn nhỏ cơ nắm tay, toàn thân huyết hồng đan dược xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đan dược tản ra một cỗ yêu dị huyết khí, vẻn vẹn nhìn lên một cái cũng làm người ta tâm thần có chút không tập trung, sát ý sinh sôi. Diệp Chí Tôn, có thể kiến thức đến bản tọa át chủ bài, là vinh hạnh của ngươi. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết khí đan. Diệp Thần nhìn xem viên kia tà ác đan dược, con ngươi co rụt lại, trong mắt nổ bắn ra sát ý ngập trời. Một cái huyết khí đan cần hấp thu mấy chục vạn tên tu sĩ tinh huyết cùng thần hồn, dùng bí pháp luyện chế cúng thất tuần 40 cựu thiên mới có thể ngưng tụ mà thành tà đan. Phục dụng về sau, có thể để thánh nhân vĩnh cựu tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới tu vi, nhưng con đường cũng sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt, không tiến thêm tấc nào nữa khả năng. Ha ha ha, một bầy kiến hôi mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Người áo đen phát ra một hồi chói tai cùng thiếu. Có thể sử dụng bọn hắn ti tiện tính mệnh, đến để thăng bản tọa thực lực, đó là bọn họ vinh hạnh. Hắn ngữ khí khinh miệt, rất là không quan trọng nói. Dứt lời, người áo đen há miệng đem viên tiêu huyết khí đan nuốt vào trong bụng. Oanh! Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng huyết khí theo trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát, hóa thành một đạo trùng thiên của máu, đem thiên cung đều nhuộm thành một mảnh quỷ dị huyết hồng sắc. Khí thế của hắn cực tốc kéo lên, thẳng đến nửa bước nguyên thủy thánh nhân cảnh mới chậm rãi dừng lại. Ha 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 ha! Cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, người áo đen phát ra điên cuồng tiếng cười. Diệp Thần, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Hắn thân lóe lên, như là một đạo huyết sắc quỷ mị hướng phía Diệp Thần lao đi. Trong tay màu đen trọng kiếm mang theo núi thây biển máu uy thế ngập trời, hướng phía Diệp Thần chém xuống. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, không dám có chút chủ quan, thể nội thánh nguyên không giữ lại chút nào chút vào trong tay kinh hồng kiếm. Một cỗ chặt đứt vạn cổ vô thượng kiếm ý tự Diệp Thần thể nội bốc lên. Một kiếm đoạn vạn cổ, chạm. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, kinh hồng kiếm toàn lực chém ra. Một đạo đoạn vạn cổ hồng trần kiếm ý ngang qua chân trời, hướng phía người áo đen chém xuống. Oanh! Kiếm mang màu đỏ ngòm cùng hồng trần kiếm ý tại thương khung phía trên ầm vang chạm vào nhau. Lần này va chạm, hơn xa trước đó bất kỳ lần nào, sinh ra cơn bão năng lượng quét sạch toàn bộ thương khung. Giang giác. Không gian như là yếu ớt thủy tinh vỡ nát, lộ ra đen nhánh hư vô hỗn độn. Phúc. Diệp Thần cùng người áo đen tại cỗ này hủy diệt tính sóng xung kích hạ, cùng nhau phun ra một miệng lớn máu tươi. Hai người thân thể như là như diều đứt dây, không bị khống chế hướng xuống đất cấp tốc rơi xuống phía dưới. Oanh. Nương theo lấy hai tiếng trầm muộn tiếng vang, hai người một trước một sau, cùng nhau rơi vào vừa mới đổ sụp Hồng Mông đạo sơn phế tích bên trong. Chỉ một thoáng, khói bụi nổi lên bốn phía, đá vụn tích sạn, trong nháy mắt đem bọn hắn thân ảnh bao phủ. Phúc. Trong hố sâu, Diệp Thần lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, lập tức vận chuyển thể nội thánh nguyên chữa trị thương thế. Đồng thời, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa người áo đen nhất cử nhất động. Phúc. Một chỗ khác đống loạn thạch bên trong, người áo đen giống nhau phun ra một ngụm nghịch huyết, dãy rủa lấy theo phế tích bên trong đứng lên. Hắn giờ phút này khí tức mặc dù suy yếu, nhưng bởi vì nuốt huyết khí đang nguyên nhân, ánh mắt để lộ ra một tia làm người sợ hãi dữ tợn. Diệp Thần không nghĩ tới ngươi lại có chiến lược như vậy, bản tọa vẫn là đánh giá quá thấp ngươi. Người áo đen phát ra một hồi nhe răng cười, thanh âm khàn khàn mà chói tai. Chương 649, Hồng Trần Vạn Tượng, Phật Huyết Hải. Chương 649, Hồng Trần Vạn Tượng, Phật Huyết Hải. Bất quá, ngươi đã trọng thương, cuối cùng vẫn phải bỏ mạng tại bản tọa trong tay. Dứt lời, người áo đen chợt dậm chân. Oanh! Xen lẫn vô tận huyết khí nửa bước nguyên thủy thánh nhân uy áp, như sơn băng hải tiêu giống như hướng phía Diệp Thần quét sạch mà đi. Hắn phải dùng cỗ uy áp này, hoàn toàn nghiền nát Diệp Thần chiến ý, ngăn cản hắn chữa thương. Phế tích bên trong, Diệp Thần vẻ mặt đạm mạc, đối mặt kia đủ để đè sập thiên địa kinh khủng uy áp, mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, giống nhau một cỗ không kém cỏi chút nào uy áp từ hắn thể nội quét sạch mà ra. Uy áp giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thanh kiếm, muốn chạm phá thế gian này tất cả. Ầm ầm. Hai cỗ giống nhau kinh khủng uy áp tại phế tích trung ương ầm vang chạm vào nhau, tạo thành một cỗ cường đại kinh khủng khí lưu. Khí lưu những nơi đi qua, trung quanh phế tích trong nháy mắt bị ép thành một mịn, đầy trời bụi mù bị trong nháy mắt xua tan. Thân ảnh của hai người cũng tại cái này vừa bụi phế tích phía trên hiện ra. Là phu quân, Diệp Thần. Nơi xa, mới vừa từ Hồng Mông đạo sơn rút lui đi ra Ma Cơ cùng Âu Dương Sở Sở, thấy rõ đạo thân ảnh quen thuộc kia, không hẹn mà cùng kinh ngạc thốt lên. Hai người trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, cùng nhau khẽ động, liền muốn hóa thành lưu quang sông lên phía trước gia nhập chiến đấu. Nhược Hi ôn nhuận nhẹ tay đặt nhẹ ở bờ vai của các nàng. "Đừng đi, ca ca đối mặt chính là tiên tiên thánh nhân, bọn hắn chiến đấu, người ngoài căn bản là không có cách tham dự." Nhược Hi nhìn phía xa kia hai đạo rằng co thân ảnh, ngữ khí nghiêm trọng. "Các ngươi đã qua chỉ làm cho ca ca thêm phiền toái. Thật là phu quân hắn đã thụ thương." Ma Cơ cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng nàng cũng minh bạch, Nhược Hi lời nói không qua. Thánh nhân cảnh chiến đấu, các nàng liền dư ba đều khó mà tiếp nhận, chớ nói chi là tham dự trong đó. Tin tưởng ca ca, thế gian này không ai có thể chiến thắng hắn. Tiểu Điệp trong mắt to giống nhau viết đầy lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Diệp Thần tuyệt đối tín nhiệm. Là Diệp Thánh tại cùng người chiến đấu. Người áo đen kia là ai? Trên người hắn uy áp lại là nửa bước nguyên thủy thánh nhân. Diệp Thánh mới vừa vận chứng đạo chuẩn thánh, làm sao có thể cùng nửa bước nguyên thủy thánh nhân đánh tới loại tình trạng này? Nơi xa những cái kia thiên kiêu giờ phút này cũng phát hiện phế tích bên trong hai thân ảnh, trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, nhấc lên thao thiên cự lãng. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy hãi nhiên. Hừ, Diệp Thần, nhìn ngươi còn có thể chèo chống bao lâu? Phế tích bên trong, người áo đen cười lạnh một tiếng. Trong tay màu đen trọng kiếm giơ lên, trên thân kiếm huyết khí cuồn cuộn, phản phất có ức vạn oan hồn ở trong đó kêu rên. Chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hướng phía Diệp Thần mau chóng đuổi theo. Chôi này mang theo hủy thiên diệt địa khí thế trọng kiếm, hướng phía Diệp Thần đỉnh đầu mạnh mẽ chém xuống. Diệp Thần sầm mặt lại, biết rõ một kích này uy lực hơn xa trước đó, đón đỡ nhất định trọng thương. Xem ra, là lúc này rồi, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên biến tĩnh mịch, không giấu giếm thực lực nữa. Hồng chân vận tượng. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, dường như mang theo cổ lão ma lực. Bèn, trong chốc lát, một cỗ ngập trời huyết sắc ma khí từ hắn trên người ầm vang một phát, như lang yên giống như phóng lên tận trời, thẳng sâu trời cao. Thương khung tại thời khắc này bị vô tận huyết sắc bao phủ, toàn bộ huyết u bí cảnh thành một mảnh phù đồ huyết hải. Vô tận huyết sắc ma khí bên trong là nhìn thấy mà giật mình núi thây biển máu, là chồng chất như núi vạn cổ khô lâu. A, đó là cái gì? Ma, là ma khí. Thật là khủng khiếp ma khí. Diệp Thánh hắn làm sao lại vô số thiên kiêu nhìn qua kia phiến hóa thành phù đồ huyết hải thương khung, đều cảm thấy ngạt thở cùng hoảng sợ. Trên đường hồng trần đều là xương khô, vô số khô lâu thi thể phủ phục tại mảnh này phù đồ huyết hải bên trong, thôn vệ trong thiên địa tất cả lực lượng. Từng đạo thê lương quỷ khóc sói gào tự huyết hải chỗ sâu truyền ra, bén nhọn chói tai. Ai da? Trung quanh thiên tiêu nghe được cái này kêu rên chỉ cảm thấy thần hồn muốn nức, hai mắt trong nháy mắt biến ngốc trệ vô thần, dường như bị đẩy vào cựu lũ địa ngục. Bên hai truyền đến trận trận kêu rên như là ma âm dốc não, trực kích linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, làm bọn hắn thần hồn run rẩy. Trước mắt kia không ngừng hướng phía bọn hắn bỏ mà đến núi thây biển máu, càng làm cho bọn hắn không sinh ra bất kỳ một tia lòng phản kháng. Vô số đạo tâm không kiên sinh linh không chịu nổi cỗ này sợ hãi, hai chân mềm nhũn, run run rẩy rẩy nằm rạp trên mặt đất. Diệp Thánh lại còn ẩn giấu đi thực lực kinh khủng như thế, thật là đáng sợ phù đồ huyết hải. Đây mới là hắn lực lượng chân chính sao? Diệp Thánh thực lực quả nhiên là kinh khủng như vậy. Nếu không phải người áo đen kia đem Diệp Thánh đẩy vào tuyệt cảnh, chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy hắn cái này thực lực chân chính. Nơi xa, mấy vị đạo tâm kiên định thiên kiêu nhìn qua kia phiến huyết hải, âm thanh run rẩy nghị luận. Hồng chân vạn tượng, đây là Diệp Thần chưa hề trước mặt người khác thi triển qua cấm kỵ thần thông. Đại sư Minh từng khuyên bảo qua hắn, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Không phải bạn bất đắc dĩ, vĩnh viễn không cần bại lộ chính mình toàn bộ thực lực cũng át chủ bài. Thời khắc mấu chốt có thể để cho mình thoát ly hiểm cảnh, chuyển bại thành thắng. Diệp Thần một mực đem lời nói này nhớ kỹ trong lòng. Nhưng lần này, hắn cùng Hắc Bảo Nhân này cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn, như lại giấu rốt, chính là một con đường chết. Diệp Minh, thật đúng là để cho người ta một lần lại một lần cảm thấy kinh diễm a. Xa xa Tiêu Vô Ngân đứng chắp tay, nhìn xem kia phiến kinh khủng núi thây biển máu, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Chỉ là, không biết cái này phía sau đến tận cùng là người phương nào, muốn đem Diệp Minh cái loại này bạn cổ yêu nghiệt đưa vào chỗ chết. Một bên ra các không cao mày, ngẩng đầu nhìn về phía bị huyết sắc bao phủ bầu trời, lần nữa bấm ngón tay thôi diễn, lại chỉ cảm thấy thiên cơ một mảnh hỗn độn. Phù đồ huyết hải bên trong, Diệp Thần chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt của hắn một mảnh xích hồng, cả người tản ra một cỗ tà mị chi sắc, dường như một tôn rơi vào ma đạo là ta ma tôn. Người áo đen đưa thân vào mảnh này phù đồ huyết hải bên trong, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng nhận lấy cực lớn áp chế, không lưu chuyển thuận lợi. Trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới cái này Diệp Thần lại còn cất giấu khủng bố như thế át chủ bài. Giấu rốt lại như thế nào? Hôm nay ngươi phải chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chôi này đã treo tại Diệp Thần đỉnh đầu màu đen trọng kiếm ầm vang chém xuống. Thiên đạo bất nhân, chém chính là một cỗ vô địch, bá đạo, không sợ thế gian tất cả địch vô thượng khí thế, tự Diệp Thần trên thân triển lộ không nghi ngờ gì. Nhất kiếm chạm hồng trần, chạm. Diệp Thần gầm thét một tiếng, trong tay kinh hồng kiếm đón người áo đen kia trọng kiếm ngang nhiên chém xuống. Oeng! Kiếm mang màu đỏ ngòm cùng đen nhánh kiếm mang, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong ầm vang và chạm vào nhau. Năng lượng kinh khủng gợn sóng hóa thành tính thực chất hủy diệt phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Giang giác. Toàn bộ huyết u bí cảnh không gian tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, từng khúc vỡ nát, từng đạo đen nhánh hư không vết rách tựa như giống mạng nhện lan tràn ra, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Chương 650, kinh hiện lực lượng thần bí, không thể đối kháng. Chương 650, kinh hiện lực lượng thần bí, không thể đối kháng. Phốc. Diệp Thần cùng người áo đen lần nữa đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần thân hình trên không trung lảo đảo muốn ngã, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện người áo đen, chiến ý không giảm mảy may. Người áo đen giống nhau chật vật không chịu nổi, áo choàng dưới thân thể run rẩy kịch liệt, khí tức bề bài. Nhưng mà so với nhục thân trọng thương, trong lòng của hắn càng là nhấc lên kinh đào hải lãng, chỉ vì Diệp Thần xuất kiếm lúc trước một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Thiên đạo bất nhân, chém chính là ngươi làm sao lại biết? Người áo đen không cách nào bảo trì chấn định, thanh âm sợ hãi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, cặp kia huyết sắc ma đồng bên trong tràn đầy bệ nghệ thiên hạ ngạo nghễ. Hừ, theo ngươi xuất hiện ở trước mặt ta một khắc kia trở đi, ta cũng đã đoán được. Có thể không nhìn cái này bí cảnh thiên đạo quy tắc, đưa ngươi tôn này tiên tiên thánh nhân đưa vào, ngoại trừ nó, còn có ai có thể làm được? Người áo đen nghe được Diệp Thần lời nói, thân thể khẽ run lên. Ngươi đoán được lại như thế nào? Ý chí của nó, há lại các ngươi sâu kiến có thể chống lại? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, người áo đen cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, lần nữa giơ lên trong tay màu đen trọng kiếm bắt đầu tụ lực, chuẩn bị đối Diệp Thần phát động một kích chí mạng. Thiên đạo bất nhân, vậy ta liền nghịch thiên mà đi. Diệp Thần ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân phủ đồ huyết hải kịch liệt cuồn cuộn lên. Huyết sắc ma khí phảng phất muốn đem toàn bộ huyết u bí cảnh hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. Nghịch thiên mà đi, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt xích hồng, trong tay trọng kiếm mang theo tất phải giết ý hướng phía Diệp Thần chém xuống. Diệp Thần ánh mắt run lên, nhếch miệng lên một vẻ khát máu cười lạnh. Giết. Kia phiến phù đồ huyết hải bên trong, vô số phụ phục thi hải dường như nghe được quân vương triệu hoán, lít nha lít nhít hướng phía người áo đen mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Thần đem lực lượng toàn thân hội tụ ở kinh hồng kiếm phía trên. Thiên địa quy thư. Hắn khẽ quát một tiếng, một kiếm hướng phía luồng kiếm mang màu đỏ ngọn kia chém xuống. Oanh. Hai đạo đủ để kiếm mang va chạm lần nữa, người áo đen bị kia vô cùng vô tận thi hải cuốn lấy, tâm thần nhận huyết hải áp chế, thực lực giảm đi nhiều. Vẹn vẹn rằng có một cái chớp mắt, cái kia đạo kiếm mang liền bị thiên địa quy khư một kiếm chém nát ấy. Phúc. Người áo đen bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Diệp Thần trong mắt sát cơ bùng lên, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc. Thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại người áo đen trên không, kinh hồng kiếm bên trên hồng trần kiếm ý ngập trời nhất kiếm chạm hồng trần. Hai kiếm gây vào cổ, ba kiếm thiên địa quy khư, ba đạo nhanh đến cực hạn kiếm mang, một kiếm nhanh hơn một kiếm mạnh hơn một kiếm, mang theo chạm diệt thế ở giữa vạn vật vô thượng uy thế. Hướng phía đã không có lực phản kháng chút nào, người áo đen chém xuống. Người áo đen nhìn qua kia ba đạo đoạt mệnh kiếm mang chém xuống, cặp kia giấu ở áo choàng dưới đôi mắt bên trong lần thứ nhất lóe lên một tia sợ hãi. Hắn mong muốn dây rủa, mong muốn tránh né, nhưng thân thể lại bị hồng trần kiếm ý gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia ba đạo kiếm mang tại trong con mắt cực tốc phóng đại, càng ngày càng gần, khí tức tử vong lan tràn. Ha ha, người áo đen bỗng nhiên phát ra một tiếng gượng cười, trong mắt sợ hãi dần dần rút đi, ngược lại hóa thành một loại phức tạp cảm xúc, có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một tia giải thoát. Có thể chết ở vạn cổ đệ nhất thiên kiêu trong tay, cũng coi là bản tọa vinh hạnh. Hắn chậm rãi nhắm mắt, từ bỏ tất cả chống cự, chậm đợi lấy tất cả kết thúc. Vành, vành, vành. Ba đạo kiếm mang như là thiên phạt hàng thế, liên tiếp chạm tại người áo đen vị trí. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, đá vụn bay ra. Bụi mù cùng cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt phóng lên tận trời, tạo thành một đóa to lớn mây hình ấm. Đá vụn như mưa to hướng bốn phía bay ra, toàn bộ phế tích đại địa đều tại kịch liệt run rẩy. Đợi cho bụi mù tan đi, nguyên bản người áo đen vị trí xuất hiện một cái đường kính ngàn trượng kinh khủng hố to. Hố sâu đen nhánh, sâu không thấy đáy, dường như nối thẳng cửu u địa ngục. Bốn phía mặt đất bị khủng bố kiếm khí xé rách thành vô số mảnh vỡ, vết nứt không gian như mạng nện dày đặc, thật lâu không thể khép lại. Nhưng mà, trong hầm không có vật gì. Người áo đen thân ảnh, tính cả cái kia bạo ngược khí tức đều đã biến mất không thấy hình bóng. Diệp Thần lơ lửng tại hố to trên không, lông mày chăm chú khóa lên. Sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảnh giác. Ông cái kia mênh mông thần thức giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, do xét lấy phiến thiên địa này mỗi một tấc nơi hẻo lánh, ý đồ tìm ra người áo đen kia tung tích. Người áo đen kia không phải bị chém giết sao? Phu quân đây là đang làm cái gì? Vì sao còn như thế cảnh giác? Nơi xa, Ma Cơ nhìn xem giữa không trung vẻ mặt cảnh giác Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Tiếp nhận như thế bị thiên diệt địa một kích, người áo đen kia quả quyết không có còn sống khả năng. Nhược Hi cùng Tiểu Điệp lại là ánh mắt ngưng trọng liếc nhau, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, bày ra để phòng dáng vẻ. Người áo đen cũng không có vấn lạc. Nhược Hi ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Vừa rồi có một cỗ cực kỳ mịt mờ lực lượng thần bí bỗng nhiên xuất hiện, đem người áo đen che giấu. Không tệ. Tiểu Điệp trong mắt to giống nhau lóe ra cảnh giác quan mang, thần trí của nàng cũng quét sạch toàn bộ huyết u bí cảnh, lại không thu hoạch được gì. Cỗ lực lượng kia xuất hiện quá nhanh, biến mất cũng quá nhanh, ngay cả ta thần thức đều kém chút không thể bắt được. Cái gì? Âu Dương Sở Sở nghe vậy, hoa dung thất sắc. Liên Diệp Thần đều kém chút gặp nói lực lượng thần bí. Này sẽ là như thế nào tồn tại? Nàng nhìn lên bầu trời bên trong thần sắc ngưng trọng Diệp Thần, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, trên mặt viết đầy lo lắng. Một bên khác, không thích hợp. Tiêu Vô Ngân đứng chắc tay, nhíu mày, hắn cũng cảm thấy một chút không bình thường chấn động. Gia Cát Minh, ngươi khả năng suy tính ra cái gì? Cố lực lượng kia xuất hiện, nhiễu loạn tiên cơ, đợi ta thử một lần. Gia Cát không sắc mặt nghiêm túc, một tay nâng lên tiên cơ bản, một cái tay khác nhanh chóng bấm pháp quyết, bắt đầu thôi diễn. Thiên cơ bản bên trên kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, nhưng thủy chung không cách nào khóa chặt một cái phương hướng. Phúc. Đồng nhiên, Gia Cát không sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể lảo đảo muốn ngã. Gia Cát Minh, chuyện gì xảy ra? Tiêu Vô Ngân biến sắc, vội vàng một thanh đỡ lấy hắn. Không tốt, Diệp Minh gặp nguy hiểm. Người áo đen kia người sau lưng Gia Cát không xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Thần, lời nói tới một nửa lại ngừng lại. Đến cùng là tình huống như thế nào? Tiêu Vô Ngân truy vấn. Gia Cát không lại là dùng sức lắc đầu, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy, thiên cơ bất khả lộ. Không thể nói, không thể nói a. Tóm lại, người áo đen phía sau người kia, không thể địch, không thể đối kháng. Hắn dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm khó nhọc nói, thanh âm hãi nhiên. Chương 651, tao ngộ lực lượng thần bí tập kích bất ngờ. Chương 651, tao ngộ lực lượng thần bí tập kích bất ngờ. Tiêu Vô Ngân nghe nói lời ấy trong lòng run lên. Gia Cát không nói tới không thể địch, không thể đối kháng tồn tại, thế gian này, ngoại trừ kia cao cao tại thượng nó còn có thể là ai? Một máy mắt, Tiêu Vô Ngân trong ánh mắt hiện lên một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. Cùng lúc đó, hố to trên không, Diệp Thần chậm rãi nhắm lại hai con người. Thần niệm không còn là đơn giản quét ngang, mà là như thủy ngân tả giống như, cùng kia ngập trời phù đồ huyết hải hòa làm một thể. Huyết hải cuộn cuộn, ma khí tràn ngập, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ huyết u bí cảnh mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Tại phiến này huyết hải bên trong, hắn tức là duy nhất chúa tể. Bất kỳ một tơ một hào dị thường đều không thể trốn qua cảm giác của hắn. Đồng nhiên, Diệp Thần hai con người đột nhiên mở ra, ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén chuyển hướng phía sau hư không. Bá, thân ảnh của hắn không chút do dự, trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Ngay tại Diệp Thần biến mất trong nháy mắt tiếp theo, suy, một đạo đen nhánh y mắng kiếm mang quỷ dị theo hắn vừa rồi trô đứng sẽ qua, đem vùng không gian kia đều chém ra một đạo vặn mèo vết rách. Không hổ là Diệp Chí Tôn, bản tọa tuấn sát một kiếm đều có thể né tránh. Một đạo thanh âm trầm thấp trong hư không vang lên, mang theo một tia băng lãnh trêu tức. Lời còn chưa dứt, người áo đen thân ảnh chậm rãi theo trong hư vô hiện ra, trên người hắn khí tức so trước đó càng thêm sâu không lường được. Bản tọa đã khôi phục được trạng thái toàn thịnh, thực lực còn tiến thêm một bước. Hôm nay, nhất định chém ngươi. Người áo đen thanh âm bên trong lộ ra tuyệt đối tự tin cùng sát ý lạnh như băng. Thử, đạt được nó trợ giúp lại như thế nào? Diệp Thần vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía vừa hiện thân người áo đen. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Đã nó không tiếc vi phạm thiên địa quy tắc, tự mình kết quả, ta liền xuyên phá ngày này. Diệp Thần thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo ngạo khí cùng chiến ý chọc thủng trời. Thật sự là cả gan làm loạn. Người áo đen phát ra một tiếng cười nhạo, dường như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười. Vậy thì nhìn ngươi, có bản lĩnh này hay không? Dứt lời, người áo đen trong tay trọng kiếm huyết quang đại thịnh, hóa thành một đạo tia chớp màu đen hướng phía Diệp Thần vào đầu chém xuống. Một thế này, không người có thể ngăn cản con đường của ta. Liền xem như nó, cũng không được. Diệp Thần trong tay kinh hồng kiếm bộc phát ra sáng chói hồng trần kiếm ý, quét ngang mà ra. Oanh! Hai thân ảnh lần nữa đan vào với nhau, linh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng đất trời, ánh lửa vang khắp nơi. Năng lượng kinh khủng dư ba như gợn sóng từng vòng nộn nạo lên, xé rách vốn là yếu ớt không chịu nổi không gian. Phàm ta kiếm ý bao phủ, đều là ta lĩnh vực. Trong lúc kích chiến, Diệp Thần đột nhiên quát khẽ một tiếng. Vạn vật hóa kiếm, lên. Theo hắn vừa dứt tiếng, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Trên mặt đất vô số cát đá, vụ cỏ, tại thời khắc này nhao nhao đằng không mà lên. Trên không trung xoay tròn cấp tốc, trong nháy mắt hóa thành từng trôi lóe ra hàn mang lưới dao. Ba ba ba. Hàng ngàn hàng vạn lưới dao phô thiên cái địa, hướng phía người áo đen tập kích mà đi. Thử. Người áo đen trong mắt lại hiện lên một tia khinh thường, thử lạnh một tiếng, trong tay trọng kiếm tiện tay vung lên. Một đạo ngưng thực màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt mở ra, đem hắn thân thể một mực bao phủ. Đốt, đốt, làm, làm. Những cái kia từ cắt đá vụn có biến thành lưỡi dao như mưa to đụng vào màn ánh sáng màu đen phía trên, phát ra một hồi dày đặc tiếng sắt thép va chạm. Veng, veng. Màn ánh sáng màu đen kịch liệt rung động, quang mang lúc sáng lúc tối, nhưng thủy chung không thể phá bỡ. Liền chút bản lĩnh này, người áo đen ngữ khí khinh miệt, ở đằng kia cỗ thần bí lực lượng trợ giúp hạ, Diệp Thần cái này đủ để miểu sát bình thường thánh nhân vạn vật hóa kiếm, lại bị hắn nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Thân hình hắn khẽ động, lại như quỷ mị trực tiếp xuyên qua kia phiến kiếm nhận phong bạo, hướng phía Diệp Thần cực tốc đánh tới. Trong tay trọng kiếm giơ lên cao cao, quán chú lửa bước nguyên thủy thánh nhân toàn bộ lực lượng, mang theo tất phải dứt ý, hướng phía Diệp Thần đỉnh đầu chém xuống. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kiếm, Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Tại lực lượng thần bí ra trì hạ, một kích này uy lực đã siêu việt nửa bước nguyên thủy thánh nhân phạm chủ. Chiến, hắn không đường tối lui. Diệp Thần hai mắt xích hồng, cắn chặt hàm răng, đem thể nội thánh nguyên cùng ma khí hội tụ ở kinh hồng kiếm phía trên. Một kiếm, thiên địa quy thư. Chạm. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân chém ra một kiếm. Một đạo dung hợp hồng trần kiếm ý cùng ma đạo sát phạt kiếm mang, đón nhận chuôi này vào đầu chém xuống màu đen trọng kiếm. Oanh. Trong chốc lát, trọng kiếm cùng kinh hồng kiếm ầm vang chạm vào nhau. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, phản phất muốn đem toàn bộ huyết u bí cảnh đều chấn bỡ. Thiên địa nghẹn ngào, vạn vật thất sắc. Cương đại lực trùng kích nhường Diệp Thần thân thể đột nhiên trầm xuống phía dưới. Giang giác. Dưới chân hắn vùng không gian kia ứng thanh vỡ nát, trong nháy mắt sụp đổ ra một cái cự đại không gian khe hở. Phúc. Diệp Thần rốt cuộc áp chế không nổi thương thế, một miệng lớn máu tươi đột nhiên phun ra, nhuộm đỏ trước người và áo. Hắn cầm kiếm cánh tay run rẩy kịch liệt, hổ khẩu sớm đã vỡ toang, máu me đầm địa. Khí tức bể bại tới cực điểm, dường như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Nhưng mà, cái kia song tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong nhưng như cũ lóe ra thả chết chứ không chịu khuất phục ngập trời chiến ý Diệp Thần, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Người áo đen nhìn qua lão đạo muốn ngã Diệp Thần, trong mắt lóe lên một tia bệnh trạng của nhiệt. Có thể tự tay chém giết ngươi tôn này vạn cổ đệ nhất thiên tiêu, chính là bản tọa đời này vinh hạnh lớn nhất. Hắn cuồng tiếu một tiếng, lần nữa vung lên trong tay kia che kín vết rách trọng kiếm. Bá, bá, bá. Trong chốc lát, từng đạo kiếm khí màu đen phá không mà ra, như khát máu màu đen giao long hướng phía Diệp Thần đánh tới, muốn đem hắn hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, xóa đi vết máu ở khóe miệng. Càn khôn chưa định, theo chết vào tay hay còn chưa biết được. Hắn đại thủ đột nhiên vung lên, vô tận phù đồ huyết hải trong nháy mắt bạo động, cuốn lên vạn trượng sóng máu hướng phía người áo đen tràn ngập mà đi. Đồng thời, Diệp Thần trong tay kinh hồng kiếm quang mang đại thịnh, nhanh chóng cơ múa. Hồng Trần Tam Liên Trảm, nhất kiếm, chạm hồng trần. Lưỡng kiếm, đoạn bạc cổ. Tam kiếm, thiên địa quy thư. Ba đạo dường như có thể tịch diệt tất cả hồng trần kiếm ý, tự kinh hồng kiếm bên trên bạo trảm mà ra, hướng phía người áo đen liên tiếp chém xuống. Diệp Thần, ngươi. Người áo đen ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, đã dầu hết đèn tắt Diệp Thần lại còn có thể bộc phát ra như thế hủy thiên diệt địa phản kích. Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể vội vàng giơ lên trong tay trọng kiếm đó nữa. Ầm ầm. Đạo thứ nhất kiếm ý rơi xuống, người áo đen chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực truyền đến, thân thể bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Đạo thứ hai kiếm ý theo sát mà tới, trong tay hắn trọng kiếm phát ra một tiếng gào thét, vết rách trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần. Đạo thứ ba thiên địa quy khư kiếm ý ầm vang chém xuống, bộc phát ra đinh thai nhức óc, vang vọng đất trời anh minh, toàn bộ huyết thú bí cảnh không gian đều tại cỗ lực lượng này hạ run rẩy kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Phúc. Người áo đen bị cái này ba đạo kiếm ý chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều trong hư không giẫm ra một cái đen nhánh dấu chân. Trong tay trọng kiếm hoàn toàn tan vỡ thành vô số mảnh vỡ, một sợi đỏ thắm máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Chính là vào lúc này, Diệp Thần bị một cỗ trước nay chưa từng có tử vong cảm giác nguy cơ bao phủ. Oanh! Còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cỗ lực lượng thần bí không có dấu hiệu nào đánh vào hậu tâm của hắn phía trên. Chương 652, rơi khuynh thành trở về. Chương 652, rơi khuynh thành trở về. Phước qua, Diệp Thần cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều trong nháy mắt này bị xé đứt, thân thể như bị sét đánh, đột nhiên bay về phía trước ra, vẽ ra trên không trung một đạo thế mỹ huyết tuyến. Phanh! Diệp Thần trùng điệp rơi đập tại phế tích phía trên, vẽ lên đầy trời bụi đất. Hắn dãy rủa lấy dùng kinh hồng kiếm chống đất, vì một chân trên đất, toàn thân kịch liệt đau nhức, dường như mỗi một tấc xương cốt, mỗi một đường kinh mạch đều dưới một kích này đứt thành từng khúc. Phốc lại một ngụm máu tươi không ức chế được theo khỏe miệng tràn ra, nhỏ xuống trên mặt đất, đem dưới chân bụi đất nhuộm thành một mảnh chói mắt đỏ sậm. Phu quân, nơi xa, Ma Cơ mắt thấy Diệp Thần gặp tập kích bất ngờ, đạo thân ảnh kia từ không trung rơi xuống hình tượng, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Diệp Thần, lại bị một cỗ vô hình hàng rào ngăn lại con đường đi tới. Kia thánh nhân chiến trường uy áp như là một đạo không thể vượt qua lại trời, đưa nàng gắt gao ngăn cách bên ngoài. Mặc cho nàng như thế nào xung kích, đều không thể tới gần mảy may. Bọn hắn chiến đấu, thánh nhân phía dưới đã không cách nào tới gần. Hiện tại đã qua, không chỉ có không giúp được Kaka, ngược lại sẽ nhường hắn phân tâm, sẽ cho hắn thêm phiền toái. Tin tưởng Kaka, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhược Hy gắt gao giữ chặt giống như điên cuồng ma cơ, âm thanh run rẩy. Thật là, Diệp Thần hắn Âu Dương sở sở nhìn phía xa cái kia đạo lão đạo muốn ngã thân ảnh, nước mắt mơ hồ ánh mắt, đau lòng đến không thể thở nổi. Thiên địa bất nhân, vậy mà phá hư quy tắc tự mình kết quả. Tiểu Điệp chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong mắt to thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Một bên khác, Tiêu Vô Ngân sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cặp kia luôn luôn bình tĩnh trong con ngươi đều là ngập trời phẫn nộ. Ngày này, không cần cũng được. Tiêu Vô Ngân cắn răng, từng chữ từng câu nói, thanh âm băng lãnh thấu xương. Nó hiện tại không thể đang xuất thủ. Một bên ra các không gắt gao nhìn chằm chằm thiên cơ bản, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Phá hư quy tắc, liền phải nỗ lực nghiêm trọng một cái giá lớn, cho dù là thiên đạo cũng không được. Nó đã bỏ ra một cái giá lớn, trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng xuất thủ nữa. Ánh mắt của hắn chuyển hướng trong chiến trường, thanh âm khẳng định. Hiện tại, chỉ cần Diệp Vinh có thể chiến thắng người áo đen kia, hắn liền an toàn. Trong chiến trường, Diệp Thần gian nan ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tràn ngập bụi mù, nhìn về phía kia phiến đạm mạc thương cung. Trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Vì giết ta hắn thấp giọng chất vấn, lại giống là tại tự giễu. Không tiếc vi phạm thiên địa quy tắc, cũng muốn tự mình ra tay đem ta đưa vào chỗ chết vì cái gì? Ta Diệp Thần cứ như vậy để ngươi cảm thấy e sợ sao? Thanh âm không lớn, lại mang theo một cô dung chuyển trời đất ngạo ý kiệt 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 cách đó không xa, người áo đen giống nhau từ dưới đất lảo đảo bò lên, ổn định thân hình, trong miệng phát ra một hồi làm cho người sợn hết cả gai ốc cùng thiếu. Diệp Chí Tôn, ngươi thật sự là bản tọa cuộc đời thấy, nhất kinh tài tuyệt diễm người. Hắn dấu ở áo choàng dưới trong mắt lại toát ra một tia thưởng thức cùng tiếc hận. Nói thật, nếu không phải trận doanh khác biệt, bản tọa coi là thật không nỡ giết ngươi. Chỉ tiếc câu chuyện của hắn đột nhiên nhất chuyển, biến sừng sững vô cùng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lời con chưa dứt, người áo đen chậm rãi nâng tay phải lên, từng sợi thánh nguyên từ hắn đầu ngón tay tràn ra, chống rỗng ngưng tụ thành một thanh lóe ra đen nhánh hàn quang năng lượng trường kiếm. Tay hắn nắm trường kiếm, từng bước một, chậm rãi đi hướng đã là nọ mạnh hết đà Diệp Thần. Mỗi một bước rơi xuống, đều dường như giẫm tại mọi người đáy lòng phía trên. Phu quân, ca ca, Ma Cơ cùng Tiểu Điệp bọn người lòng nóng như lửa đốt, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, lại bị tia kinh khủng uy áp gắt gao ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực. Tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ mỗi người. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Đối mặt từng bước ép sát tử thần, Diệp Thần ánh mắt không có chút nào e ngại, ngược lại hiện lên một vẻ khinh miệt. Hắn chậm rãi đứng thẳng thân thể, cao ngất kia sống lưng dường như có thể chống lên mảnh này sụp đổ thiên địa. Ý chí bất khuất như là một đoàn bất diệt hỏa diễm, trong lòng hắn cháy hừng hực. Ha ha, người áo đen thấy thế, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Diệp Chí Tôn, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vô vị dãy rủa, sẽ chỉ làm ngươi chết được thống khổ hơn mà thôi. Hắn từng bước một, chậm rãi tới gần, giống như tử thần tại tuyên đọc sau cùng bản án. Nhưng mà, hắn cũng không chú ý tới Diệp Thần cái kia chắp sau lưng tay trái, trong lòng bàn tay một đóa khiết bạch vô hà đàm hoa ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Cánh hoa thánh khiết, không nhiễm bụi bặm, cùng mảnh máu này sắc tu la luyện ngục không hợp nhau. Cùng lúc đó, tại một phương thần bí tinh không bên trong, nơi này không có nhật nguyệt, bóng tối vô tận cùng trong hư vô, chỉ có điểm điểm tinh thần. Một ngụm bóng ánh sáng long lanh thủy tinh quan nhẹ nhàng trôi nổi tại mảnh này vũ trụ tĩnh mịch trung ương. Quan tài bên trong nằm một gã phong hoa tuyệt đại, bị tới làm cho người hít thở không thông nữ tử. Nàng lặng lặng nằm ở nơi đó, dường như ngủ say vạn cổ, trên thân không có chút nào sinh mệnh khí tức. Nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện, nữ tử kia thể nội lại có hai đạo thân ảnh mơ hồ ngay tại chậm rãi trung điệp, đạo vận lưu chuyển, thần quang mờ mịt. Hai thân ảnh đang lấy một loại huyền ảo phương thức dần dần dung hợp quy nhất. Kia là mất tích ngàn năm lâu Lạc Quynh Thành. Ông không biết qua bao lâu, thủy tinh quan bên trong bộc phát ra vạn trượng bạch quang, khí tức thần thánh quét sạch toàn bộ tinh không. Hai đạo thân ảnh kia dung hợp, đã đến cuối cùng thời điểm, cũng là thời khắc quan trọng nhất. Quang mang tán đi. Két. Một tiếng vang nhỏ, phủ bụi vạn cổ thủy tinh quan đóng từ từ mở ra. Trong quan tài, Lạc Quynh Thành thân ảnh chậm rãi dâng lên, trôi nổi tại hư không bên trong. Nàng kia lông mi thật dài có chút rung động, một đôi đại mi không tự chủ nhíu lên, phảng phất tại trong lúc ngủ mơ cảm nhận được cái gì làm nàng không vui chuyện. Ước hiếp thần ca người, chết. Lạc Quynh Thành cũng không mở miệng, lại truyền ra một đạo linh hoạt kỳ ảo êm tai, mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chanh. Chiếc kia thủy tinh quan phát ra từng tiếng càng kiếm mình, lại trong nháy mắt hóa thành một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh lưu ly kiếm, hướng về một phương hướng bắn ra. Lưu ly kiếm xé rách không gian, vượt qua vô tận tinh vực, xuyên qua tầng tầng không gian mịt lũy, trực chỉ huyết u bí cảnh. Huyết u bí cảnh chiến trường. Người áo đen đã đi tới Diệp Thần trước mặt. Hắn giơ lên trong tay chuôi này từ thánh nguyên ngưng tụ mà thành đen nhánh trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Diệp Thần mi tâm. Kết thúc, Diệp Chí Tôn. Băng lãnh thanh âm không mang theo một tia tình cảm, mà Diệp Thần phía sau kia đóa thánh khiết đàm hoa cũng đã ngưng tụ thành hình, đang lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên, xoay chậm chậm, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Chương 653, khiêu khích thiên đạo. Chương 653, khiêu khích thiên đạo. Ngay tại người áo đen trường kiếm trong tay sắp chém xuống một sát na kia, hắn huy kiếm động tác lại đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Ân. Người áo đen áo choàng dưới thân thể chấn động mạnh, thần sắc ngưng trọng chuyển hướng phía chân trời xa xôi. Một cỗ đủ để cho hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía kinh khủng sát ý đang từ cái hướng kia khóa chặt hắn. Kia là Chí Tôn Thánh Nhân sát ý. Sau một khắc, hưu, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, lấy một loại siêu việt thời không tốc độ, xé rách hư không, cực tốc mà đến. Lưu quang những nơi đi qua, không gian tất cả đều vỡ nát, còn tại ngoài ước vạn dặm, một cỗ không thể địch nổi kinh khủng uy áp liền đã giáng lâm. Phù phù. Vừa mới còn không ai bị nổi người áo đen tại cỗ uy áp này phía dưới hai chân mềm nhũn, không bị khống chế quỳ giảm xuống hư không bên trong, thân thể run rẩy kịch liệt. Cái này sao có thể? Đây là Thánh Tôn uy áp. Hắn áo choàng dưới hai con ngươi viết đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Thánh Tôn là đạt được đại đạo nhận chứng nguyên thủy thánh nhân cùng Chí Tôn thánh nhân, cũng xưng là đại thánh. Người áo đen âm thanh run rẩy, mỗi một chữ đều mang không dám tin hoảng sợ. Không, đây không có khả năng. Thượng cổ sau đại chiến, giới này quy tắc không được đầy đủ, thiên đạo có thiếu, thế gian sớm đã không Thánh Tôn tồn tại. Hắn điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Có thể kia cố dường như có thể đem hắn thần hồn đều ép thành bụi phấn kinh khủng uy áp, nhưng lại chân thật như vậy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn tâm thần thất thủ trong nháy mắt, cái kia đạo lưu quang đã vượt qua thời không, xuất hiện tại trước mắt hắn. Lưu quang tại cái kia hoảng sợ trong con mắt cực tốc phóng đại. Bóng ma tử vong giống như thủy triều trong nháy mắt che mất thần hồn của hắn. Không, người áo đen cảm thụ được kia cố càng ngày càng gần tuyệt sát chi ý, thần hồn đều ở trong sợ hãi run rẩy. Hắn mong muốn phản kháng, mong muốn thiêu đốt thần hồn bỏ chạy đều làm không được. Giờ phút này, hắn liền lựa chọn tử vong phương thức tư cách đều không có. Không, bản tọa không muốn chết. Bản tọa tu luyện trăm vạn năm, mới có hôm nay chi thành tựu. Bản tọa không cam tâm. Người áo đen phát ra đời này nhất tuyệt vọng cùng không cam lòng gầm hét. Phốc phốc. Tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng. Lưu ly kiếm mang theo mẫn diệt tất cả sát ý, theo người áo đen trái tim vị trí xuyên qua mà qua. Thổi phong nóng hổi máu tươi vẩy ra mà ra, trong hư không toát ra một đóa yêu dị huyết hoa. Người áo đen trừng lớn hai mắt, cứng ngắc cúi đầu xuống nhìn xem trước ngực mình cái kia lớn trừng miệng chén lỗ thủng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thân thể của hắn bị kia cổ bá đạo tuyệt luân kiếm ý cấp tốc xoắn nát, theo gió tiêu tán, chỉ để lại một đạo hư huyễn bất định thần hồn tại nguyên chỗ hoảng sợ run rẩy. Ma Cơ, Âu Dương Sở Sở, Nhược Hy, Tiểu Điệp, Tiêu Vô Ngân cùng ra các không chờ bí cảnh thiên tiêu đều bị một màn bất thình lình cả kinh trợn mắt hốt mồm. Chôi kiếm này là lai lịch gì? Thật là khủng khiếp uy áp. Một vị thiên tiêu âm thanh run rẩy tự lẩm bẩm. Diệp Thần ánh mắt rơi vào chôi này quán xuyên người áo đen thân thể lưu ly kiếm bên trên. Hắn theo lưu ly kiếm bên trên cảm nhận được một cỗ khắc vào sâu trong linh hồn khí tức quen thuộc. Khuynh Thành Diệp Thần trong ánh mắt sát ý trong nháy mắt hóa thành vô tận dịu dàng. Người áo đen thần hồn tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, đột nhiên kịp phản ứng, mong muốn trốn vào hư không chạy trốn. Thánh nhân bất tử bất diệt, lục thân bị trảm, chỉ cần thần hồn bất diệt, hắn liền còn có cơ hội. Chỉ cần tìm được thân thể thích hợp đoạt xá liền có thể trọng sinh, cũng có thể tìm được thiên tài địa bảo tái tạo nhục thân. Hừ, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Dứt lời, Diệp Thần một mực chắp sau lưng tay trái đột nhiên nhoáng một cái. Sát Na Phương Hoa, đi. Hắn lòng bàn tay kia đóa khiết bạch vô hà đạm hoa hóa thành một đạo bạch quang, xoay tròn cấp tốc lấy bay về phía người áo đen thần hồn. Không, người áo đen thần hồn cảm nhận được đạm hoa kia đủ để mẫn diệt thần hồn uy năng, ánh mắt sợ hãi. Kia là so nhục thân bị hủy còn muốn đáng sợ ngàn vạn lần thần hồn câu diệt, liền một tia luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không có. Không, Diệp Chí Tôn, đừng có giết ta, lưu cho ta con đường sống a. Người áo đen thần hồn phát ra tuyệt vọng cầu khẩn. Đã làm nó cho săn, liền phải có trả giá thật lớn rất nộ. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại. Tia đoá thánh khiết đàm hoa, như một đạo vạch phá vĩnh dạ tia chớp màu trắng, chớp mắt đã tới. Trong nháy mắt đánh trúng người áo đen thần hồn. Ầm ầm. Đàm hoa tại đánh trúng người áo đen thần hồn sát na, toát ra chói lọi bạch quang. Kinh khủng uy năng giống như là biển gầm quét sạch ra, nhường toàn bộ hư không đều kịch liệt vặn vẹo rung động. A người áo đen thần hồn liền hô một tiếng hoàn chỉnh kêu thảm đều không thể phát ra, kia vặn vẹo trên mặt chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một giây sau, thần hồn của hắn ngay tại kia thánh khiết giữa bạch quang từng khúc tan rã, hoàn toàn quy về hư vô. Hồi phi yên diệt. Năng lượng kinh khủng dư ba ầm vang rơi xuống đất, cái kia vốn là hóa thành phế tích hồng mông đạo sơn, bị vênh thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Khu cụ Diệp Thần thân hình đột nhiên nhoáng một cái, lảo đảo lui lại hai bước. Nhịn không được phát ra một hồi ho kịch liệt, một sợi chói mắt máu tươi theo khỏe miệng chậm rãi tràn ra. Toàn bộ huyết u bí cảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả thiên kiêu đều nín thở, ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo sừng sững tại hố to phía trên thân ảnh. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bộc phát. Thắng! Diệp Thánh thắng! Diệp Thánh lấy sức một mình, chiến thắng tiên thiên thánh nhân. Quá mạnh! Đây quả thực là thần tích. Đám người nhìn qua Diệp Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Diệp Thần lại một lần nữa dùng cái kiêm lịch tiên chiến lực, đánh nát tất cả mọi người đối thực lực nhận biết cực hạn. Phu quân, Kaka, nơi xa, Marker, Âu Dương sở sở, Nhược Hy, Tiểu Điệp bọn người vui đến phát khóc, kích động đến tột đỉnh. Các nàng rốt cuộc kìm nén không được, hóa thành mấy đạo lưu quang, liền phải chạy vội hướng cái kia đạo để các nàng khiên chàng quải đỗ thân ảnh. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm, Cửu Thiên phía trên phát ra một hồi phẫn nộ gào thét, bầu trời trong nháy mắt biến so đêm tối còn muốn thâm thúy. Đen như mực tầng mây như là bị chọc giận biến cổ hung thú, điên cuồng lăn lộn, sấm sét vang rội, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Phản phất là đang vì nó cho săn, người áo đen vẫn lạc mà phẫn nộ. Đây là có chuyện gì? Ma cơ thân hình bỗng nhiên dừng lại, khẩn trương ngẩng đầu nhìn bầu trời, một cỗ dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Chẳng lẽ là kia cỗ thần bí lực lượng trả thù? Âu Dương sở sở nắm chặt ma cơ cánh tay, thanh âm run nhẹ nhẹ. Trong chiến trường, Diệp Thần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua vô tận hư không, nhìn thẳng kia phẫn nộ gào thét thương khung. Trong mắt không có sợ hãi chút nào, chỉ có ngập trời chiến ý cùng sát ý lạnh như băng tại bùng lên. Cái kia vốn đã thân thể hư nhược sống lưng lại tại giờ phút này thẳng tắp, tựa như một tòa vĩnh viễn không bao giờ có thể dung chuyển thân phong. Không dám ra tay liền cút ngay cho ta. Diệp Thần một tiếng gầm hét, trong tay kinh hồng kiếm hướng phía thương khung phía trên kia lăn lộn mây đen đột nhiên bung ra một kiếm. Hắn đang gây hấn với, khiêu khích kia chí cao vô thượng tiên đạo. Chương 654, Tuế Nguyệt Trường Hà, tìm kiếm trí nhớ kiếp trước. Chương 654, Tuế Nguyệt Trường Hà, tìm kiếm trí nhớ kiếp trước. Anh long long long. Thương khung phía trên, kia lăn lộn mây đen dường như nhận lấy lớn lao vũ đục, càng thêm phẫn nộ gầm hét lên. Vô tận lôi đỉnh tại tầng mây bên trong hội tụ, kia cỗ chấn áp vạn vật uy áp so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thiên, chơi ạ. Diệp Thánh hắn tại khiêu chiến tiên đạo. Tất cả thiên kiêu đều trợn mắt hốt mồm, tại cỗ này thiên uy phía dưới câm như hến, toàn thân run rẩy. Thiên đạo không thể địch. Đây là vạn cổ đến nay không người dám đánh vỡ thiết luật. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn thấy tận mắt một vị có can đảm hướng lên trời uy kiếm của nhân. Bang. Cũng liền tại lúc này, trôi này lặng lặng lơ lửng tại Diệp Thần bên cạnh lưu ly kiếm, phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Phản phất là tại hưởng ứng Diệp Thần chiến ý sau một khắc, lưu ly kiếm phóng lên tận trời, mang theo vô tận ý sát phạt, cùng kia trấn áp vạn cổ vô thượng thiên uy ngang nhiên chạm vào nhau. Ông không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có phảng phất là hai mảnh vũ trụ tại đè ép vụ vụ âm thanh. Sau một khắc, kia phiến lăn lộn không nghỉ mây đen bị lưu ly kiếm từ trung ương xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Ánh sáng chói mắt theo vết nước bên trong chút xuống, xua tán đi hắc ám, lại mang theo một cấu ngày tận thế tới giống như thê lương. Ầm ầm. Cửu thiên phía trên, truyền đến một tiếng cực độ không cam lòng gào thét. Cuối cùng, kia phẫn nộ ý chí nhưng lại không thể làm gì, mây đen chỉ có thể mang theo không cam lòng chậm rãi tán đi. Thiên địa quay về thanh minh. Nhưng mà, trôi này lưu ly kiếm nhưng lại chưa như vậy trở lại Diệp Thần bên người. Nó quang mang càng tăng lên, tại tán đi tiếp vân phía trên nhẹ nhàng đạch một cái. Xoẹt. Bầu trời bị cái này nhẹ nhàng đạch một cái xé mở một nói ngang qua chân trời cái khe to lớn. Trong cái khe, không có hư không loạn lưu, không có không gian phong bạo, chỉ có một đầu chạy xuôi vô số quang ảnh hình tượng Trường Hà. Đầu kia Trường Hà, vắt ngang ở chân trời, dường như một đạo vượt qua vạn cổ ngân hà, tản ra mênh mông khí tức. Cái này, đây là Tuế Nguyệt Trường Hà. Gia Cát không gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời dị tượng, trong tay thiên cơ bản liền cuồng xoay tròn, kia trương nhất hướng chấn định trên mặt viết đầy rung động. Không phải đại thánh không thể hiện hóa, chẳng lẽ người xuất thủ là một tôn còn sống thượng cổ đại thánh? Gia Cát không thanh âm đều đang run rẩy, vô số hình ảnh tại Trường Hà bên trong bay nhanh lưu chuyển, cuối cùng dừng lại. Kia là một mảnh cổ lão mà hùng vĩ chiến trường. Diệp Thần ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đầu kia Trường Hà bên trong, trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Vô số toàn thân da xanh, tản ra tà khí cự nhân đang điên cuồng trùng sát lấy, bọn chúng chính là thượng cổ thời kỳ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tà thần tộc. Mà tại bọn chúng đối diện là thiên thiên vạn vạn tiên giới tu sĩ. Giết! Vì tiên giới, vì sau lưng ức vạn sinh linh, tử chiến không lùi. Tiên giới các tu sĩ phát ra giống giận rung trời, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng huyết nhục chi khu xây lên từng đạo phòng tuyến. Nhưng mà tà thần tộc quá mức cường đại, cũng quá mức tàn nhẫn. Bọn chúng tùy ý đổ sát tiên giới tu sĩ, đem các tu sĩ huyết nhục thần hồn xem như vị ngon nhất tu luyện chất dinh dưỡng, muốn đem toàn bộ tiên giới biến thành bọn chúng nuôi nốt súc vật nông trường. Hình tượng nhất truyền, Mấy đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh xuất hiện trong chiến trường trung tâm, phía sau bọn họ thánh quang sáng chói, đại đạo cùng reo vang, chính là tiên giới còn sót lại mấy vị đại thánh. Chu Tả, đại thánh nhóm dẫn theo còn sót lại tu sĩ, phát khởi sau cùng phản kích. Đại chiến cực kỳ thảm thiết, nhật nguyệt vô quang, thiên địa vỡ nát, toàn bộ tiên giới đều bị đánh đạt được băng phân ly, hóa thành vô số mảnh vỡ. Vô số tu sĩ thiêu đốt thần hồn, cùng tà thần tộc đồng quy vu tận. Cuối cùng, tà thần tộc cơ bản hủy diệt, cận tồn hai vị nửa bước đạo tổ tu vi thủ lĩnh. Tiên giới mấy vị trí tôn thánh nhân tại làm sau cùng mấy quét. Từng cảnh tượng ấy hình tượng in dấu thật sâu khắc ở bí cảnh bên trong tất cả thiên tiêu trong đầu. Thì ra, chúng ta hôm nay an bình cùng phồn vinh, là vô số tiền bối dùng sinh mệnh cùng máu tươi đổi lấy, có thiên tiêu nghẹn ngào lên tiếng, lệ rơi đầy mặt. Chúng ta tu sĩ, lúc này lấy tiền bối làm mẫu mực, bảo hộ giới này, đến chết mới thôi. Tiêu Vô Ngân chăm chú nắm chặt nắm đấm, một cỗ trước nay chưa từng có tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thần thân thể chậm rãi dâng lên, hướng phía bầu trời đầu kia Tuyết Nguyệt Trường Hà trực tiếp bay đi. Phu quân, Ma Cơ vừa mới buông xuống tâm trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng, trên mặt huyết sắc tận khởi. Diệp Thần, Âu Dương Sở Sở cũng là hoa dung thất sắc, lớn tiếng la lên. Ai cũng không biết kia Tuyết Nguyệt Trường Hà bên trong có cái gì nguy hiểm không biết, các nàng không chút nghĩ ngợi, liền phải bay người lên trước đem Diệp Thần ngăn lại. Đừng đi qua. Nhược Hi cùng Tiểu Điệp thân ảnh trong nháy mắt ngăn khuất các nàng trước mặt. Kia là Tuyết Nguyệt Trường Hà, là Linh Nhi tỷ tỷ, là ca ca hiện hóa cơ duyên. Nhược Hi giải thích nói, nàng từng vì trí tôn thánh nhân, đối với cái này biết quá tường tận. Tuyết Nguyệt Trường Hà bên trong có ca ca thất lạc ký ức, Linh Nhi tỷ tỷ là tại giúp ca ca tìm về ký ức. Tiểu Điệp cũng đi theo mở miệng, ngữ khí kiên định. Chúng ta không nên quấy rầy hắn. Ma Cơ cùng Âu Dương Sở Sở mặc dù không biết rõ Linh Nhi là ai, nhưng nghe đến lời này cũng liền yên lòng. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thần thân ảnh trực tiếp bay vào đầu kia lao nhanh không thôi Tuyết Nguyệt Trường Hà bên trong. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt cùng Trường Hà bên trong hình tượng hòa thành một thể, ý thức cũng chìm vào Trường Hà bên trong. Diệp Thần thân hồn kịch chấn, vô số hình ảnh vỡ nát giống như thủy triều vào tới, đánh thẳng vào trí nhớ của hắn. Kia là bị hắn lãng quên ký ức. Hắn là thượng cổ thời kỳ nhất kinh tài tuyệt diễm 10 đại thánh tôn chi thủ, trấn áp toàn bộ thượng cổ thời kỳ. Hắn nhìn thấy chính mình người mặc sao trời chiến giáp, cầm trong tay kinh hồng thần kiếm, đứng ngạo nghễ tại cửu thiên phía trên. Dưới chân hắn là phủ phục quỳ lệ ngàn vạn thần ma, là thần phục triều bái chư thiên thánh nhân. Hình tượng lần nữa lưu chuyển. Kia phiến sụp đổ tiên giới chiến trường, thanh xương kiếm trận, phong. Một đạo thanh lãnh quát mang tiếng vang lên, chính là Nhược Hi kiếp trước, thanh xương thánh tôn. Nàng cùng mặt khác bốn vị thánh tôn kết thành tuyệt thế đại trận, đem một tôn thân cao vạn trượng, mặt xanh nhanh vàng tà thần tộc thủ lĩnh gắt gao vây khốn. Xích luyện thần hỏa, phần tiên trừ hải. Tiểu Điệp kiếp trước, xích luyện thánh tôn, hóa thân hỏa phượng, điên cuồng thiêu đốt lấy kia nửa bước đạo tổ tu vi tà thần thủ lĩnh. Kia tà thần thủ lĩnh điên cuồng gào thét, nhưng thủy chung không cách nào đột phá năm vị thánh tôn liên thủ vây quét. Hắn chính là về sau bị trấn áp tại Táng Đế cấm khu vị kia tà thần. Diệp Thần thị giác nhất chuyển, nhìn phía một mảnh khác thảm thiết hơn chiến trường. Ở nơi đó, hắn thấy được chính mình, cũng nhìn thấy cái kia nhường hắn nhớ thương thân ảnh, Lạc Quynh Thành kiếp trước, Lạc Linh Nhi. Thần ca, cẩn thận. Lạc Linh Nhi áo trắng như tuyết, cầm trong tay lưu ly thanh kiếm, thánh quang sáng chói, cùng hắn dựa lưng vào nhau. Hai người liên thủ, đang cùng một vị khác khí tức kinh khủng hơn nửa bước đạo tổ tà thần thủ lĩnh liều chết chém giết. Trận chiến đấu này đã kéo dài dòng dã 7 ngày 7 đêm. Linh Nhi, ngay tại lúc này, Diệp Thần quát to một tiếng, nhất kiếm chạm hồng trần. Lưu Ly, Diệu Cửu Thiên, hai người tâm hữu linh tê, đồng thời bạo phát ra một kích mạnh nhất. Chương 655, thượng cổ chân tướng. Chương 655, thượng cổ chân tướng. Hai đạo đủ để tịch diệt vạn cổ kiếm quang hợp hai là một, trong nháy mắt quán xuyên kia tà thần thủ lĩnh đầu lâu. Phốc phốc, không ai bị nổi tà thần thủ lĩnh thần hồn câu diệt. Phốc, Lạc Linh Nhi thân thể mềm mại run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Vì phát ra cái này đòn đánh mạnh nhất, nàng cũng bỏ ra giá cả to lớn, bản thân bị trọng thương. Cũng liền tại lúc này, sư tôn, một đạo thê lương tiếng hô hoán từ đằng xa truyền đến. Một vị toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ tuyệt mỹ nữ tử, kéo lấy dập nát thân thể, lảo đảo vọt tới Diệp Thần trước mặt, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tinh không bên ngoài, có một chiếc tà thần tộc chiến hạm đang đến gần nữ tử, lời còn chưa dứt, đầu liền rủ xuống, khí tức đoạt tuyệt. An Nhi, Diệp Thần hai mắt trong nháy mắt xích hồng, phát ra một tiếng bi thống gầm thét. Từng đạo thánh nguyên đưa vào nữ tử thể nội, mong muốn vãn hồi tính mạng của nàng, nhưng mà mọi thứ đều là phí công. An Nhi thần hồn sớm đã trên đường thiêu đốt hầu như không còn, chỉ vì truyền lại cuối cùng này tin tức. Diệp Thần lòng đang nhỏ máu, có thể hắn không có thời gian bị thương. Tiên giới đã vỡ vụn không chịu nổi, nếu như lại để cho một chiếc tà thần tộc chiến hạm xâm nhập, kia toàn bộ tiên giới ước vạn sinh linh đem hoàn toàn vạn kiếp bất phục. Hắn chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía hư nhược Lạc Linh Nhi, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Linh Nhi, ta đi ngăn lại kia tàu chiến hạm, không thể để cho bọn chúng đem tiên giới hủy diệt. Tiên giới đã không có dư thừa chiến lực có thể tiến về tinh không chặn lại, chỉ có Diệp Thần một người còn có thể chiến chi lực. Thần ca, ta đi chung với ngươi. Lạc Linh Nhi gắt gao bắt lấy Diệp Thần tay, nàng biết, lấy Diệp Thần hiện tại trạng thái, một mình đi đối mặt nguyên một chiếc tà thần chiến hạm, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nàng không muốn sống một mình. Linh Nhi, ngươi trước mắt thương thế làm không được ngao du tinh không. Diệp Thần nhẹ nhàng đem Lạc Linh Nhi ôm vào lòng, thanh âm khàn khàn lại dịu dàng, ở chỗ này, chờ ta trở lại. Thần ca, ứng thuận với ta, nhất định phải trở về. Lạc Linh Nhi lệ rơi đầy mặt, âm thanh run rẩy, nàng biết, nếu như chính mình khăng khăng muốn đi, chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn. Nếu như ngươi về không được, ta cũng không sống một mình. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng hắn vẫn là nặng nề gật đầu. Mặc kệ bao lâu, nhất định phải chờ ta trở về. Hắn biết, chuyến đi này có lẽ chính là vĩnh biệt, nhưng hắn nhất định phải cho nàng một cái sống tiếp tưởng niệm, một cái có thể chèo chống nàng đi qua vô tận cô tịch tuế nguyệt hy vọng. Diệp Thần nhẹ nhàng buông ra Lạc Linh Nhi, quay người, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng phía tinh không mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt liền biến mất ở Lạc Linh Nhi hai mắt đẫm lệ mơ hồ trong tầm mắt. Tinh không mênh mông, Diệp Thần một người, một kiếm, một mình đối mặt với kia theo bến bờ vũ trụ mà đến mấy ngàn thần tộc đại quân. Mấy ngàn thần tộc đại quân tập hợp một chỗ, tản mát ra đủ để cho thánh nhân sợ hãi khí tức khủng bố. Nhưng Diệp Thần ánh mắt không có nửa phần e ngại, phía sau hắn là tiền giới, là Linh Nhi. Hắn không thể lui. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mấy ngày sau, phía tinh không này hóa thành một mảnh kinh khủng luyện ngục. Tàn phá chiến hạm mảnh vỡ cùng thần tộc thi hải, phiêu phủ ở mỗi một tấc không gian. Tinh không bên trong lại không một cái còn sống thần tộc, Diệp Thần cũng bỏ ra vô cùng nặng nề một cái giá lớn. Hắn thụ không thể nghịch chuyển nói tổn thương. Hắn không thể phá vỡ chí tôn thánh khu giờ phút này hiện đầy giống mạng nhện vết rách, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Thân hồn của hắn càng là như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hắn biết, chính mình sắp vỡ diệt. Sau khi ta chết, tiên giới lại không đỉnh tiêm chiến lực như còn có ngoại địch xâm lấn, tiên giới đem hoàn toàn vạn kiếp bất phục. Diệp Thần tay cầm kinh hồng kiếm, chật vật đứng ngạo nghễ tại tinh không bên trong. Hắn không thể để cho loại chuyện này xảy ra. Vậy chỉ dùng ta cuối cùng này một tia lực lượng, là tiên giới làm một chuyện cuối cùng a. Hắn quay đầu, nhìn về phía kia phiến bị chiến hỏa tàn phá đến cảnh hoang tàn khắp nơi tiên giới. Trong ánh mắt có tan không ra nhu tình, có nồng đậm không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là chịu chết kiên quyết. Linh Nhi, thật xin lỗi lần này, ta muốn nuốt lời. Dứt lời, Diệp Thần thế ra chính mình chí tôn thánh nhân bản nguyên. Kia là một đoàn ẩn chứa hắn suốt đời tu vi quang cầu, là hắn tồn tại ở trên thế gian tất cả căn bản. Ông, quang cầu từ hắn thể nội bay ra, cấp tốc bành trướng, hóa thành một đạo vô biên bát ngát trong suốt kết giới, đem toàn bộ vỡ vụn tiên giới bao khỏa trong đó. Thế ra bản nguyên mang ý nghĩa thần hồn câu diện, vĩnh viễn không siêu sinh, liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều đem hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhưng Diệp Thần dứt khoát kiên quyết, bởi vì tiên giới có hắn muốn bảo hộ ước vạn sinh linh, càng có hắn khắc cốt minh tâm tình cảm chân thành. Linh Nhi, nhất định phải thật tốt còn sống, đây là hắn lưu cho thế giới này cuối cùng một sợi ý niệm. Làm xong đây hết thảy, hắn chậm rãi nhắm mắt. Bang lang, trôi này bồi bạn hắn vô tận tuế nguyệt kinh hồng kiếm vô lực rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang, không biết rơi hướng về phía phương nào. Thân thể của hắn cũng như diều bị đứt dây, hướng phía dưới vô tận hư vô chậm rãi rơi xuống. Thân hồn của hắn càng là vào thời khắc ấy ầm vang sụp đổ, hóa thành nước vạn điểm sáng, hoàn toàn tan đi trong trời đất. Thân hồn câu diệt, tiên giới, huyết u bí cảnh, tuế nguyệt trường hà bên trong, cái này bi tráng thảm thiết một màn in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái thiên kiêu thần hồn chỗ sâu. Bịch, không biết là ai trước quỳ xuống, ngay sau đó tất cả thiên kiêu đều hai đầu gối quỳ xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn hướng phía tuế nguyệt trường hà bên trong cái kia đạo chậm rãi rơi xuống thân ảnh gây nên lấy sùng cao nhất kính ý thì ra, hóa ra là dạng này một vị thiên kiêu khóc không thành tiếng, âm thanh run rẩy, trách không được thượng cổ về sau lại không dị tộc xâm lấn truyền thuyết. Một vị khác thiên tiêu song quyền nắm chặt, thân thể run rẩy kịch liệt. Hóa ra là có người dùng mạng của mình cho chúng ta đổi lấy cái này vạn cổ an bình. Đúng vậy a, nếu không có đạo này kết giới ngăn trở ngoại địch, lấy tiên giới bây giờ yếu đuối bộ dáng, chỉ sợ đã sớm bị vực ngoại dị tộc gặm ăn hầu như không còn, biến thành một mảnh tử địa. Một vị nữ thiên tiêu nức nở nói, cực kỳ bi ai cảm xúc như ôn dịch giống như tại bí cảnh bên trong lan tràn. Bọn hắn nhìn thấy chính là một vị anh hùng kết thúc, là một thời đại kết thúc. Một chỗ thế gian đại lục, một đỉnh núi phía trên, Thanh An Nhi thân mang một bộ áo tơ trắng, lặng lặng đứng lặng tại bên vách núi, tùy ý do núi quét mái tóc dài của nàng. Nàng dung nhan tuyệt thế, khí chất lạnh nhạt như nước, dường như sớm đã khám phá hồng trần, không thuộc về mảnh này phàm tục thiên địa. Ngay tại tuế nguyệt trường hà hiển hóa trong nháy mắt, nàng cặp kia không hề bận tâm con ngươi đột nhiên run lên, cả người như bị sét đánh. Ý thức của nàng trong nháy mắt chìm vào kia lao nhanh tuế nguyệt trường hà bên trong. Làm nàng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, vì bảo hộ tiên giới, thế ra bản nguyên, thần hồn câu diệt một phút này. Hai hàng thanh lệ theo gương mặt của nàng im ắng trượt xuống. Sư tôn thanh âm của nàng run rẩy, mang theo mất mà được lại vui mừng như điên, cũng đau thấu tim gan bị thương. An Nhi, trở về. Chương 656, ngàn thế luân hồi chờ đợi. Chương 656, ngàn thế luân hồi chờ đợi. Tuế nguyệt trường hà hình tượng còn đang tiếp tục lưu truyền. Ta thần quá mạnh, năm đại thánh tôn liên thủ đều không thể chém giết. Phong thiên đại trận, lên. Năm vị thánh tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt đầu dùng cần hiến tế tự thân phong thiên đại trận. Một tòa tuyệt thế đại trận ầm vang thành hình, bộc phát ra đủ để phong ấn thiên đạo lực lượng. Giống. Tà thần phát ra phẫn nộ gào thét, bị tuyệt thế đại trận phong ấn tại tiên giới một chỗ hung hiểm cấm địa. Táng đế cấm khu. Hình tượng lại lần nữa lưu truyền. Lạc Linh Nhi tốn hao mấy ngày thời gian, cưỡng ép đè xuống thương thế, có thể Diệp Thần thân ảnh nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Nàng hóa thành một đạo lưu quang, trước tiên xông về vùng tinh không kia chiến trường. Làm nàng đuổi tới thời điểm, toàn bộ tinh không tĩnh mịch tím mắng. Trước mắt chỉ có phiêu phù ở trong hư không tàn phá chiến hạm mấy bữa. Vết nứt không gian như là từng đạo dữ tợn vết sẹo, trải rộng các nơi, biểu thị công khai lấy nơi đây từng phát sinh qua như thế nào thảm thiết chiến đấu. Diệp Thần khí tức không có. Thần ca. Lạc Linh Nhi thương tâm gần chết, phát ra một tiếng thê lương la lên, âm thanh run rẩy. Trong nháy mắt đó, thế giới của nàng sụp đổ. A. Lạc Linh Nhi ngửa mặt lên trời tê tâm liệt phế thét dài, tóc dài của vũ mang theo vô tận thống khổ quanh quẩn trong tinh không. Không, ta thần ca sẽ không chết. Hắn đã đáp ứng ta, nhất định sẽ trở về. Nàng không muốn tin tưởng, càng không cách nào tiếp nhận, cái kia trấn áp vạn cổ thánh tôn sẽ vẫn lạc. Đối, hắn sẽ không chết. Ta tuyệt sẽ không để ngươi chết. Lạc Linh Nhi trong mắt tuyệt vọng dần dần bị điên cuồng thay thế. Nàng cưỡng ép thi triển vô thượng thần thông, tại mảnh này vỡ vụn tinh không bên trong tìm kiếm Diệp Thần tồn tại vết tích. Dù chỉ là một tia, một sợi, nàng làm được. Nàng đem Diệp Thần đã sụp đổ, tàn mát tại vũ trụ mênh mông, gần như tại không thần hồn mảnh vỡ cưỡng ép thu thập ở cùng nhau. Đây chẳng qua là thổi phồng yếu ớt tới bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt quan bụi. Tìm tới, thần ca, ta tìm tới ngươi. Lạc Linh Nhi khóc không thành tiếng, thận trọng đem cái này nâng quang bụi bảo hộ ở lòng bàn tay. Nàng tại phiến tinh không này mở ra một mảnh không gian độc lập. Bang, Lưu Ly Thánh Kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, quang mang lưu chuyển, hóa thành một ngụm óng ánh sáng long lanh thủy tinh quan. Lạc Linh Nhi ôm kia nâng thần hồn mảnh vỡ, thẳng tiến thủy tinh quan. Người truyền lục đạo luân hồi cấm thuật, khải. Nàng đem Diệp Thần thần hồn mảnh vỡ dung nhập thần hồn của mình bên trong, dùng hồn lực của mình ôn dưỡng cái kia vỡ vụn hồn phách. Đạo này cấm thuật, lấy hồn dưỡng hồn, hơi không cẩn thận, chính là hai người cùng nhau hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Thủy tinh quan chậm rãi khép lại, đem tất cả ngăn cách, Lạc Linh Nhi lâm vào vô tận ngủ say. Giấc ngủ này chính là dòng dã 10 năm. Đây cũng là vì cái gì? Diệp Thần tại Thương Lan Đại Lục mới cùng Lạc Khuynh Thành lần thứ nhất gặp nhau liền rất muốn thân cận nàng. Bởi vì Diệp Thần thần hồn bị Lạc Khuynh Thành thần hồn ôn dưỡng 10 năm, có tự nhiên thân cận cảm giác. 10 năm sau, thủy tinh quan bên trong, Diệp Thần kia vỡ vụn thần hồn, rốt cục bị ôn dưỡng tới miễn cưỡng có thể luân hồi chuyển thế. Mà Lạc Linh Nhi lại trả giá nặng nề. Thần hồn của nàng chi lực tại cái này 10 năm tiêu hao hạ, đã là vô cùng suy yếu, như làn nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể tiêu tán. Nàng đã vô lực lại tiếp tục ôn dưỡng đi xuống. Thần ca, thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm được nơi này. Lạc Linh Nhi nhìn xem đoàn kia rốt cục có chút sinh cơ một quang, trên mặt lộ ra một tia thê mỹ nụ cười. Nàng không thể không đem Diệp Thần thần hồn đưa vào trong luân hồi. Chính nàng cũng bởi vì thần hồn tiêu hao quá lớn, không thể không luân hồi chuyển thế. Lạc Linh Nhi lưu lại một đạo thần niệm tại thủy tinh quan sau, mang theo đối đời sau chờ đợi, dẫn thân vào tại mênh mông trong luân hồi. Mà Diệp Thần vốn là thần hồn câu diệt người, là bị Lạc Linh Nhi dùng cấm thuật nghịch tiên cải mệnh, cưỡng ép kéo trở về. Hồn phách của hắn tàn khuyết không đầy đủ. Cái này cũng đã định trước hắn về sau mỗi một thế đều đem trôi qua cực kỳ thê thảm. Trước mấy đời, hắn vừa ra sinh, còn chưa kịp mở mắt ra nhìn một chút thế giới này, liền ngay tại chỗ chết yểu. Diệp Thần sở dĩ thần hồn yếu đuối, không có trí nhớ kiếp trước, đều bởi vì hắn vốn là hồn phi phách tán, chỉ là bị cưỡng ép kéo trở về tàn hồn. Luân hồi chuyển thế liền trở thành hắn duy nhất chữa trị phương thức. Theo luân hồi chuyển thế số lần càng ngày càng nhiều, theo lúc đầu chết từ trong trứng nước, càng về sau trăm ngày mà chết, lại đến có thể sống đến tóc trái đảo chi niên. Mỗi một thế ngắn ngủi sinh mệnh, đều nương theo lấy vô tận ốm đau cùng tra tấn. Thần hồn cũng tại luân hồi chuyển thế bên trong chậm rãi chữa trị. Thẳng đến thứ 1000 lần luân hồi, thần hồn của hắn rốt cục ở trong luân hồi tu bổ tới trạng thái bình thường. Cũng liền tại hắn thứ 1000 lần luân hồi giáng sinh một phút này, thủy tinh quan bên trong, Lạc Linh Nhi lưu lại cái kia đạo thần niệm cảm ứng được khí tức của hắn. Nàng vượt qua vô tận thời không, tìm tới trong tã lót Diệp Thần, đem hắn mang đến tiền giới, giao cho Vô Cực Tiên Đế trong tay. Đây cũng là ở phía sau đến Vô Cực Tiên Đế lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Khuynh Thành lúc, sẽ cảm thấy một tia không hiểu thất thần. Bởi vì hắn tại Lạc Khuynh Thành trên thân, cảm nhận được năm đó cái kia đạo thần niệm đồng nguyên khí tức. Tiên giới, Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong hình tượng, nhưng tất cả thấy cảnh này tu sĩ sợ vỡ mật, khóc không thành tiếng. Thì ra, chúng ta bây giờ an ổn, là Diệp Thánh Tôn dùng đỉnh viễn không siêu sinh một cái giá lớn đổi lấy còn có Lạc Thánh Nữ. 10 năm cô tịch ngủ say, lấy hồn dưỡng hồn, đây là như thế nào thâm tình cùng vĩ lực. Thượng cổ tiên hiền là hộ chúng ta, không tiếp thân tử đạo tiêu, chúng ta có tài đức gì? Vô số thiên tiêu tất cả đều quỳ rạp trên đất, hướng phía kia dần dần tiêu tán Tuế Nguyệt Trường Hà dập đầu. Giờ phút này, trong lòng bọn họ lại không thiên kiến mẹ phái, lại không ân oán cá nhân. Có, chỉ là đối tiên hiền sùng cao nhất kính ý, cùng kia phần chịu nặng bảo hộ sứ mệnh. Kia ngang qua chân trời Tuế Nguyệt Trường Hà quang mang chậm rãi biến mất. Thiên địa quay về thanh minh. Kia phiến từ Lạc Linh Nhi mở không gian độc lập bên trong, Diệp Thần thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi, hai mắt nhắm chặt, còn đang tiêu hóa kia vọt tới vạn cổ ký ức. Bên cạnh, Lạc Khuynh Thành thân ảnh bị một đoàn nhu hòa thánh quang bao khỏa. Kiếp trước đạo thân, đương thời nhục thể, đang tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Ông, thánh quang đột nhiên đại thịnh, sau đó toàn bộ liễm trong cơ thể nàng. Lạc Khuynh Thành chậm rãi mở mắt ra. Mỹ lệ ánh mắt sáng tỏ như tinh thần, nhưng lại thâm thúy như vũ trụ, mang theo xem thấu vạn cổ linh hoạt kỳ ảo cùng tăng thương. Một đầu tóc xanh không gió mà bay, tùy ý rối tung ở đầu vai, vì nàng bằng thêm mấy phần di thế độc lập dịu dàng. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, toàn bộ thiên địa pháp tắc đều phảng phất tại lấy nàng làm trung tâm, dịu dàng ngoan ngoãn thân phục. Giờ phút này, nàng không còn là cái kia cần bị Diệp Thần bảo hộ Lạc Khuynh Thành. Nàng là băng lãnh không thể khinh nhường thượng cổ thánh tôn Lạc Linh Nhi, là thế gian này bây giờ duy nhất chí tôn thánh nhân. Nàng bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Trong mắt tang thương cùng uy nghiêm toàn bộ rút đi, chỉ còn lại tan không ra dịu dàng cùng quyến luyến. Thần ca Lạc Khuynh Thành thanh âm êm dịu, mang theo vẻ run rẩy. Ngươi rốt cục trở về. Hai hàng thanh lệ theo nàng kia tuyệt mỹ gương mặt chảy xuống. Giọt này nước mắt, bao hàm một cái kỷ nguyên chờ đợi, ngàn thế luân hồi chờ đợi. Chương 657, Tô Bụi mất tích. Chương 657, Tô Bụi mất tích. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Diệp Thần kia đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra. Đôi mắt bên trong không còn là ngày xưa sắc bén cùng không bị trói buộc, mà là lắng động toàn bộ kỷ nguyên tăng thương. Hắn nhìn trước mắt chương này vượt qua vạn cổ thời gian dung nhan, trong mắt tất cả tang thương trong nháy mắt hóa thành vô tận thương yêu. Linh Nhi Diệp Thần nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngươi quá ngu, lịch chuyển lục đạo luân hồi, có chút sai lầm chính là vạn kiếp bất phục, ngươi làm sao dám trong ngực thân thể mềm mại khẽ run lên. Chỉ cần có thể nhường thần ca ca trở về nỗ lực tất cả đều đáng giá. Lạc Khuynh Thành đem cái đầu nhỏ chôn thật sâu tại lồng ngực của hắn, tham lam hô hấp lấy cái này khí tức quen thuộc. Hai người ôm nhau hồi lâu, thời gian tại thời khắc này đều dừng lại. Diệp Thần cảm thụ được trong ngực mềm mại, trong lòng tràn đầy cảm động cùng đau lòng. Vì hắn, Linh Nhi nỗ lực thực sự rất nhiều. Thần ca, đường của ta thân vừa dung hợp, lực lượng còn không quá ổn định, cần bế quan một thời gian khả năng trưởng khống. Hồi lâu, Lạc Khuynh Thành nâng lên tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt là tan không ra dịu dàng. "Tốt, ngươi an tâm bế quan." Diệp Thần đưa tay, đầu ngón tay nhu hòa xẹt qua khóe mắt nàng vệt nước mắt. "Ta cũng đúng lúc có một số việc cần phải đi giải quyết." Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ thấu xương hàn mang. "Ân, thần ca, ngươi buông tay đi làm." Lạc Khuynh Thành nặng nề gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. "Một thế này, ta cùng ngươi cùng một chỗ xuyên phá ngày này." Thanh âm của nàng nhu hòa, lại mang theo một cỗ khí phách, kia là thuộc về thượng cổ thánh tôn uy nghiêm. Bây giờ nàng là thế gian này duy nhất người mạnh nhất, nhưng có chút nhân quả nhất định phải từ Diệp Thần tự tay chấm dứt. "Tốt." Diệp Thần nhếch miệng lên một vẻ quen thuộc đường cong. "Trước đó, chúng ta đi trước cùng với các nàng gặp một lần a." Ánh mắt của hắn xuyên qua vô tận không gian, nhìn phía huyết u bí cảnh phương hướng. "Ân, phân biệt lâu như vậy, ta cũng nghĩ niệm tình các nàng." Lạc Khuynh Thành theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm nụ cười. Dứt lời, tựa ở Diệp Thần trong ngực Lạc Khuynh Thành, chỉ là ngón tay ngọc đối với hư không nhẹ nhàng đạch một cái. Xoẹt. Không gian ứng thanh mà mở, một đạo vững chắc không gian thông đạo trong nháy mắt thành hình. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, một bước bước vào hướng phía huyết u bí cảnh mà đi. Hai người không nhìn huyết u bí cảnh tất cả thiên địa quy tắc, xuyên việt bí cảnh bình chướng, trong nháy mắt xuất hiện tại bí cảnh bên trong một đỉnh núi phía trên. Trên đỉnh núi, Lạc Khuynh Thành sư tôn Dược Diệu Yiye, cùng tiểu sư muội của nàng Tiểu Đạo, đại sư tỷ Dư Sơ Mạn, đang ngơ ngác nhìn qua Tuế Nguyệt Trường Hà biến mất phương hướng, vẻ mặt hốt hoảng. "Đồ nhi của ta." "Vậy mà?" Là thượng cổ đại thánh Dược Diệu Yiye bờ môi run rẩy, mặt mũi tràn đầy kích động nói một mình, đến bây giờ còn cảm giác giống như là đang nằm mơ. "Đồ nhi, gặp qua sư tôn." Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe tại phía sau hắn vang lên. Lạc Khuynh Thành thân ảnh lặng yên rơi xuống, đối với Dược Diệu Yiye chuyển cúi đầu, đi một cái tiêu chuẩn đệ tử lễ. "Ôi, ngươi bây giờ là thánh tôn?" "Không được, không được a." Dược Diệu Yiye dọa đến một cái giật mình, liền đội vàng xoay người, luống cuống tay chân đem Lạc Khuynh Thành đỡ lên. "Thuốc tiền bối." Diệp Thần thân ảnh cũng theo đó hiện hiện, đối với Dược Diệu Yiye chắp tay, thái độ khiêm hòa. "Ai nha, không dám nhận." "Diệp thánh, cái này có thể vạn vạn không dám nhận." Dược Diệu Yiye nhìn thấy Diệp Thần, càng là dọa đến liên tục khoát tay. "Lão thân chỉ là một giới vừa phi thăng tiểu tiên, nào dám chịu ngài vị này nghịch thiên phạt thánh Diệp Thánh cúi đầu." "Thuốc tiền bối, ngươi là Khuynh Thành sư tôn, tự nhiên cũng chính là trưởng bối của ta." Diệp Thần mỉm cười, ngữ khí chăm chú. "Một tiếng này tiền bối, ngươi làm nổi." Dược Diệu Yiye nghe nói như thế trong mắt tràn đầy vui mừng. "Diệp Thánh, quả nhiên là khiêm tốn hữu lễ." Dược Diệu Yiye trong lòng mùi mùi mãi thôi, thành thánh còn như thế bình dị gần gũi, chính mình đồ nhi, quả nhiên là tìm tới kết cục tốt nhất. Lúc này, Tiểu Đào cùng Dư Sơ Mạn cũng cuối cùng từ trong rung động lấy lại tinh thần. "Sư tỷ, ngươi lại là thượng cổ đại thánh, đây cũng quá lợi hại a." Tiểu Đào một cái bước xa vọt tới Lạc Khuynh Thành bên người, trong mắt tràn đầy sùng bái. "Về sau ngươi cần phải nhiều dạy một chút ta nha." Dư Sơ Mạn chậm chậm đi tới, mang trên mặt dịu dàng nụ cười. "Sư muội, không nghĩ tới ngươi tiếp trước lại kinh nghiệm nhiều như vậy khó khăn chắc trở, bây giờ có thể cùng Diệp sư minh lại lần nữa chung phùng, thật sự là thật đáng mừng." Thái độ của các nàng vẫn là giống như ngày thường, không có chút nào bởi vì Lạc Khuynh Thành là chí tôn thánh nhân mà cảm thấy nửa phần lạnh nhạt. "Sư tỷ, Tiểu Đào, những năm này để các ngươi lo lắng." Lạc Khuynh Thành nhìn xem các nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Đúng lúc này, mấy đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, Ma Cơ, Âu Dương Sở Sở, Nhược Hy, Tiểu Điệp mấy người cũng lên núi đỉnh. Phu quân Ma Cơ đưa tay, đầu ngón tay nu hòa xoa lên Diệp Thần gương mặt, cặp kia điên đảo chúng sinh mị nhãn giờ phút này hai mắt đẫm lệ mông lung. Nghĩ đến hắn tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong kinh nghiệm ngàn thế luân hồi nỗi khổ, lòng của nàng liền một hồi quặn đau. "Ta không sao." Diệp Thần bắt lấy nàng tay nhỏ bé lạnh như băng, bị cười lắc đầu. "Ân, không có việc gì liền tốt." "Không có việc gì liền tốt." Ma Cơ xóa đi nước mắt, quay đầu nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, trên mặt lộ ra từ đáy lòng kích động. "Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ma Cơ muội muội, để ngươi lo lắng." Lạc Khuynh Thành mỉm cười đáp lại, lập tức chân thành nói rằng, "Những năm này, đa tạ ngươi dứt khoát làm bạn tại thần ca bên người." "Linh Nhi tỷ tỷ." Nhược Hy cùng Tiểu Điệp cũng tới trước, một trái một phải bắt lấy Lạc Khuynh Thành tay. "Thanh Dương, Xích Luyện, các ngươi cũng quay về rồi." Lạc Khuynh Thành nhìn xem cái này hai tấm khuôn mặt quen thuộc, trong lòng kích động và phấn. Các nàng từng là thượng cổ thời kỳ không có gì giấu nhau bằng hữu, vượt qua một cái kỷ nguyên gặp lại lần nữa, dường như đã có mấy lời. "Ân, chúng ta tại gặp phải ca ca sau, dựa vào sự giúp đỡ của hắn tìm về trí nhớ của kiếp trước." Nhược Hy nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy tan không ra yêu thương. "Tốt, vậy cái này một thế, chúng ta liền cùng thần ca cùng một chỗ xuyên phá ngày này." Lạc Khuynh Thành nặng nề gật đầu, thanh âm của nàng vô cùng kiên định, mang theo thuộc về thánh nhân vô thượng khí phách. Nàng tự nhiên biết, Nhược Hy kiếp trước vẫn ái mộ Diệp Thần, chỉ là thần ca trong lòng chỉ có một mình nàng, mới một mực từ chối nhã nhặn. Đám người nói chuyện phía một lát, chung cùng vui sướng hòa tan trước đó bi thương. "Diệp sư minh, Tô Trần hắn giống như mất tích, đã mấy chục năm liên lạc không được. Lúc này, Dư Sơ Mạn chợt nhớ tới cái gì, đi đến Diệp Thần trước mặt, vẻ mặt có chút lo lắng nói rằng: "Tô Trần mất tích, chuyện gì xảy ra?" Diệp Thần lông mày trong nháy mắt khóa chặt. Hắn cũng đột nhiên phát giác, mình quả thật hồi lâu không có nhìn thấy Tô Trần cùng Lâm Sóc hai vị này sư huynh. Mấy chục năm trước, hắn nghe nói thượng tiên giới một tòa thượng cổ di tích hiện thế, liền cùng Lâm Sóc sư huynh cùng nhau tiến đến tìm kiếm, về sau liền rốt cuộc liên lạc không được. Dư Sơ Mạn thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu lo lắng. Chương 658, Hóa Phàm, chúng tu đạo pháp. Chương 658, Hóa Phàm, chúng tu đạo pháp. Dư Sơ Mạn tiếng nói vừa dứt, siêu, 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 ra các không, Tiêu Vô Ngân cùng ông Tiểu Thiểm ba đạo thân ảnh sóng vai mà đến, rơi vào trên đỉnh núi. Dư cô nương, Diệp Minh, không cần phải lo lắng. Ra các không cầm trong tay tiên cơ bản, trên mặt là bảy mưu nghị kế nụ cười tự tin. Lâm Minh cùng Tô Minh là gặp chính bọn hắn đại cơ duyên. Trong tay hắn tiên cơ bản quang mang lóe lên, mấy đạo huyền ảo quẻ tượng hiện hiện trên đó. Theo thôi diễn quẻ tượng đến xem, đợi bọn hắn lần sau trở về, chắc chắn thay ra đổi thịt, nhất phi trùng thiên. Ra các minh thôi diễn chi thuật lại tinh tiến. Diệp Thần nghe vậy, khóa chặt lông mày cũng giãn ra. Hắn nhẹ gật đầu, Lâm Sóc sư minh từ trước đến nay trầm ổn, Tô Trần sư minh mặc dù nhảy thoát chút, nhưng hai người đồng hành, tất nhiên sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì. Đa tạ ra các sư minh. Dư Sơ Mạn nghe nói như thế, treo lấy một trái tim cũng rốt cục để xuống, đối với ra các không thi lễ một cái. Ra các không thôi diễn chi thuật còn chưa hề xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào, nàng là tuyệt đối tin tưởng. Lao Diệp, kế tiếp có tính toán gì? Tiêu Vô Ngân một tay khoác lên Diệp Thần bả vai, thay đổi ngày xưa tùy tính, khó được sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn biết rõ, Diệp Thần đối thủ ý vị như thế nào, đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng tồn tại. Ngồi xuống uống một chén a. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Một bộ đá bạch ngọc bàn ghế đá liền trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn thủ đoạn khẽ đảo, một bình tiên nhưỡng cùng bốn cái chén ngọc vững vàng rơi vào trên bàn. Lộc cộc Diệp Thần cho bốn cái chén đều rót đầy rượu, bốn người tùy theo ngồi xuống. Mà đổi thành một bên, Lạc Khuynh Thành cùng sư Tôn dược rượu Yiye, cùng Ma Cơ, Âu Dương Sở Sở, Nhược Hy, Tiểu Điệp mấy vị nữ tử, im lặng khế đi tới một bên, đi kéo các nàng được nhà, đem mảnh không gian này để lại cho mấy vị nam nhân. Hiện tại, đã biết là ai ở sau lưng đối phó ta. Diệp Thần bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Thiên Đạo Vi cũng không sốt ruột đi, ta thực lực trước mắt vẫn là quá yếu, kế tiếp còn cần tăng thực lực lên. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ phán đoán. Phúc, đều chứng đạo thánh nhân còn yếu. Đại ca, ngươi đây cũng quá vỡ xèo lại đi. Vương Tiểu Thiểm vừa uống xong một ngụm rượu trực tiếp phun tới, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu. Diệp Minh thực lực phóng nhãn đương thời, xác thực đã là vô địch. Gia Cát không cũng một ngụm đem rượu trong chén uống xong, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhưng tại đối thủ của hắn trước mặt, xác thực còn quá yếu. Hắn nhường ông Tiểu Thiểm trong nháy mắt ngậm miệng lại, không khí hiện trường nặng nề mấy phần. Đối thủ như vậy quả thật làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Lão Diệp, ngươi nhưng có cụ thể an bài? Tiêu Vô Ngân lại cho mình rót đầy một chén rượu, nhìn về phía Diệp Thần. Ta Hồng Trần đã pháp gặp bình cảnh, mong muốn viên mãn, còn cần lần nữa đầu nhập Hồng Trần bên trong. Phàm nhân tu đạo, Hồng Trần luyện tâm, phương đến viên mãn. Diệp Thần ngón tay thon dài nắm nuốt chén rượu, trong tay xoay chậm chậm, ánh mắt thâm thúy. Lão Diệp, ngươi đây là muốn? Tiêu Vô Ngân đột nhiên theo ngọc thạch trên ghế đứng lên, muốn chơi lớn như thế sao? Ly rượu trong tay hắn đều suýt nữa bị bóp nát, trên mặt viết đầy không dám tin. Diệp Minh, Gia Cát Không cũng cả kinh đứng người lên, trong tay hắn thiên cơ bản quang mang gấp rút lấp lóe, dòng suy nghĩ của hắn đã loạn. Trung nhập Hồng Trần, phàm thân tu đạo, phương pháp này hung hiểm và phận. Cái này nếu là không cẩn thận mê thất bản thân, đem lâm vào vô tận luân hồi, thần hồn vĩnh viễn đọa lạc vào, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Ngươi, thật suy nghĩ kỹ càng sao? Gia Cát Không thanh âm trước nay chưa từng có ngưng trọng. A, các ngươi đang nói cái gì? Vương Tiểu Thiểm nhìn xem bỗng nhiên đứng lên hai người, gãi đầu một cái, vẻ mặt mờ mịt. Hắn nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, hoàn toàn nghe không hiểu mấy người này câu đấu người đang nói cái gì. Diệp Thần ba người nhìn xem hắn bộ kia khờ dạng nết miệng mỉm cười. Ta nhất định phải làm như vậy. Diệp Thần thả ra trong tay bạch ngọc chén rượu, thần tình lạnh nhạt, phản phất tại nói một cái bình thường được nhỏ. Mong muốn đối phó nó, nhất định phải đạt tới siêu thoát chi cảnh. Trước mắt chỉ có đem ta Hồng Trần đạo pháp tu đến đại viên mãn mới có thể đạt tới. Cái này là con đường duy nhất. Hắn thâm thúy đôi mắt bên trong là xuyên thủng vạn cổ kiên định, hắn tin tưởng mình kia trải qua ngàn thế luân hồi ma luyện ý chí, tuyệt sẽ không tại trong Hồng Trần mê thất. Gia Cát Không nhìn chăm chú Diệp Thần, hồi lâu, hắn chậm rãi ngồi về trên đế, cau mày, dường như đang tiến hành thôi diễn. Sau một lát, hắn thở dài nhẹ nhõm. Diệp Minh, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không còn quên nhiều. Ngươi yên tâm đi làm, về phần phía sau, ta cùng Tiêu Minh sẽ an bài tốt. Gia Cát Không đưa tay, trung điệp vô vô Diệp Thần bả vai, kiên định duy trì nói. Ha ha ha, tốt. Tiêu Vô Ngân thấy thế, ngửa đầu đem trong chén tiên nhượng uống một hơi cạn sạch, lập tức phóng khoáng cười ha ha. Lão Diệp, ngươi cứ việc đi. Sau lưng của ngươi, có chúng ta huynh đệ mấy cái tại. Mẹ nó. Lần này, huynh đệ chúng ta mấy cái liền bội người cùng một chỗ xuyên phá ngày này. Vương Tiểu Thiểm nghe đến đó rốt cục nghe rõ một chút, mở to hai mắt nhìn. Niệm đó. Đại ca, ngươi. Ngươi đây là muốn hóa phàm trùng tu đạo pháp A. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, thanh âm cũng thay đổi điều. Ngươi chuyến đi này chẳng phải là không có ngày về. Ông trời của ta, các ngươi đều chơi lớn như thế sao? Vương Tiểu Thiểm hãi hùng kiếp bía. Trùng tu Hồng Trần đạo pháp, muốn tán đi tự thân toàn bộ tu vi. Không chỉ như vậy, còn muốn xóa đi tự thân sở hữu nghịch thiên đạo thể cùng thiên phú, đem chính mình hoàn toàn biến thành một cái không có chút thiên phú nào phàm nhân. Lấy thuần túy nhất phàm nhân chi thân, đi cảm ngộ kia vạn trượng trong hồng trần đại đạo chân ý, lại tu luyện từ đầu đến đại đạo chi đỉnh. Diệp Thần chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua trước mắt ba vị huynh đệ, cuối cùng rơi vào Vương Tiểu Thiểm trên thân. Yên tâm. Diệp Thần nhếch miệng lên một vẻ tự tin độ cong. Tin tưởng ta, trong vòng ngàn năm, ta nhất định trở về. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta mấy cái đem ngày này cho thọc. Một cỗ vô địch tự tin cuồng ngạo, tự Diệp Thần trên thân triển lộ ra. Lão Diệp, Tiêu Vô Ngân đoạt lấy bầu rượu, cho bốn cái chén lần nữa rót đầy. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng chờ ngươi trở về. Đến, làm cái này chén. Chúc huynh đệ của ta tất cả thuận lợi. Hắn giơ lên cao cao chén rượu, ánh mắt sáng rực. Làm. Diệp Thần, ra các không nâng chén. Đại ca. Làm. Vương Tiểu Thiểm cũng giơ ly rượu lên, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kiên định. Bốn cái bạch ngọc chén rượu trên không trung trùng điệp đụng một cái, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bốn người ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Uống xong chén rượu này, Diệp Thần cùng ba vị huynh đệ liếc nhau, theo lẫn nhau trong mắt thấy được tín nhiệm cùng kiên định. Diệp Thần quay người đi hướng Lạc Khuynh Thành bọn người. Lúc này, Lạc Khuynh Thành bọn người nói chuyện vô cùng vui sướng, thỉnh thoảng có vui cười âm thanh truyền đến. Nhưng Lạc Khuynh Thành lại mơ hồ cảm thấy Diệp Thần lựa chọn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Chương 659, Diệp Thần, vẫn là sao chương 659, Diệp Thần, vẫn là sao các ngươi đang nói chuyện gì đâu, vui vẻ như vậy. Diệp Thần đi đến Lạc Khuynh Thành bên người, mang trên mặt ôn hòa ý cười, nhẹ nhàng cầm nàng ngọc thủ. Diệp Thần sư minh, Khuynh Thành sư tỷ cho chúng ta thật nhiều lợi hại công pháp. Tiểu Đào còn không có phát giác được bầu không khí biến hóa vi diệu, lanh lợi chạy tới, ôm chặt lấy Lạc Khuynh Thành cánh tay. A, vậy ngươi cần phải thật tốt tu luyện. Diệp Thần mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng. Kia là đương nhiên. Tiểu Đào hết độ ngực nhỏ, trong mắt tràn đầy ước mơ. Ta về sau muốn cùng sư tỷ như thế lợi hại, ai dám khi dễ Diệp Thần sư minh, ta liền đánh bay hắn. Nhìn xem cái này đã hơn 1000 tuổi, nhưng như cũng bảo lưu lấy một bộ tính tình trẻ con sư muội, trong lòng mọi người kia phần nặng nề đều bị hòa tan mấy phần. Chúng ta đi về trước đi. Lạc Khuynh Thành ngẩng đầu, nên tiếp Diệp Thần ánh mắt nhẹ nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cùng Dược Diệu Y đi cùng Dư Sơ Mạn bọn người đơn giản cáo biệt, lại cùng Tiêu Vô Ngân ba vị huynh đệ liếc nhau, tất cả đều không nói bên trong. Lạc Khuynh Thành ngón tay ngọc trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo không gian thông đạo lần nữa vỡ ra đến. Diệp Thần cùng nàng song bay, mang theo marker, Âu Dương Sở Sở, Nhược Hy cùng Tiểu Điệp, một bước bước vào trong đó, thân ảnh biến mất tại huyết u bí cảnh. Vô Cực Tiên Cung. Lần này hóa phàm trùng tu không có ngày về, Diệp Thần muốn rời đi trước nhiều làm bạn chúng nữ một đoạn thời gian. Mặc dù hắn có tuyệt đối tự tin, trong vòng ngàn năm nhất định có thể công thành trở về. Phàm là trần tục thế biến số quá nhiều, hắn cũng không thể 100% cam đoan, ở giữa có thể hay không xuất hiện cái gì không thể nào đoán trước ngoài ý muốn. Một năm này, Diệp Thần buông xuống tất cả tu hành, quên đi thiên đạo cùng cửu địch. Hắn mang theo năm nữ, đi khắp tiên giới sơn sơn thủy thủy, nhìn hết mây cuốn mây bay, mặt trời mọc mặt trăng lặn, thưởng thụ lấy cái này trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Thời gian cực nhanh, một năm về sau. Ngọc Bình Phong chi đỉnh, mây mù lở lở. Thần ca, ngươi thật muốn làm như thế sao? Lạc Khuynh Thành rúc vào Diệp Thần bên cạnh, cứ việc trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng khi giờ phút này chân chính tiến đến lúc, nàng vẫn là không nhịn được nhẹ giọng hỏi. Phu quân, cái này quá nguy hiểm, liền không có biện pháp khác sao? Ma Cơ đi lên trước, cặp kia điên đảo chúng sinh mị nhãn giờ phút này tràn đầy cháy bỏng cũng không bỏ, nàng thực sự không muốn Diệp Thần đi bất chấp nguy hiểm. Ta tâm ý đã quyết. Diệp Thần xoay người, ánh mắt theo thứ tự đảo qua trước mắt năm tấm dung nhan tuyệt mỹ, ngữ khí dịu dàng lại kiên định. Mong muốn đạt tới siêu thoát chi cảnh, đây là biện pháp duy nhất. Trên mặt hắn mang theo một vẻ làm cho người an tâm mỉm cười, an ủi chúng nữ. Các ngươi yên tâm, ta sẽ bình an trở về. Ca ca, ta chờ ngươi trở lại. Nhược Hy tiến lên một bước, cho Diệp Thần một cái thật chặt ôm ấp, phảng phất muốn đem hắn vò tiến trong thân thể của mình. An tâm rồi. Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Nhược Hy phía sau lưng, ôn nhu an ủi. Đại ca ca Tiểu Điệp nuốt một cái bất tranh khí nước mắt, cũng tới trước cho Diệp Thần một cái ôm ấp, thân thể nho nhỏ tại trong ngực hắn run nhẹ nhẹ. Diệp Thần. Âu Dương Sở Sở đi lên phía trước, cặp kia câu hồn đoạn phách mị nhãn giờ phút này vô cùng phức tạp. Chúng ta trời xui đất khiến cùng đi tới, nhưng bây giờ ta đã không thể rời bỏ ngươi. Nàng ôm lấy Diệp Thần, thanh âm mang theo một tia nghẹn nào. Nhất định phải bình an trở về. Yên tâm. Diệp Thần nhìn xem nàng, chăm chú nhẹ gật đầu. Ta không tại, chiếu cố tốt chính mình. Hắn buông ra Âu Dương Sở Sở, lùi lại một bước, ánh mắt một lần cuối cùng, thật sâu nhìn chăm chú trước mắt năm vị tình cảm chân thành. Các nàng dung nhan, nước mắt của các nàng không bỏ, đều sẽ bị hắn khắc ấn tại thần hồn chỗ sâu nhất, trở thành hắn trên đường hồng trần vĩnh viễn không mê thất đèn chỉ đường. Các ngươi, chờ ta. Diệp Thần khẽ miệng, câu lên một vẻ tự tin độ cong. Dứt lời, hắn dứt khoát quay người, đã không còn mảy may lưu luyến, nhanh chân đi hướng đỉnh núi tòa kia sớm đã chuẩn bị xong mật thất. Âm âm nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra, Diệp Thần một bước bước vào. Cửa đá ứng thanh mà rơi, đem hắn cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn ngăn cách. Trong mật thất, Diệp Thần ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, ánh mắt yên tĩnh như nước. Ông, hắn bắt đầu nghịch hướng vận chuyển công pháp hóa đạo, tán đi tự thân toàn bộ tu vi cùng thiên phú. Đây là hồng trần đạo pháp đạt đến viên mãn đường tắt duy nhất, cũng là một đầu cựu tử nhất sinh tuyệt lộ. Suy, kia đủ để trấn áp vạn cổ mênh mông tu vi từng sợi theo Diệp Thần thể nội tràn lan, hóa thành thuần túy nhất năng lượng tan đi trong trời đất. Quá trình này, thống khổ và phần. Mỗi một tấc kinh mạch đều tại bị nghịch chuyển năng lượng xé rách, mỗi một cái tế bào đều đang tiêu rên. Thánh nhân chi huyết theo lỗ chân lông của hắn bên trong chậm rãi chảy ra, trong nháy mắt lại bị bốc hơi. hắn lịch tiên đạo thể cùng thiên phú cũng bị cưỡng ép xóa đi, quay trở lại bình thường. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều vào tới, đủ để cho thần hồn xé rách. Diệp Thần lại ngay cả lông mày cũng không từng nhíu một cái, không rên một tiếng. Điểm này thống khổ, cùng hắn kinh nghiệm ngàn thế luân hồi nỗi khổ so sánh, không đáng giá nhắc tới. Cũng liền tại Diệp Thần bắt đầu hóa đạo trong nháy mắt. Tiên giới, một chỗ cổ lão tông môn chỗ sâu, một gã gần đất xa trời, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tỏa hóa lao cổ đồng bánh không sai mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, xuyên thủng hư không. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thánh Tôn Thánh Uy đang nhanh chóng tan biến. Thanh âm của hắn khàn khàn chấn kinh. Cùng lúc đó, một mảnh khác tiên vực, một tòa trôi nổi tại cửu thiên phía trên tiên sơn. Một vị đang lúc bế quan tông môn trưởng lão đột nhiên theo trong trạng thái tu luyện rời khỏi, một ngụm tinh huyết phun ra, khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Thiên nhân ngũ suy, đây là vẫn lạc dấu hiệu. Lời vừa nói ra, tông môn đại điện bên trong mấy đạo cường hành khí tức đồng thời thức tỉnh. Mấy vị ngay tại bế tử quan thái thượng trưởng lão cùng nhau hiện thân. Không có khả năng. Một vị trưởng lão râu tóc đều dựng, không dám tin gầm thét lên. Diệp Thánh Tôn mới vừa vận chứng đạo thánh nhân, khí huyết cường thịnh, bất tử bất diệt, như thế nào đống nhiên vẫn lạc? Đúng a? Diệp Thánh Tôn kinh tài tuyệt diễm, chính là vạn cổ không có chi kỳ tài, như thế nào như thế? Một vị trưởng lão khác giống nhau không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tiên giới, một chỗ khác đỉnh tiêm tông môn. Trong tông môn tất cả cao tầng trưởng lão toàn bộ hội tụ ở nghị sự đại điện, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Thủ tọa phía trên, tông chủ sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều đang run rẩy. Chẳng lẽ là Diệp Thánh Tôn tại cùng người áo đen chiến đấu bên trong tụ không cách nào nghịch chuyển nói tổn thương? Chỉ là hắn một mực dáng chống đỡ lấy, chúng ta chưa từng phát giác. Cái suy đoán này làm cho cả đại điện yên tĩnh như chết. Phía dưới, một vị trưởng lão chật vật nhẹ gật đầu, thanh âm khô khốc. Vô cùng có khả năng. Dù sao người áo đen kia thật là nửa bước nguyên thủy thánh nhân chi cảnh, Diệp Thánh Tôn có thể đem đánh lui đã là kỳ tích, bản thân bị trọng thương cũng hợp tình hợp lý. Ai một vị trưởng lão khác trên mặt khó nén thương xót, thở dài một tiếng. Bảo hộ ta tiên giới một cái kỷ nguyên diệt thánh, thật chẳng lẽ muốn như vậy vẫn là sao? Trong giọng nói của hắn tràn đầy cảm giác bất lực. Tiên giới duy nhất thánh nhân, vừa mới chứng đạo liền phải vẫn là sao? Lại một vị trưởng lão mặt xám như tro, vẻ mặt tuyệt vọng. Ta tiên giới, còn có hy vọng sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới, vô số ẩn thế không ra lão quái vật đều đã bị kinh động, bọn hắn cảm thụ được cái kia đạo ngay tại phi tốc suy bại thánh uy, trong lòng bi thương. Chương 660, khổ cực mặc cho tiêu giao chương 660, khổ cực mặc cho tiêu giao vô cực tiên cùng, Ngọc Bình Phong trong mật thất. Diệp Thần thể nội cuối cùng một sợi tu vi cùng thiên phú bị triệt để xóa đi. Trong nháy mắt đó, kia cố độc thuộc tại Diệp Thần thánh nhân uy áp hoàn toàn biến mất, khí tức hoàn toàn không có. Diệp Thánh thánh uy biến mất. Diệp Thánh vẫn lạc. Kết thúc. Tiên giới quật khởi hy vọng hoàn toàn không có. Giờ phút này, toàn bộ tiên giới một mảnh gào thét. Vô số tu sĩ hướng phía Vô Cực Tiên Cung phương hướng thật sâu dập đầu, là vị này bảo hộ bọn hắn, nhưng lại ly kỳ vẫn lạc thánh nhân tiến đưa. Nhanh, phái ra trong môn đệ tử tiến đến tìm hiểu tin tức, nhất định phải tìm hiểu tin tưởng, Diệp Thánh Tôn có phải thật vậy hay không vẫn lạc. Vô số tông môn thế lực nhao nhao phái ra trong môn cao thủ tiến về tìm hiểu tin tức. Chỉ là, bọn hắn tìm hiểu đã định trước không công mà lui. Biết Diệp Thần hóa phàm trùng tu chỉ có Diệp Thần thân cận nhất những người kia. Lạc Khuynh Thành tại Diệp Thần hoàn toàn hóa đạo sau bắt đầu bế quan, những người khác cẩn giấu đi thân phận, mở ra địa ngục cấp điên cuồng tu luyện. Diệp Thần lúc trở lại chính là sau cùng thanh toán, bọn hắn phải cố gắng đuổi kịp Diệp Thần bước chân, trợ giúp Diệp Thần đổi thiên địa. Táng Đế Cấm Khu, Chấn Thiên Bia trong không gian. Mấy thân ảnh chính nhất mặt trầm nặng nhìn qua trong hư không một mặt màn sáng bên trên biểu hiện chính là Diệp Thần hóa đạo cảnh tượng. Tiểu sư đệ, ngươi có thể nhất định phải thành công a. Đào Sa Sa chắp tay trước ngực, tinh xảo trên khuôn mặt viết đầy khẩn trương. Yên tâm đi. Nhậm Tiêu Dao nằm nghiêng trên mặt đất, một bộ dáng lười biếng, ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn. Tiểu sư đệ lai lịch các ngươi cũng không phải không biết, chỉ là hóa phàm mà thôi, chút lòng thành. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, lộ ra không tim không phổi. Hắn vừa dứt lời, tam đôi bao hàm sát ý ánh mắt đồng loạt để mắt tới hắn. Nhậm Tiêu Dao đông cảm giác lưng mát lạnh, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Ba. Không đợi Nhậm Tiêu Dao làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cái bàn tay to lớn liền rắn rắn chắc chắc đập vào trên gáy của hắn. Uy. Đại sư minh, ngươi đánh ta làm gì? Nhậm Tiêu Dao một cái tay che lấy phát đau cái hốc, một cái tay khác còn cầm hồ lô rượu, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Thử. Ngươi uống rượu không hiếu kính đại sư mình, ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Bách Lý Hồng dựng râu trừng mắt, thở phì phò nói. Ha ha, quên, đại sư minh, ngươi đừng nóng giận. Lời còn chưa dứt, Nhậm Tiêu Dao lập tức đem trong tay túy nguyệt tiên hồ ném cho Bách Lý Hồng, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Bách Lý Hồng tiếp nhận rượu hồ lô, ngửa đầu chính là một miệng lớn tiên nhưỡng vào cổ họng, thoải mái lâm ly. Nhưng hắn nhìn xem Nhậm Tiêu Dao cười đùa tí từng bộ dáng, trong lòng khí vẫn là không thuận, đưa tay lại là một cái lớn bức túi quăng tới. Uy, đại sư minh, hồ lô rượu không phải đều cho người sao? Thế nào còn đánh ta à? Nhậm Tiêu Dao lần này là thật ủy khuất, ôm đầu liên tiếp lui về phía sau. Ngươi còn ủy khuất lên. Bách Lý Hồng lại rót một ngụm rượu lớn, trừng mắt. Cái này tiên ngưỡng cái thứ nhất, ngươi cũng không muốn lấy lưu cho ta đại sư minh này, ngươi nói ngươi có nên hay không đánh? Đại sư minh, ngươi đây cũng quá không nói lý lẽ, rượu này hồ lô là ta a. Nhậm Tiêu Dao ủy khuất ba ba xoa đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi thì thế nào? Bách Lý Hồng tiến lên một bước, trừng mắt Nhậm Tiêu Dao ánh mắt hỏi. Ta là đại sư minh của ngươi, cái này cái thứ nhất rượu, có nên hay không ta uống? Hẳn là. Nhậm Tiêu Dao nhìn xem đại sư minh kia nổi đất lớn nằm đấm, trong nháy mắt liền sợ, hắn là sư minh, quan hơn một cấp đệ chết người. Ta sai rồi, là sư đệ không hiểu chuyện. Hắn tranh thủ thời gian hạ thấp tư thái, nói liên tục xin lỗi. Hừ, cái này còn tạm được. Bách Lý Hồng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ba. Vừa dứt lời, hắn lại trở tay cho Nhậm Tiêu Giao một cái vang dội lớn mức túi. Ai u. Nhậm Tiêu Giao lần này đau đến nhảy dựng lên, ủy khuất đến hốc mắt đều đỏ. Đại sư Minh, ta đều đã biết sai, ngươi tại sao lại đánh ta a? A, không có việc gì. Bách Lý Hồng lung lay cổ, vẻ mặt mây trôi nước chảy. Lần này chính là thuần túy nhìn ngươi khó chịu, muốn đánh ngươi, không được sao? Hắn nắm chặt nắm đấm, tại Nhậm Tiêu Giao trước mắt lung lay, khớp nối bóp dắt băng rung động. Đại sư Minh, ngài đây cũng quá ức hiếp người. Nhậm Tiêu Giao ủy khuất đến nước mắt đều tại trong hốc mắt đỏ quanh. Hắn nhìn xem Bách Lý Hồng kia không ngừng lắc lư nắm đấm, nâng lên sau cùng dũng khí, ngoài mạnh trong yếu nói: ngươi đừng lại động thủ, lại đánh ta cần phải tức giận. Phanh! Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái tú khí đôi bàn tay trắng như phấn liền rắn rắn chắc chắc đập vào hốc mắt của hắn bên trên. Ngao! Nhậm Tiêu Giao một tiếng hét thảm, hai hàng khuất nhục nước mắt, rốt cục nhịn không được theo gương mặt của hắn trượt xuống. Sinh khí! Ngươi sinh khí cho lão nương nhìn xem. Nam Cung Trúc Nguyên Cơ phấn nộn nắm đấm, tận lực lộ ra hai viên nhọn răng mèo, sữa hung địa cảnh cáo Nhậm Tiêu Giao. Tam sư muội, ngươi cũng đi theo đại sư huynh cùng nhau khi phụ ta. Nhậm Tiêu Giao che lấy trong nháy mắt bầm đen hốc mắt, nước mắt rưng rưng nhìn xem Nam Cung Trúc Nguyên, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất. Phanh! Hắn vừa dứt lời, con mắt còn lại cũng rắn rắn chắc chắc chịu một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Ngao! Lại là một tiếng hét thảm. Tiểu sư muội, đại sư huynh cùng tam sư muội đánh ta, ngươi lại tới xem náo nhiệt gì a? Nhậm Tiêu Giao lần này là thật ủy khuất khóc, che lấy đôi xứng hai cái mắt gấu mèo, cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn đầy ác ý, toàn bộ Vô Cực Tiên Cung liền địa vị của hắn thấp nhất, ai cũng có thể đến giẫm lên một cước. Nhìn ngươi bộ kia không tim không phổi dáng vẻ, không đánh ngươi đánh ai? Đào Xa Xa hai tay chống nạnh, tức giận hừ một tiếng. Tiểu sư đệ hóa phàm trùng tu, cựu tử nhất sinh. Ngươi còn cùng một người không có chuyện gì dường như cười đùa tí tưởng, liền nên đánh. Tiểu sư muội, ta không phải không tim không phổi nha. Nhậm Tiêu Giao vẻ mặt cầu xin, vội vàng giải thích nói. Ta đây không phải nhìn bầu không khí quá nặng nề, muốn cho đại gia dễ dàng một chút đi. Ta tin tưởng tiểu sư đệ hắn nhất định có thể thành công. Ngươi còn nói. Đào Xa Xa nghe xong lời này, hỏa khí lớn hơn, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng phía Nhậm Tiêu Giao trên thân chào hỏi xuống dưới. Sư Minh, sư tỷ, đánh hắn. Lão nhị xác thực nên đánh. Nam Cung Trúc Nguyên cũng khẽ kêu một tiếng, giơ quả đấm lên gia nhập chiến đoàn, hướng phía Nhậm Tiêu Giao đập tới. Ha ha, khó được có giáo dục sư đệ cơ hội, vậy ta liền không khách khí. Bách Lý Hồng nết miệng cười một tiếng, vung lên cái kia nồi đất lớn nắm đấm, mang theo tiếng gió gào thét, cũng hướng phía Nhậm Tiêu Giao nện xuống. A, tiểu sư muội, ta sai rồi. Tam sư tỷ, tha mạng a. Đại sư Minh, đừng đánh nữa. Nhậm Tiêu Giao vội vàng chạy trối chết. Có thể hắn vừa chạy ra hai bước, dưới chân kim quang lóe lên, đầu kia kết nối lấy tà khí linh lực xiểm xích trong nháy mắt trói lại hắn hành động phạm vi. Chương 661, linh khí dị biến. Chương 661, linh khí dị biến. Bảo ngươi còn mạnh miệng. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không không tim không phổi. Đào Xa Xa đuổi theo Nhậm Tiêu Giao, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi xuống, miệng bên trong còn không ngừng mắng lấy. Sau một lát, Nhậm Tiêu Giao sưng mặt sưng mũi co quắp tại trên mặt đất, hai tay ôm đầu, giống một cái đáng thương mèo con. Hai đạo đỏ thắm máu mũi chậm rãi chảy xuống, bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Đây cũng là bọn hắn sư huynh đệ ở giữa đặc biệt ở chung phương thức. Nhìn như ngoan lệ quyền cước, kỳ thật cũng không vận dụng mảy may linh lực, thuần túy là nhục thân lực lượng so đấu. Điểm này bị thương ngoài ra, đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ mà nói, chỉ cần vận chuyển một tia linh lực liền có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ai? Bách Lý Hồng thở thật dài, hoạt động một chút cổ tay, chừng trên đất Nhậm Tiêu Giao một cái. Nhậm Tiêu Giao lập tức dọa đến rụt cổ lại, đem chính mình ôm chặt hơn nữa. Ta nói lao nhị, ngươi giả bộ một chút liền phải, còn trang nghiện đúng không? Bách Lý Hồng nhìn xem Nhậm Tiêu Giao bộ kia hình dạng, càng xem càng khí, lại nâng lên cái kia nồi đất lớn nắm đấm. Nhậm Tiêu Giao một cái giật mình, dọa đến kém chút nảy lên khỏi mặt đất đến. Vội vàng vận chuyển linh lực, trên thân kia thảm không nỡ nhìn thương thế trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Ai? Đại sư Minh, ta biết sai, ta không giả. Không giả. Hắn thận trọng đứng dậy, trên mặt còn mang theo một tia nghĩ mà sợ. Bách Lý Hồng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu hồi kia nồi đất lớn nắm đấm. Ai? Đào Xa Xa yếu ớt thở dài, thanh tịnh đôi mắt bên trong nước mắt lại bắt đầu đảo quanh. Tiểu sư đệ hóa phàm trùng tu, chuyến đi này cũng không biết lúc nào thời điểm mới có thể trở về. Lời này vừa nói ra, vừa mới còn đùa giỡn bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại. Một mực cười đùa tí tưởng Nhậm Tiêu Giao, giờ phút này cũng thu hồi bất cần đời, trên mặt là chưa từng có ngưng trọng. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tin tưởng tiểu sư đệ. Hắn nhìn qua màn sáng bên trong kia không có một hai thạch thất, ngữ khí kiên định. Hắn chưa từng để chúng ta thất vọng qua. Bốn người không nói nữa, chỉ là lặng lặng nhìn màn sáng, trong lòng của mỗi người đều chịu nặng, để ép một phần cộng đồng chờ đợi. Cùng một thời gian, Diệp Thần hóa đạo thành công, thân hồn chuyển thế trùng tu. Ở thế giới một bên khác, một cái tên là Thanh Châu, một chỗ xa xôi nhất nơi hẻo lánh. Tọa lạc lấy một cái sớm đã xuống dốc tông môn, Lạc Vân Tông. Rách nát sơn môn hạ, cỏ dại rậm rạp, một cái bị tã lót bao khỏa bé trai, trống rông xuất hiện, dường như bị thế giới vứt bỏ. Hoa. Hoa Hải Nhi khóc nỉ non đồng thanh, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Một gã tóc hoa râm, người mặc màu xám tạp dịch phục sức lão giả đang cầm cái chổi quét sạch lấy trước sơn môn lá rụng. Nghe được tiếng khóc, hắn đục ngầu trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, lần theo thanh âm tìm qua. Cái này, ở đâu ra hải tử? Lao tạp dịch nhìn xem trong tã lót cái kia phấn điêu ngọc trác, lại khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bé trai, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nổi lên thương hại. Hắn thận trọng đem bé trai ôm lấy, dùng chính mình thô ráp ống tay áo, nhẹ nhàng lau đi hải nhi nước mắt trên mặt. "Không khóc, không khóc, có Lao gia gia ở đây." Hắn ôm bé trai, đi lại tập tễnh đi vào tông môn, thẳng đến tông chủ đại điện. "Trưởng giáo, đệ tử tại sơn môn khẩu nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ." Đại điện bên trong, Lạc Vân tông trưởng giáo Linh Hư Tử ngay tại nhắm mắt ngồi xuống, nghe được thanh âm từ từ mở mắt. Hắn nhìn thoáng qua lão tạp dịch trong ngực bé trai, khẽ chau mày. Linh Hư Tử đi lên trước, duỗi ra một cây tay khô héo chỉ, nhẹ nhàng điểm tại bé trai mi tâm. Sau một lát, hắn thất vọng lắc đầu. Là một cái không có chút nào căn cốt, không thể tu hành phàm nhân. Thanh âm của hắn không mang theo một tia tình cảm. Dựa theo tiên môn quy củ, trong tông môn không được thu lưu phàm nhân, ngươi đem hắn đưa đến dưới núi, tìm một hộ hảo tâm nhân gia thu dưỡng đi. Trưởng giáo. Lao tạp dịch nghe vậy phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Không biết đệ tử có thể thu dưỡng cái này anh hải. Hắn đối cái này vừa thấy mặt liền sinh lòng chịu mến hải tử thực sự không cách nào dứt bỏ. Linh Hư Tử nhìn hắn một cái, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, như thế nào nuôi hắn? Trưởng giáo cho bẩm. Lao tạp dịch trùng điệp dập đầu một cái, thanh âm mang theo vẻ bị thương. Đệ tử tư chất ngu dốt, đời này tu vi khó tiến thêm nữa, thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy. Đệ tử liền muốn nuôi đứa bé này, tương lai tốt xấu có thể có người là ta tông trung. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Linh Hư Tử nhìn xem quỳ trên mặt đất vẻ mặt khẩn cầu Lao tạp dịch, trung vi là trong lòng mềm nhũn, thở thật dài một cái. Cũng được, nếu là thượng thiên đem cái này hải tử đưa đến ta Lạc Vân tông sơn môn khẩu, lại vừa lúc bị ngươi gặp phải, đây cũng là duyên phận. Ngươi liền đem hắn mang về tạm dịch phòng, thu dưỡng ở bên người a. Tạ trưởng giáo, tạ trưởng giáo. Lao tạp dịch lập tức vui mừng quá đỗi, liên tục dập đầu. Cùng lúc đó, huyết u bí cảnh, tòa kia đổ sụp thành phế tích Hồng Mông đạo sơn phía dưới, đột nhiên truyền đến một tiếng dị động. Ông, một cỗ mắt thường không thể gặp chấn động tự phế khư sâu trong lòng đất huyết tán ra đến. Ngay sau đó, một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt linh khí giống như nước thủy triều theo lòng đất trong cái khe lan tràn ra. Mấy tên tuổi trẻ thiên kiêu đi ngang qua nơi đây, một người trong đó đột nhiên dừng bước lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Chờ một chút, các ngươi có phát hiện hay không? Cái này Hồng Mông đạo sơn phế tích dưới linh khí, giống như có chút không đúng. Một tên khác thiên tiêu cảm thụ một chút, lơ đễnh nói rằng, là so trước đó nồng nặc một chút, nhưng có chút dị biến không phải cũng bình thường sao? Không đúng. Sơ khai nhất miệng cái kia thiên tiêu thần sắc vô cùng nghiêm trọng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phế tích mặt đất. Các ngươi lại cẩn thận cảm thụ, linh khí này bên trong giống như ẩn chứa một kia Hồng Mông tử khí. Cái gì? Hồng Mông tử khí? Ngươi không có cảm giác sai a? Lời vừa nói ra, còn lại mấy tên thiên tiêu sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin cùng nhiệt. Từ Hồng Mông đạo sơn đổ sụp sau, như vậy không còn sinh ra Hồng Mông tử khí, gãy mất chúng thiên kiêu chứng đạo hy vọng trở thành thánh. Nếu thật là Hồng Mông tử khí, đây chính là cơ duyên to lớn. Một gã thiên kiêu kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Chúng ta chứng đạo thánh nhân hy vọng lại trở về. Từ nay về sau, mong muốn chứng đạo thành thánh, cũng không tiếp tục cần phải đi liều chết cướp đoạt kia mấy sợi Hồng Mông tử khí. Một vị khác thiên kiêu không kịp chờ đợi nói rằng, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Chỉ cần hấp thu cái này bí cảnh bên trong linh khí là được rồi. Mấy người liếc nhau, lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu Hồng Mông đạo sơn hạ toát ra linh khí. Ẩn chứa Hồng Mông tử khí linh khí cấp tốc tràn ngập ra, sau một lát liền quét sạch toàn bộ huyết u bí cảnh. Thiên phù hộ chúng ta a. Từ nay về sau, người người đều có chứng đạo thành thánh cơ hội. Rốt cuộc không cần lo lắng không giành được Hồng Mông tử khí, mà bỏ lỡ chứng đạo thánh nhân cơ hội. Bí cảnh các nơi, vô số thiên tiêu cảm thụ được trước đây chỗ không có biến hóa, bộc phát ra chấn thiên gieo họ. Lần trước Hồng Mông tử khí bộc phát, ta không thể có được, vốn cho rằng đời này chứng đạo thánh nhân vô vọng. Một vị tuổi trẻ thiên tiêu ngửa mặt lên trời thét dài, kích động phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Không nghĩ tới, không nghĩ tới thượng thiên lại cho ta một lần chứng đạo cơ hội. Chương 662, giống như một hạt phù du thấy thanh thiên. Chương 662, giống như một hạt phù du thấy thanh thiên. Đúng vậy à. Hấp thu cái này ẩn chứa Hồng Mông tử khí linh khí, tốc độ tu luyện so trước kia nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Bên cạnh một vị thiên kiêu cũng kích động phụ hòa nói, quanh người hắn linh lực ba động đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Chúng ta cũng cố gắng tu luyện a, tranh thủ trong vòng trăm năm chứng đạo thánh nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết u bí cảnh đều lâm vào trước nay chưa từng có tu luyện trong cùng chiều. Hồng Mông đạo sơn phế tích phụ cận, Nhược Hy, Tiểu Điệp, Ma Cơ cùng Âu Dương Sở Sở mấy người cũng cảm nhận được cỗ này biến hóa. Các nàng cấp tốc tại linh khí nồng nặc nhất mấy chỗ địa phương mở ra tu luyện động phủ, tiến vào cấp độ sâu bế quan hình thức. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian nhoáng một cái, 10 năm trôi qua rất nhanh. 10 năm này ở giữa, huyết u bí cảnh bên trong ẩn chứa Hồng Mông tử khí linh khí, như là chất xúc tác đồng dạng, mạnh mẽ sáng tạo ra một nhóm lớn kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tiêu. 10 năm này, toàn bộ tiên giới nên đón trước nay chưa từng có đại thế. Hồng Mông tử khí không còn là truyền thuyết, thánh nhân chi cảnh cũng không phải xa không thể chạm. Ngắn ngủi 10 năm, thượng tiên giới ra đời mấy vị vạn tuế trong vòng tuổi trẻ thánh nhân. Bọn hắn tiên tư tuyệt đỉnh, hoành không xuất thế, nhưng cũng từng cái ngạo khí 10 phần, bệ nghệ thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trong đó, đặc biệt thượng tiên giới bất hủ gia tộc Sở gia thiếu chủ Sở Phong chói mắt nhất. Hắn là huyết u bí cảnh linh khí dị biến đến nay, vị thứ nhất chứng đạo thánh nhân thiên tiêu, được vinh dự hoàng kim đại thế người dẫn lĩnh. Hôm nay, hắn đứng ở Cửu Tiêu chi đỉnh, thánh uy hạo đãng, thanh âm truyền khắp toàn bộ tiên giới. Ta Sở Phong, là huyết u bí cảnh mở ra đến nay vị thứ nhất chứng đạo thánh nhân thiên tiêu. là làm chi không thẹn đương thế thứ nhất thiên tiêu. Sở Phong tay cầm một thanh thanh kiếm, trong ánh mắt tràn đầy không ai bị nổi ngạo mạn. Lời vừa nói ra, thiên hạ xôn xao. Dưới đỉnh núi, một gã người đeo trường đao tuổi trẻ thiên tiêu nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ không che giấu chút nào niềm ai. À, Diệp Thánh sớm tại 10 năm trước liền đã chứng đạo thánh nhân, một cái tôm tép ngại nhép cũng dám nói rằng thứ nhất thiên tiêu. Thật đúng là cuồng vọng không còn giới hạn. Câu này phản bác rõ ràng truyền vào Sở Phong trong tai, hắn bệ nghệ ánh mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía dưới. Sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Diệp Thánh, hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ sát ý, đó bất quá là một cái sớm đã vẫn lạc nhân vật mà thôi. Một người chết cũng xứng cùng ta đánh đồng. Bây giờ cái này tiên giới, ta Sở Phong mới là người mạnh nhất. Chính là Sở Phong bên cạnh, một gã tùy tùng bộ dáng tu sĩ lập tức cao giọng phụ họa, cáo mượn oai hùng. Sở thiếu mới là hoàn toàn xứng đáng đương thế thứ nhất thiên tiêu. Kia Diệp Thánh đã sớm vẫn lạc, sao có thể cùng Sở thiếu đánh đồng? Trong đám người lập tức lại có người cao giọng phản bác. Đánh rắm. Diệp Thánh vẫn lạc chỉ là nghe đồn, chưa hề tìm được chứng minh. Coi như hắn thật không có ở đây, đó cũng là vạn cổ đệ nhất thánh, không người nào có thể siêu việt. Đối, hơn nữa còn là trẻ tuổi nhất thánh nhân. Một vị khác thiên kiêu kích động phụ hòa nói. Những lời này như là kim nhọn, mạnh mẽ đâm vào Sở Phong kia cao ngạo lòng tự trọng bên trên. Ngậm miệng. Sở Phong vẻ mặt nộ khí, nhìn không được gào thét, thánh uy đè xuống. Hắn Diệp Thần có thể chứng đạo thánh nhân, còn không phải ỷ vào kiếp trước luân hồi nội tình. Nếu không có những cái kia nội tình, cái này tiên giới vị thứ nhất chứng đạo thánh nhân, tuyệt đối là ta Sở Phong. Trong giọng nói của hắn, tràn ngập sự không cam lòng cùng ghen ghét. Cuồng vọng chi đồ, đừng muốn đối Diệp Thánh bất kính. Dưới núi trong đám người, một tiếng giàn mua mà hữu lực gầm thét như là kinh lôi nổ vang. Một gã người mặc cổ pháp đạo bào lão cổ đồng gạt ra đám người, đi ra. Hắn râu tóc đều dựng, gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Tiêu phía trên Sở Phong, lòng đầy căm phẫn. Diệp Thánh bảo hộ tiên giới một cái kỳ nguyên, trấn áp dị tộc xâm lấn, nếu không phải có hắn, tiên giới sớm đã sinh linh đồ thán. Đâu còn có ngươi cái loại này vượt đội mũ người, ở đây ngân ngân sủa loạn tiểu tử. Lão cổ đồng thanh âm ẩn chứa đạo vận, truyền khắp nơi, nhường vô số tu sĩ tâm thần rung động. Sở Phong sầm mặt lại, còn chưa mở miệng. Bên cạnh hắn tùy tùng liền đã vượt lên trước một bước, gân cổ lên phản bác. Hừ, vậy cũng là chuyện của kiếp trước, cũ dích công tích còn lấy được hiện tại mà nói sự tình. Anh hùng không đề cập tới năm đó dũng, hiện tại là Sở thiếu thời đại. Tên này tùy tùng vẻ mặt lĩnh ngọn, đem Diệp Thần công lao toàn bộ không thừa nhận. Ngươi Diệp Thánh công tích, vạn cổ bất hủ, há lại các ngươi đạo trích có thể phủ nhận. Lão cổ đồng tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào kia tùy tùng, giận không kìm được. Vậy thì thế nào? Sở Phong thanh âm băng lãnh, mang theo một loại quan sát con kiến hôi ngạo mạn. Trước thực lực tuyệt đối, ngươi nói những này không đáng một đồng. Quanh người hắn thánh uy lưu chuyển, đè xuống vương không khí đều đông lại, ánh mắt bén nghệ. Coi như kia Diệp Thần không có vấn lạc, bây giờ ta đã chứng đạo thánh nhân, cùng hắn cùng cảnh, lại có sợ gì? Hắn nếu dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta tất nhiên tự tay chém xuống đầu của hắn, hướng thế nhân chứng minh, ai mới là thời đại này chân chính nhân vật chính. Lời vừa nói ra, khắp nơi câu tịch. Tất cả mọi người bị Sở Phong lần này đại nghịch bất đạo lời nói trấn trụ. Ngươi sẽ hối hận. Trong đám người, một gã thân phụ chiến qua tuổi trẻ thiên tiêu mặt mũi tràn đầy tức giận, không thể nhịn được nữa đứng dậy. Hắn song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, mỗi chữ mỗi câu mà quát. Ngươi tại Diệp Thánh trước mặt, giống như một hạt phù du thấy thanh thiên. Luôn có một ngày, ngươi sẽ vì hôm nay của ngôn trả giá đắt. Cùng lúc đó, thế gian, Thanh Châu, Lạc Vân Tông. Phía sau núi một gian đơn sơ tạm dịch trong phòng. Một gái ước chừng 10 tuổi, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lại dị thường sáng ngời thiếu niên, đang thận trọng làm giường trên giường một vị tóc trắng xóa lão giả lau chùi thân thể. Hắn chính là Diệp Thần chuyển thế chi thân, Niệm Thần. 10 năm trước, lão tạp dịch đem hắn ôm trở về tông môn, vì hắn lấy cái tên này. Lão tạp dịch chính mình cũng không nói lên được vì cái gì, chẳng qua là lúc đó ôm chồng tã lót hải nhi, trong đầu liền chợt lóe lên, Niệm Thần hai chữ này liền thoát ra. Dường như từ nơi sâu xa, tự có thiên ý 10 năm này ở giữa, Niệm Thần nương tựa theo lão tạp dịch dốc lòng chăm sóc, đã trưởng thành là một cái hiểu chuyện lại kiên nghị thiếu niên. Hắn biết rõ chính mình cũng không linh căn, không cách nào giống trong tông môn những sư huynh kia sư tỷ như thế đạp vào con đường tu hành, nhưng hắn cũng không vì vậy mà có chút lục trí. Ngày bình thường, Niệm Thần ngoại trừ giúp cao tuổi thể suy lão tạp dịch làm các loại việc vặt, thích nhất làm sự tình chính là vụng trộm chạy đến tông môn tàng tư các bên ngoài, lắng nghe bên trong các đệ tử đàm luận tu hành sự tình, nghe trưởng giáo các trưởng lão ngẫu nhiên tuyên truyền giảng giải đạo pháp. Những cái kia huyền chi lại huyền công pháp khẩu quyết, những cái kia kỳ quái kỳ văn dị sự, đều để tâm hắn chỉ hướng về. Hắn đối với tu hành khát vọng, như là một quả ngoan cường hạt giống, sớm đã tại hắn cằn cỗi trong thân thể, lặng yên mọc rễ, đón gió nảy mầm. Chương 663, Nhược Hy chứng đạo, khiêu chiến Sở Phong. Chương 663, Nhược Hy chứng đạo, khiêu chiến Sở Phong. Lão gia gia, ngài yên tâm. Niệm Thần là lão tạp dịch đắp kín mền, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú. Một ngày nào đó, ta sẽ đạp vào con đường tu hành, luyện chế ra đan dược tốt nhất, nhường ngài tại sống 100 năm, 1000 năm. Thanh âm của hắn mãi thanh mãi khí, trong lời nói kia phần kiên định lại đủ để cho bất luận kẻ nào run sợ. Lão tạp dịch tư chất có hạn, chỉ có luyện khí kỳ tu vi, như tại không có cơ duyên đột phá, nhiều nhất còn có mấy năm có thể sống. Ân, gia gia tin tưởng, nhà chúng ta tiểu thần nhất định có thể làm được. Lão tạp dịch trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy tự ái, cương chiều sờ lên đầu của hắn. Gia gia, ta phải đi. Niệm Thần đứng người lên, phủi bụi trên người một cái. Hôm nay đến phiên Linh Hư tự trưởng giáo giảng đạo, ta đi trễ liền không chiếm được vị trí tốt. Dứt lời, thân ảnh nho nhỏ liền lanh lợi chạy ra gian phòng, hướng phía Tàng Thư Các phương hướng chạy đi. Tàng Thư Các trước trên quảng trường, sớm đã ngồi đầy đến đây nghe giảng Lạc Vân Tông đệ tử. Niệm thần quen thuộc vây quanh dưới một cây đại thụ, tìm không đáng chú ý nơi hẻo lánh quanh chân ngồi xuống. Hắn đứng thẳng lên nho nhỏ sống lưng, vẻn hai, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Trên đài cao, trưởng giáo Linh Hư tử thân mang đạo bảo, tiên phong đạo cốt, chậm rãi mở hai mắt ra. Con đường tu hành, đạo tâm làm cơ sở. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Chỉ có thủ vững bản tâm, mới có thể tại cái này mênh mông tu đổ phía trên không mất phương hướng. Niệm thần đem cái này tám chữ gắt gao ghi ở trong lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trang nghiêm. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt trước trong trí nhớ những sư minh kia sư tỷ bộ dáng, thử nghiệm đi cảm thụ giữa thiên địa kia hư vô mở mịt linh khí. Nhưng mà, bất luận hắn cố gắng như thế nào, trong đan điền vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, không phản ứng chút nào. Niệm thần mở mắt ra, không có chút nào nhụt chí, ánh mắt ngược lại càng thêm kiên định. Đây là hắn mỗi ngày môn bắt buộc, hắn tin tưởng vững chắc, giọt nước cũng có thể xuyên thạch. Luôn sẽ có biện pháp, ta nhất định có thể đạp vào con đường tu hành. Niệm thần ở trong lòng vì chính mình động viên. Tiên giới, huyết u bí cảnh. Ầm ầm. Cửu thiên phía trên, mây đen dày đặc, một mảnh đen kịt, dường như thiên khung đều muốn sụp đổ xuống tới. Tử sắc lôi long tại tầng mây bên trong lăn lộn gào thét, sấm sét vang dội. Một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa kinh khủng uy áp tự thương khung phía trên chút xuống. Toàn bộ huyết u bí cảnh nức vạn sinh linh câm như hến, linh hồn đều đang run sợ. Là thánh nhân kiếp, có người muốn chứng đạo thánh nhân. Một vị đang lúc bế quan tiên kiêu bị cỗ uy áp này cả kinh phá quan mà ra, nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, hãi nhiên kinh hô. Hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh tự hồng mông đạo sơn phế tích chỗ sâu phóng lên tận trời. Các nàng thân mang không nhốn bụi trần quần dài trắng, tại lôi vân phía dưới đứng lơ lửng trên không. Một cỗ khinh thường quần hùng vô thượng khí thế theo trên người các nàng ầm vang bộc phát. Mau nhìn, là Nhược Hy tiên tử cùng Tiểu Điệp tiên tử. Một vị tuổi trẻ nữ tiên kiêu nhận ra các nàng, trong thanh âm tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái. Các nàng hai người muốn cùng một chỗ độ kiếp chứng đạo. Ầm ầm, trên bầu trời kiếp vân uy áp càng thêm kinh khủng. Sau một khắc, từng đạo thô to như thùng nước tự sắc lôi long mang theo diệt thế chi uy, hướng phía hai người mạnh mẽ đánh rớt. Đến hay lắm. Nhược Hy thanh lãnh mắt vượng bên trong chiến ý bốc lên. Nàng thân hình chớp động, trong tay lưu ly kiếm vụ vụ rung động, trong chốc lát vung ra nghìn vạn đạo sáng chói kiếm khí, như là một đạo nghịch thiên mà lên kiếm khí ngân hà, đón lấy thiên lôi. "Tỷ tỷ, ta đến giúp ngươi." Tiểu Điệp khẽ kêu một tiếng, trong tay thiên phượng cầm đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo che khuất bầu trời hỏa phượng hoàng, cùng Nhược Hy cùng một chỗ đối cứng thiên kiếp. Lôi kiếp một đạo tiếp lấy một đạo, dường như vô cùng vô tận, kéo dài hơn nửa ngày mới dần dần tiêu tán. Mây đen tối lui, kim quang vạn trượng. Thương khung phía trên, hạ xuống mênh mông tiên đạo chúc phúc. Hải lượng tử sắc linh khí hội tụ thành hai cái tử sắc trường hà, tự cửu thiên rủ xuống, hướng phía sức cùng lực kiệt Nhược Hy cùng Tiểu Điệp thể nội dũng mãnh lao tới. Hai người lập tức quanh chân ngồi xuống, toàn lực hấp thu cái này tiên đạo phản hồi vô thượng năng lượng. Sau một lát, vèo, hai cỗ kinh khủng thánh uy tự trên người các nàng đồng thời bộc phát, quét sạch toàn bộ huyết u bí cảnh. Thành công. Nhược Hy tiên tử cùng Tiểu Điệp tiên tử thành công chứng đạo thánh nhân. Một gã thiên tiêu kích động đến toàn thân run rẩy. Quá mạnh. Song song chứng đạo. Đây mới thật sự là tuyệt đại thiên tiêu. Đúng vậy a, chúng ta cũng phải bắt gấp tu luyện, đuổi kịp cước bộ của các nàng. Trong lúc nhất thời, bí cảnh bên trong vô số thiên tiêu đều bị một màn này thật sâu kích thích, nhao nhao bế quan, không dám có chút buông lỏng. Mà giờ khắc này, cửu tiêu phía trên, Nhược Hy chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt thần quang lưu chuyển, thánh uy hạo đãng. Nàng chứng đạo thánh nhân sau, làm chuyện thứ nhất liền đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nơi xa đỉnh núi kia, nhìn về phía cái kia trước đây không lâu còn tại nơi đây phát ngôn bừa bãi Sở Phong. Ngươi đối ca ca ta bất kính, hôm nay ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhược Hy thanh âm thanh lãnh như băng, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ thánh uy chuyển khắp nơi. Sở Phong nghe được Nhược Hy khiêu chiến tuyên ngôn, trên mặt hiện ra một vẻ cực độ khinh thường. A, hắn cười nhạo một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Chỉ bằng ngươi, một cái vừa mới chứng đạo thánh nhân tiểu nha đầu, cũng dám khiêu chiến bản thiếu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sở Phong cầm trong tay thanh kiếm, đứng ở đỉnh núi, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái không biết sống chết sâu kiến. Nói khiêu chiến, là coi trọng ngươi. Nhược Hy băng lanh thanh âm vang lên, không mang theo mảy may tình cảm. Nàng thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện trên đỉnh núi cùng Sở Phong xa xa đối lập. Nàng áo trắng như tuyết, vẻ mặt thanh lãnh, tuyệt mỹ trên dung nhan không có một tia gợn sóng. Ta hôm nay chỉ vì đưa ngươi cuồng vọng dẫm tại dưới chân. Lời vừa nói ra, Sở Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia bị làm tức giận sát ý hử, rong rạc. Hắn gầm thét một tiếng, quanh thân thánh uy ầm vang bộc phát. Hôm nay bản thiếu liền để ngươi biết, thánh nhân ở giữa cũng có cách biệt một trời. Dứt lời, trong tay hắn thánh kiếm đột nhiên vung lên. Ông, một đạo dài trăm trượng sáng chói kiếm mang phóng lên tận trời, mang theo xé rách thương khung uy thế, hướng phía Nhược Hy ầm vang chém xuống. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Nhược Hy vẻ mặt bình tĩnh như trước như nước. Ngươi đối ca ca ta bất kính, vậy ta liền dùng ca ca ta chiêu thức đến đánh bại ngươi. Sau một khắc, trong tay nàng lưu ly kiếm nhẹ nhàng nâng lên, hướng phía đạo kiếm mang kia nên đón tiếp lấy. Kinh hồng, một kiếm chém ra, một đạo nhanh đến cực hạn lưu quang, như cửu thiên phi hồng, lóe lên một cái rồi biến mất. Vâng, hai đạo kiếm mang trên không trung chạm vào nhau, một cỗ cường đại linh lực ba động, như phong ba sóng biển giống như hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Trung quanh trăm trượng không gian lại như cùng yếu ớt thủy tinh, hiện ra từng tia từng sợi vết nước màu đen. Đập, đập, đập. Sở Phong cả người bị cỗ này kinh khủng lực trùng kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. trái lại Nhược Hy, nhưng như cũng vững vàng đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Chương 664, Thánh nhân giếng phun. Chương 664, Thánh nhân giếng phun, làm sao có thể? Sở Phong trong lòng run lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Một cái vừa mới chứng đạo thánh nhân Nhược Hy, thực lực lại sẽ như thế bất phàm. Có chút bản sự. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, là lửa giận ngập trời. Nhưng cái này, còn xa xa không đủ. Sở Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thánh uy lần nữa điên cuồng tăng vọt. Trong tay thánh kiếm phát ra một hồi chói tai bù bù, trên thân kiếm thánh quang lưu chuyển, như một đầu thức tỉnh giao long. Chết. Hắn liên tục đâm ra vài kiếm, mỗi một kiếm đều nhanh như thiểm điện, mang theo vận bẹo không gian sắc bén kiếm khí, phong kín Nhược Hy tất cả đường lui. Hừ. Đối mặt cái này mưa to gió lớn giống như công kích, Nhược Hy sắc mặt thanh lãnh, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thiên địa quy thư. Nàng lần nữa giơ tay lên bên trong lưu ly kiếm, một cỗ tịch diệt vạn vật khí tức khủng bố theo trên thân kiếm tràn ngập ra. Lưu ly kiếm chậm rãi chém xuống. Một đạo phảng phất muốn nhường thiên địa quay về hỗn độn, tịch diệt vạn vật kiếm mang từ kiếm tiêm hô rít gào mà ra. Dường như ẩn chứa thế gian kinh khủng nhất lực lượng bị diệt, nên hướng Sở Phong tia kiếm khí đầy trời. Trong chốc lát, cả hai đụng vào nhau. Thiên địa quy khư, lấy như bẻ cành khô dáng vẻ, trong nháy mắt thôn phệ Sở Phong tất cả kiếm khí. Một cỗ kinh khủng gợn sóng năng lượng quét sạch ra, không gian chung quanh từng khúc băng liệt, giống mạng nhện đen nhánh vết rạn lan tràn toàn bộ đỉnh núi. Phúc. Sở Phong như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, một ngụm nóng hổi máu tươi phun ra, vẽ ra trên không trung một đạo huyết sắc đường vòng cung. Phanh. Hắn nặng nề mà ngã tại mấy trăm trượng bên ngoài trên mặt đất, đem lại địa ném ra một cái to lớn hình người hồ sâu. Sở thiếu vậy mà bại. Cái này sao có thể? Sở Phong bên người một gã tùy tùng hai mắt trợn lên, không thể tin nói. Giờ phút này, trong lòng của hắn tín niệm đều đổ sụp, hắn tin tưởng vững chắc thứ nhất thiên kiêu chỉ hai chiêu liền bại. Khu cụ trong hồ sâu, truyền đến một hồi tiếng ho khan kịch liệt. Sở Phong giãy rồi lấy, dùng chuôi này thánh kiếm chống đỡ lấy thân thể, lung la lung lay đứng lên. Một thân lộng lây áo bào biến vỡ vụn không chịu nổi, khóe miệng còn mang theo một vệt trướng mắt máu tươi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhược Hy ánh mắt lạnh như băng, như là hai thanh vô hình lợi kiếm, rơi vào trên người hắn. Lần sau còn dám đối ca ca ta bất kính, ta tất sát ngươi. Thanh âm của nàng không có chập trùng, nhưng lại mang theo một cỗ sát phạt chi khí. Dứt lời, nàng thân ảnh lóe lên, cùng tiểu điệp cùng nhau biến mất tại trên đỉnh núi. Hiện trường yên tĩnh như chết. Thẳng đến mấy hơi về sau, dưới đỉnh núi đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh, bộc phát ra như núi kêu biển gầm nghị luận. Hai chiêu liền bại. Liền cái này, còn dám tự xưng cái gì đương thời thứ nhất thiên kiêu. Cũng không biết hắn là ở đâu ra mặt. Một gã tu sĩ trẻ tuổi chỉ vào trên đỉnh núi cái kia đạo thân ảnh chật vật, không che giấu chút nào chính mình giễu cợt. Đúng vậy a, thật đúng là tự đại cuồng. Bây giờ bị đánh mặt đi, thật là một cái chuyện cười lớn. Các loại chói hai trào phúng tiếng như cùng như thủy triều tràn vào Sở Phong trong hai. Sở Phong nghe chung quanh truyền đến trận trận giễu cợt, sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Xì nhục, đây là tuyệt đối xì nhục. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, sắc bén móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, giọt giọt máu tươi theo khe hở chảy ra. Mối thù hôm nay, ta Sở Phong ngày khác ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Sở Phong nghiến răng nghiến lợi, thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy vô tận oán độc. Hắn biết, hôm nay bại trận, nhường hắn hoàn toàn biến thành toàn bộ tiên giới cho cười. Mấy ngày sau, huyết u bí cảnh bầu trời lần nữa phong vân biến sắc. Ầm ầm, kinh khủng kiếp vân như mực, tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, tựa như một tòa lúc nào cũng có thể sụp đổ màu đen cự sơn. Một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng uy áp tự kiếp vân trong tràn ngập ra, làm cho cả huyết u bí cảnh sinh linh đều tại run lẩy bẩy. Lại là thánh nhân kiếp, thậm chí ngay cả ma cơ tiên tử cũng muốn chứng đạo thánh nhân. Cái loại này thịnh cảnh, thật sự là ngàn năm một thuở. Vô số thiên tiêu nhao nhao theo bế quan bên trong bừng tỉnh, tụ tập ở phía xa, trên mặt đều viết đầy kính sợ, quan sát trận này sắp đến khoáng thế thiên kiếp. Trên không trung, ma cơ di thế độc lập, nàng một thân màu đen váy dài múa may theo gió, cặp kia câu hồn đoạt phách mắt vượng bên trong thiêu đốt lên nóng bỏng như lửa chiến ý ầm ầm. Đạo thứ nhất thô to như thùng nước tự sắc lôi long gầm thét, hướng phía ma cơ mạnh mẽ đánh rớt. Tới đi. Ma cơ môi đỏ khẽ mở, phát ra nhất thanh thanh hát. Ông. Một cây toàn thân đen nhánh ma thương theo trong tay nàng huyền hóa mà ra, đón lấy cái kia đạo tiên lôi. Và anh. Trường thương cùng tiên lôi ở giữa không trung ầm vang va chạm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, đầu kia không ai bị nổi lôi long, trong nháy mắt nổ tung, tiêu tán thành vô hình. Thử, liền chút năng lực ấy sao? Ma cơ nhếch miệng lên một vệt quật cường nụ cười, một tay cầm súng, lần nữa làm xong nên đón hạ một đạo tiên lôi chuẩn bị. Nương theo lấy ma cơ khinh thường hừ lạnh, cửu thiên phía trên kiếp vân dường như bị triệt để chọc giận. Ầm ầm. Đạo thứ hai thiên lôi, tựa như một đầu tự sắc nộ lòng, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí tức cầm vang đánh xuống. Ma cơ tóc dài bay múa, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Ma Lâm Thiên Hạ. Nàng khét kêu một tiếng, trong tay ma thương phóng lên tận trời, hóa thành một tôn cao trăm trượng ma thần hư ảnh, mở ra miệng lớn đem đạo thiên lôi này một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, một đạo so một đạo mạnh hơn tiên lôi theo nhau mà tới, phản phất muốn đem cái này dám can đảm khiêu khích tiên uy nữ tử hoàn toàn đập bỏ. Ma cơ lại là càng đánh càng hăng, đối cứng tiên kiếp không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tầm nửa ngày sau, kiếp vân rốt cục tan đi. Thiên đạo hạ xuống chúc phúc, ma cơ thuận lợi chứng đạo thánh nhân, một cỗ kinh khủng thánh uy phóng lên tận trời. Thời gian vội vàng, lại là một cái 5 năm trôi qua. 5 năm này, huyết u bí cảnh hoàn toàn thành thánh nhân cái nôi. Thánh nhân giếng phun thức xuất hiện. Âu Dương Sở Sở, Tiêu Vô Ngân, Gia Cát Hùng, Phó Tĩnh Nhàn. Những này đã từng giành chấn một phương tiên tiêu, đều lần lượt bước vào giấc mộng kia ngủ để cầu thánh nhân chi cảnh. Cùng lúc đó, Thế Gian, Thanh Châu, Lạc Vân Tông. Tạp Dịch Phong, một gian đơn sơ nhà gỗ trước, một thiếu niên ngay tại trong viện trẻ tuổi. Hắn chính là Niệm Thần. Bây giờ 15 tuổi, thân hình hắn gầy gò lại thẳng tắp, đúng như phá đất mà lên thủy trúc, mang theo một cỗ mạnh mẽ hướng lên sinh cơ. Đương nhiên, hắn dừng tay lại bên trong lưới búa, trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin vui mừng như điên. Hắn ném lưới búa xông vào trong phòng. "Ra ra, ra ra." Niệm Thần hưng phấn bổ nhào vào bên giường, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Ta giống như có một tia khí cảm. Trên giường, lão tạp dịch khí tức càng thêm yếu ớt, dường như nến tàn trong gió, nghe thấy la lên, mới chậm rãi mở ra đục ngầu hai mắt. "Tiểu thần, ngươi nói cái gì?" "Ra ra, ta giống như có một tia khí cảm." Niệm Thần lặp lại, trong mắt tràn đầy sáng lấp lánh quang. "Thật sao?" Lão tạp dịch trong đôi mắt đục ngầu trong nháy mắt bộc phát ra kinh người hào quang. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Hắn kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, run rẩy rũa ra khô gầy tay, sờ lên Niệm Thần đầu. Ra ra liền biết nhà chúng ta tiểu thần nhất định được." Thanh âm của hắn khàn giọng, lại tràn đầy không có gì sánh kịp vui mừng cùng kiêu ngạo. Chương 665, Phàm thể tu tiên phương pháp. Chương 665, Phàm thể tu tiên phương pháp. Niệm Thần dùng sức nhẹ gật đầu, nắm chặt lao tạp dịch kia băng lãnh bàn tay gầy guộc. "Đúng vậy ra ra, ta cảm nhận được một tia yếu ớt linh khí nhập thể. Mặc dù chỉ có như vậy một chút xíu, nhưng ta thật cảm nhận được." Hắn nắm chặt nắm đấm, phản phất muốn đem vậy đến không dễ cảm giác gắt gao bắt lấy. "Ta về sau nhất định sẽ thật tốt tu luyện, trở thành một đời cường giả." Cái này một tia khí cảm xuất hiện, đối Niệm Thần mà nói ý nghĩa phi phàm, không thua gì giành lấy cuộc sống mới. Từ hắn bắt đầu hiểu chuyện, đặt vào con đường tu hành chính là hắn duy nhất chấp niệm. Vì một ngày này, hắn mỗi ngày mô phỏng tông môn đệ tử thổ nạn, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chịu đựng biết bao nhiêu chế giễu cùng bạch nhãn. Vô số lần nếm thử, vô số lần thất bại, cũng không từng nhường hắn từ bỏ. Mà bây giờ, cái này một tia yếu ớt khí cảm, như cùng ở tại trong bóng tối vô tận, vì hắn sáng lên một ngọn đèn sáng. Mặc dù yếu ớt, lại đủ để chiếu sáng hắn tiến lên từ từ đường dài. Niệm Thần không gian có chút buông lỏng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong vậy đến chi bất ngờ khí cảm bên trong che chở lấy nó, sợ nó lần nữa biến mất. Một tháng lặng yên trôi qua. Một tháng này, Niệm Thần ngoại trừ chiếu cố lao tạp dịch bên ngoài, đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào trong tu luyện. Hắn như là một khối khô cạn bọt biển, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa kia mỏng manh linh khí, dẫn đạo linh khí tại thể nội đi khắp. Quá trình này buồn tẻ lại dài dằng dặc. Nhưng Niệm Thần tâm lại trước nay chưa từng có lửa nóng. Rốt cục, tại tối nay, làm kia một tia linh khí hội tụ thành dòng, xông phá đan điền cuối cùng một đạo hàng rào lúc. "Oanh!" Niệm Thần chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh, một dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. "Thành công! Luyện khí nhất trọng." Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Niệm Thần cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được trong đan điền kia một cỗ chân thực tồn tại linh khí. Hắn chân chính bước lên con đường tu hành. "Ra ra, ra ra." Hắn kìm nén không được nội tâm vui mừng như điên, từ trên giường nhảy lên một cái, giống như điên xông về sắt vách nhà gỗ. "Ta thành công! Ta thành công! Ta đạp vào con đường tu hành." Niệm Thần chạy như bay đến bên giường, âm thanh run rẩy, nắm thật chặt lao tạp dịch kia khô gầy như cửu tay. Lao tạp dịch nhìn trước mắt giống như phong ma tôn nhi, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy mờ mịt. "Tiểu thần, ngươi nói cái gì?" "Ra ra, ta đột phá tới luyện khí kỳ, thành công bước lên con đường tu hành." Niệm Thần đem lão tạp dịch tay kéo tới, đặt tại đan điền của mình bên trên. Lao tạp dịch run rẩy đem trong cơ thể mình kia yếu ớt linh khí dò xét đi vào. Sau một khắc, hắn toàn thân rung động. Một cỗ yếu ớt nhưng tinh thuần linh lực ba động, rõ ràng theo Niệm Thần trong đan điền truyền đến. "Thật, là thật." Lao tạp dịch đục ngầu hai mắt trong nháy mắt bị nước mắt mơ hồ. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Lao tạp dịch kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Mười mấy năm qua, vì bước lên con đường tu hành, đứa bé này ngậm bao nhiêu đắng, hắn đều nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Bây giờ rốt cục đạt được ước muốn. "Hảo hài tử, hảo hài tử a." Lao tạp dịch trở tay nắm chặt Niệm Thần tay, bàn tay khô gầy lại tràn đầy lực lượng. "Ra ra tin tưởng, nhà chúng ta tiểu thần tương lai nhất định sẽ trở thành một đời cường giả. Phàm thể đạp vào tiên độ." Tin tức này như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Lạc Vân Tông. "Nghe nói không, tạp dịch phong cái kia gọi Niệm Thần tiểu tử, dẫn khí nhập thể." "Không thể nào, hắn không phải trời sinh phàm thể, không cách nào tu luyện sao?" "Thiên chân vạn sát." "Nghe nói tạp dịch phong quản sự tự mình dò xét qua, hắn đúng là luyện khí nhất trọng." "Ông trời của ta, đây chính là khai thiên tích địa đầu một lần a." Trong lúc nhất thời, toàn bộ tông môn cũng vì đó chấn động. Việc này không thể coi thường. Phàm thể nếu có thể tu tiên, nó ý nghĩa trọng đại, đủ để phá vỡ toàn bộ tu hành giới nhận biết. Ý vị này, người người đều có thể tu tiên. Lạc Vân Tông, tông môn đại điện. Trưởng giáo Linh Hư Tử ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, khắp khuôn mặt là khó mà che giấu kích động cùng rung động. "Nhanh, nhanh đi đem Niệm Thần mời đến." Thanh âm của hắn đều mang một tia không dễ dàng phát giác rung động, hắn biết, từ giờ khắc này, mọi thứ đều đem khác biệt. Tại vô số đệ tử ánh mắt tò mò bên trong, Niệm Thần đi theo tên đệ tử kia lần thứ nhất bước lên thông hướng tông môn đại điện cầu thang đá bằng bạch ngọc. "Tiểu thần, mau nói cho ta biết, cũng nói cho ở đây tất cả trưởng lão, ngươi là như thế nào làm được? Như thế nào nhường một cái phàm thể bước lên con đường tu hành?" Niệm Thần vừa bước vào tông môn đại điện, Linh Hư Tử liền không kịp chờ đợi hỏi. "Bẩm trưởng giáo, ta tự biết không có linh căn, không cách nào giống những sư minh sư tỷ khác như thế cảm ứng linh khí. Nhưng ta mỗi ngày đều sẽ vụng trộm chạy đến tàng thư các bên ngoài, lắng nghe trưởng giáo cùng các trưởng lão giảng đạo. ta đem trưởng giáo cùng các vị các trưởng lão giảng đạo tinh túy, đạo pháp lý niệm, lấy tinh hoa đi cặn bã, đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, tạo thành chính mình một bộ pháp môn tu luyện. Mỗi ngày kiên trì tu luyện, thời gian dài chậm rãi liền có khí cảm, thành công đột phá luyện khí nhất trọng. Niệm thần có chút chột dạ nói, dù sao trưởng lão giảng đạo là không cho phép có người ngoài nghe lén.
Thật tốt, tốt.
Linh hư tử trưởng giáo đứng người lên, đi đến niệm thần trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Từ hôm nay, niệm thần hưởng thụ cùng cái khác hạch tâm đệ tử như thế lãnh ngộ. Tông môn sẽ vì ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện, tuyệt sẽ không để ngươi lại vì tài nguyên tu luyện sầu mượn. Linh hư tử thanh âm của trưởng giáo tại trong đại điện quanh quẩn, nói năng có khí phách. Nghe lén giảng đạo sự tình bọn hắn đã sớm biết, chỉ là một mực giả bộ như không nhìn thấy.
Quá tốt rồi.
Đa tạ trưởng giáo, đa tạ các vị trưởng lão. Niệm thần trong lòng kích động đến tột đỉnh. Có tông môn tài nguyên duy trì, hắn con đường tu luyện sẽ không còn là tài nguyên dầu gì. Trưởng giáo, ta muốn đem ta phương thức tu luyện toàn bộ chia sẻ đi ra, nhường càng nhiều phàm nhân có đạp vào tu hành cơ hội. Niệm thần dùng sức nắm chặt lại quyền, từng chữ từng câu nói. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Kia thật là quá tốt rồi, tiểu thần, ngươi có này tâm quả thật tông môn may mắn, công đức vô lượng. Linh hư tử trưởng giáo âm thanh kích động đều có chút run rẩy, hắn nhìn về phía niệm thần trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Ngươi quyết định này đem hoàn toàn thay đổi toàn bộ tu tiên giới cách cục, chúng ta Lạc Vân Tông cũng sẽ bởi vậy bất khởi, trở thành mới tu tiên thánh địa. Hắn ngữ trọng tâm trường nói rằng, dường như đã thấy tu tiên giới trước nay chưa từng có thịnh thế. Rất nhanh, niệm thần phàm thể tu tiên chi pháp liền tại Lạc Vân Tông bên trong toàn diện phổ cập ra. Những cái kia nguyên bản bị tu hành bình cảnh bối rối đệ tử, ngạc nhiên phát hiện tốc độ tu luyện của mình vậy mà rõ ràng tăng nhanh. Lao tạp dịch Huyền Giật Trần cũng nếm thử tu luyện môn này kỳ lạ công pháp. Mấy ngày sau, Huyền Giật Trần từ đả tọa bên trong tỉnh lại, trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang.
Quá tốt rồi,
quá tốt rồi. Hắn kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, âm thanh run rẩy. Ta luyện khí ngũ trọng tu vi mấy chục năm cũng không tinh tiến, bây giờ lại có một tia tinh tiến. Hắn cảm giác toàn thân mình khí huyết sôi trào, dường như trẻ mấy chục tuổi, dần dần già đi thân thể lại tràn đầy sức sống. Chương 666, trăm năm chi biến. Chương 666, trăm năm chi biến. Nguyên lai tưởng rằng ta đời này chấp nhận lão này chết, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại có hy vọng. Huyền Giật Trần trong mắt tràn đầy khó có thể tin kích động. Dựa theo tốc độ này tu luyện, ta đời này còn có nhìn chút cơ a. Trúc cơ thành công liền có thể lại tăng 200 năm thọ nguyên, ý vị này hắn đem có thể sống được càng lâu, không còn làn đến tàn trong gió. Quá tốt rồi, trúc cơ sau già sẽ không phải chết. Niệm thần vui sướng trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Nhìn xem Huyền Giật Trần biến hóa, niệm thần trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết, chính mình phương pháp tu luyện có thể đến giúp già, cái này so bất kỳ vinh dự đều để hắn cảm thấy hài lòng. Theo phàm thể tu tiên chi pháp tại Lạc Vân Tông đại lực mở rộng, trên tông môn hạ đều tràn ngập một cỗ trước nay chưa từng có tích cực hướng lên tu luyện không khí. Càng ngày càng nhiều đã từng tư chất bình thường đệ tử bây giờ đều lấy được rõ rệt tiến bộ, tông môn thực lực bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, trong nháy mắt 100 năm lặng lẽ trôi qua. Tại cái này 100 năm bên trong, lão tạp dịch Huyền Giật Trần một mực kiên trì tu luyện phàm thể tu tiên chi pháp, chưa hề buông lỏng. Bằng vào môn này kỳ lạ công pháp, tu vi của hắn vậy mà một đường đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng đột phá đến kim đan kỳ. Lạc Vân Tông trưởng giáo Linh Hư Tử vui mừng quá đỗi, lúc này đặc biệt đem Huyền Giật Trần đề thăng làm Lạc Vân Tông phó trưởng giáo. Kim đan kỳ tu vi, trước kia phương thế giới này là căn bản không dám tưởng tượng. Quả thực dường như thần thoại vậy. Tại phàm thể tu tiên chi pháp phổ cập trước đó, phương thế giới này tu vi cao nhất người cũng bất quá là Lạc Vân Tông trưởng giáo Linh Hư Tử, lúc ấy hắn mới vừa vặn đột phá tới trúc cơ kỳ. Mà bây giờ, Linh Hư Tử trưởng giáo cùng phó trưởng giáo Huyền Giật Trần đều đã là cường đại kim đan kỳ tu sĩ, trở thành ngoại trừ niệm thần bản nhân bên ngoài, phương thế giới này mạnh nhất hai vị tồn tại. Tại cái này trăm năm ở giữa, niệm thần tu vi giống như cưỡi tên lửa giống như tiêu thăng, đã thành công đột phá đến nguyên anh kỳ, trở thành phương thế giới này hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Trăm năm nguyên anh, cái này tại tiên giới chỉ sợ chỉ là tầng dưới chót nhất tu sĩ, thậm chí liền gia nhập tông môn tầm thường làm cái tạp dịch đều sẽ bị người ghét bỏ thiên phú bình thường. Nhưng tại phương này tài nguyên cằn cỗi phàm giới, hắn lại là chói mắt nhất thiên tiêu. Hắn khai sáng phàm thể tu tiên chi pháp, càng là hoàn toàn thay đổi phương thế giới này tu hành cách cục. Lạc Vân Tông, tông môn trên quảng trường. Hoa, niệm thần sư huynh tốt anh tuấn a. Mấy tên tuổi trẻ nữ đệ tử ánh mắt mê ly, Phạm Hoa Si nhìn xem đi qua quảng trường niệm thần. Hắn một bộ thanh sam, thân hình thẳng tắp, giống như trích tiên lâm trần. Các ngươi cũng đừng đánh niệm thần sư huynh chủ ý. Một gã cảm kích nữ đệ tử bĩu môi nói rằng, hắn trăm năm qua cũng không cùng bất kỳ một cái nào nữ tử thân cận qua. Đúng vậy a, niệm thần sư huynh bây giờ đã đứng ở thế giới đỉnh phong. Một tên khác nữ đệ tử than nhẹ một tiếng, thật không biết dạng gì nữ tử mới có tư cách đứng tại bên cạnh hắn. Các ngươi biết cái gì? Một gã thân mang tạp dịch phục sức tuổi trẻ nữ tử kiêu ngạo mà dương lên cái cằm. Niệm thần sư huynh thật là theo chúng ta tạp dịch phong đi ra thiên tài. Trong mắt của nàng lóe ra vô tận bình quang cùng sùng bái. Lạc Vân Tông tông chủ đại điện bên trong, trưởng giáo Linh Hư Tử ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Phó trưởng giáo Huyền Giật Trần cũng chính là niệm thần gia gia, thì ngồi bên cạnh hắn khách tọa bên trên. Hai người đều đã là kim đan kỳ cường giả, khí tức trầm ổn mà cường đại. Niệm thần thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện. Tiểu thần a, Linh Hư Tử nhìn về phía niệm thần, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ngươi bây giờ đã đứng ở phương thế giới này đỉnh phong, lại đối tông môn chọn ra cống hiến to lớn, tông môn bởi vì ngươi mà phồn vinh hưng thịnh, cho nên ta muốn đem cái này trưởng giáo chi vị tặng cho ngươi tới làm. Linh Hư Tử giọng thành khẩn, mang theo vẻ chờ mong. Niệm Thần nghe vậy, chắp tay cự tuyệt nói: "Trưởng giáo, là ta vô ý làm cái này trưởng giáo chi vị." Linh Hư Tử sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. "Đây là vì sao a? Chỉ cần ngươi làm trưởng giáo, tông môn tài nguyên mặc cho ngươi điều động, này sẽ là ngươi xung kích cảnh giới cao hơn tốt nhất trợ lực." Niệm Thần khẽ lắc đầu. "Bẩm trưởng giáo, ta chí không ở chỗ này." Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên định. "Ta bây giờ tu vi gặp bình cảnh, lần này tới, chính là muốn cùng gia gia cùng trưởng giáo cáo biệt. Ta muốn đi Hồng Trần lịch luyện, tìm kiếm thời cơ đột phá." Niệm Thần nói ra trong lòng chôn giấu đã lâu ý nghĩ. Trăm năm qua, hắn chưa hề rời đi Lạc Vân Tông, đóng cửa làm xe, chỉ có thể nửa bước khó đi. Hắn cần rộng lớn hơn thiên địa. Linh Hư Tử nghe nói lời ấy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng không có áp đặt chỗ khó. "Tốt, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi." Linh Hư Tử cao giọng nói rằng. "Nhớ kỹ, Lạc Vân Tông vĩnh viễn hoan nghênh ngươi trở về." Huyền Dật Trần đứng dậy, đi đến Niệm Thần bên cạnh. Cái kia giàn mua bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Niệm Thần bả vai, trong mắt đầy vẻ không muốn. "Tiểu thần, bên ngoài mệt mỏi liền trở lại, nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà." Niệm Thần trong lòng ấm áp, hắn lần nữa chắp tay. "Đa tạ gia gia cùng trưởng giáo, đệ tử sẽ trở lại." Hắn dứt khoát quay người, thối lui ra khỏi đại điện. Đại điện bên ngoài, dương quang vừa vặn. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó là Lạc Vân Tông chưa hề đặt chân rộng lớn thế giới. Hành trình mới sắp mở ra. Tiên giới, huyết u bí cảnh. Trải qua trăm năm thời gian chưa từng có phát triển, thánh nhân như măng mọc sau mưa giống như liên tiếp sinh ra. Trước hết nhất chứng đạo cái đám kia thánh nhân, cũng đã nhao nhao bước vào sơ thủy thánh nhân cảnh. Thượng tiên giới, một chỗ di tích cổ xưa bên trong. Oanh! Hai đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời. Cả cổ di tích cũng vì đó run rẩy kịch liệt, không gian xung quanh dường như bị một cỗ lực lượng bặm mẹo, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, bá! Hai thân ảnh tựa như tia chớp lóe lên mà ra. Bọn hắn chính là mất tích trăm năm lâu Lâm Sóc cùng Tô Trần. Một cỗ mênh mông bàng bạc thánh nhân khí tức từ trên người bọn họ bộc phát. 100 năm, cuối cùng hiện ra. Tô Trần thật sâu hít một hơi cái này ngoại giới không khí, trên mặt viết đầy trùng hoạch tự do vui mừng như điên. "Đúng vậy a." Lâm Sóc chậm rãi mở miệng, trong mắt cũng mang theo một tia cảm khái. Bị nhốt di tích trăm năm, cũng may cũng coi như nhân họa đắc phúc, đạt được thượng cổ đại thánh truyền thừa. Cũng bởi vì này một lần hành động đột phá đến sơ thủy thánh nhân cảnh, khả năng đánh vỡ di tích hàng rào. Tô Trần ngắm nhìn bốn phía, trong ánh mắt mang theo một tia mê mang. Hơn 100 năm, cũng không biết ngoại giới bây giờ thế nào. Lâm Sóc ánh mắt ngưng tụ. "Đi thôi, đi trước tìm Tiêu Minh bọn hắn tìm hiểu một chút tình huống." Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Vô Cực Tiên Cung, một tòa thạch thất đại môn từ từ mở ra, một đạo thánh khiết thân ảnh theo trong thạch thất chậm rãi đi ra. Chương 667, Lạc Vân Tông muốn quật khởi. Chương 667, Lạc Vân Tông muốn quật khởi. Lạc Quynh Thành thân mang một bộ trắng thuần váy dài, váy không gió mà bay, thánh khiết quang huy lưu chuyển trên đó, không nhiễm một tia phàm trần. Dung nhan tuyệt mỹ kia bên trên là một loại cực hạn băng lãnh, một loại dường như có thể đồng kết linh hồn đạm mạc. Trải qua trăm năm bế quan, tiếp trước đạo thân đã hoàn mỹ dung hợp. Một cỗ mênh mông khí tức khủng bố từ trên người nàng tràn ngập ra, dường như liền phương thiên địa này ở trước mặt nàng đều muốn cúi đầu. "Thần ca, ngươi bây giờ đi đến một bước kia." Lạc Quynh Thành đứng ở đỉnh núi, tuyệt mỹ đôi mắt nhìn về phía biển mây bốc lên phương xa, thanh lanh thanh âm bên trong mang theo một tia mong nhớ. Nàng tố thủ nhẹ giơ lên, như ngọc đầu ngón tay trước người kết động, bắt đầu thôi diễn. Thiên cơ một mảnh hỗn độn, bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn che lấp. "Thiên cơ che lấp, dù là ta hiện tại là thánh tôn, cũng không cách nào thôi diễn hành tung của ngươi." Lạc Quynh Thành khẽ khẽ thở dài, thanh âm buồn vô cớ. Nàng thu hồi thần thông, ánh mắt chuyển hướng Diệp Thần Hóa Đạo mật thất. Lạc Quynh Thành rũi ra ngọc thủ, hướng phía tòa kia mật thất cách không một trảo. "Ông." Hư không rung động, một sợi thuộc về Diệp Thần khí tức bị nàng cưỡng ép câu tới lòng bàn tay. Lạc Quynh Thành nhìn xem lòng bàn tay kia sợi như khói xanh khí tức, con người băng lãnh bên trong rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Nàng lập tức bắt đầu dùng truy tung bí thuật. "Đi." Nàng môi đỏ khẽ mở, lòng bàn tay khí tức trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, xé rách hư không, hướng phía một cái không biết phương hướng bắn nhanh mà đi. Lạc Quynh Thành thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo bạch hồng, theo sát phía sau, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Không biết xuyên qua bao lâu, vượt qua nhiều ít giới vực, Lạc Quynh Thành thân ảnh rốt cục tại một chỗ hoang vu tĩnh mịch trên thế giới dừng lại. Nàng đứng ở không trung, quan sát phía dưới. Lọt vào trong tầm mắt đều là khô héo cùng hơi bại, đại địa khô nứt, dãy núi trọc, toàn bộ thế giới đều lộ ra một cỗ nồng đậm dáng vẻ giàn mua. Phía dưới tuy có sinh linh thành trì, lại không cảm giác được chút nào sinh cơ cùng sức sống, ngược lại giống như là một tòa to lớn phần mộ, tràn đầy kiềm chế cùng tuyệt vọng. Nơi này là Lạc Quynh Thành lông mày chăm chú nhăn lại, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Nàng hai mắt nhắm lại, khổng lồ thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Sau một lát, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia băng lánh mắt vượng bên trong, lần thứ nhất dấy lên lửa giận ngập trời. Bị thiên đạo di khí chi địa, thiên đạo lưu vong tội phạm địa phương. Lạc Quynh Thành mỗi chữ mỗi câu mở ra miệng, thanh âm băng lãnh, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều đông kết thành băng. Cái gọi là thiên đạo di khí chi địa, chính là những cái tiêm lịch thiên mà đi hoặc nghiệp chướng nặng nghề, là thiên đạo chỗ chán ghét mà vứt bỏ người. Bọn hắn sau khi chết thần hồn luân hồi tới phương thế giới này, vĩnh thế trầm luân. Phương thế giới này không có thiên đạo phát tắc, linh khí mỏng manh tới cơ hồ có thể không cần tính. Chuyện này đối với tu sĩ mà nói là tuyệt đối chí mạng. Không có thiên đạo pháp tắc duy trì, cũng không đủ linh khí, tu sĩ tu vi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở kim đan kỳ phía dưới, không tiến thêm tốc nào nữa. Một khi bị lưu đày tới nơi này, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn không thoát đi ngày. Đời đời kiếp kiếp đều sẽ tại mảnh này tuyệt vọng thổ địa bên trên luân hồi, an tận vô tận đau khổ, cho đến thần hồn hoàn toàn ma diệt. Tốt ngươi thiên đạo, cũng dám đem ta thần ca lưu đày tới nơi này đến. Lạc Khuynh Thành thanh âm băng lãnh bên trong ẩn chứa bị thiên diệt địa sát ý hoành. Thánh tôn chi nộ, thiên địa biến sắc. Nàng quanh thân hư không từng khúc băng liệt, kinh khủng hàn khí quét sạch ra, phản phất muốn đem cái này bị vứt bỏ thế giới hoàn toàn băng phong. Cái kia đạo khí tức chỉ dẫn cũng không đình chỉ. Lạc Khuynh Thành cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, thân ảnh nhoáng một cái, đi theo kia sợi khí tức rơi xuống một tòa rách nát ngọn núi bên trên. Tạp Dịch Phong, nơi này tất cả đều lộ ra như vậy rách nát không chịu nổi. Mấy gian lão đảo muốn ngã cũ nát nhà gỗ, dường như một trận gió liền có thể đưa chúng nó tội ngã. Trong viện cỏ dại rậm rạp, khắp nơi đều lộ ra một cỗ cằn cỗi cùng suy bại. Kia sợi thuộc về niệm thần khí tức bay vào trong đó một gian đơn sơ nhất nhà gỗ, sau đó chậm rãi tiêu tán. Lạc Khuynh Thành ngơ ngác đứng đấy, nhìn trước mắt cái này chói mắt một màn. Thần ca vậy mà tại dưới loại hoàn cảnh này trùng tu. Lạc Khuynh Thành tâm dường như bị một thanh vô hình lưỡi dao đâm xuyên, truyền đến một hồi kịch liệt nói nói. Nàng thân thức ngoại phóng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Lạc Vân Tông mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Thần ca đã rời đi nơi này, cái kia khí tức quen thuộc không ở nơi này. Đúng lúc này, bên cạnh một gian bên trong nhà gỗ người mặc một mạc áo bào xám huyền giật trần từ trong nhà chậm rãi đi ra. Cho dù đã là Kim Đan kỳ phó trưởng giáo, hắn lại sớm thành thói quen Tạp Dịch Phong khăn khổ, từ đầu đến cuối chưa từng rời xa. Hắn nhìn xem trong viện cái kia đạo tuyệt thế mà đứng thân ảnh màu trắng, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong hiện lên vẻ hoảng sợ. Nữ tử này là ai? Hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương. Không biết vị cô nương này là ai? Đến ta Lạc Vân Tông có chuyện gì? Huyền giật trần đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, thận trọng mở miệng hỏi. Lạc Khuynh Thành chậm rãi xoay người, cặp kia băng lãnh mắt phượng rơi vào Huyền Giật Trần trên thân. Bị thiên đạo vứt bỏ người, nàng môi đỏ khẽ mở, phun ra chữ lại như cửu lũ hà băng, nhường Huyền Giật Trần như rơi vào hờ băng. Bị thiên đạo vứt bỏ. Huyền Giật Trần trong lòng rung mạnh, khắp khuôn mặt là mở mịt. Lão hủ, lão hủ không biết rõ cô nương đang nói cái gì. Hắn có thể cảm giác được, nữ tử trước mắt này tuyệt đối là chính mình không chọc nổi tồn tại, giọng nói chuyện càng thêm cung kính cẩn thận. Trên người ngươi có khí tức của hắn, hắn đi đâu? Lạc Khuynh Thành nhàn nhạt hỏi, ngữ khí mặc dù bình, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cô nương chỉ là Huyền Giật Trần nghi hoặc, hoàn toàn không có minh bạch Lạc Khuynh Thành lời nói bên trong ý tứ. Hơn 100 năm trước, các ngươi có phải hay không thu lưu qua một đứa cô nhi? Lạc Khuynh Thành lời vừa nói ra, Huyền Giật Trần toàn thân rung động. Hơn 100 năm trước, cô nương nói là niệm thần. Hắn nghĩ tới cái kia cứng cỏi thân ảnh, khoe miệng hiện ra một vẻ vui mừng ý cười. Lão hủ sát thực thu dưỡng qua một đứa cô nhi, tên là niệm thần, không biết cô nương tìm hắn có chuyện gì. Ta cùng hắn là cố nhân. Lạc Khuynh Thành cũng không muốn nhiều lời thân phận của mình. Nói một chút hắn tình huống a. Huyền Giật Trần mặc dù trong lòng tràn đầy vô số nghi hoặc, niệm thần chưa bao giờ nhắc tới qua mình còn có dạng này một vị phong hoa tuyệt đại cố nhân, nhưng hắn không dám thất lễ, đè xuống trong lòng hoang mang, chậm rãi mở miệng. Hơn 100 năm trước, ta tại cái này Tạp Dịch Phong hạ phát hiện hắn. Huyền Giật Trần suy nghĩ về tới trăm năm trước cái kia đêm mưa, đem niệm thần như thế nào được thu dưỡng, như thế nào lấy phàm thể thân thể khai sáng phàm thể tu tiên chi pháp, lại như thế nào dẫn đầu toàn bộ Lạc Vân Tông bậc khởi. Từng kiện, từng cọc, em hay nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng. Sau một lát, Huyền Giật Trần đem tất cả mọi chuyện kể xong. Niệm thần đứa bé kia, trước đây không lâu đã rời đi tông môn, nói là muốn đi trong hồng trần lịch luyện, tìm kiếm cao hơn đột phá. Hắn thở thật dài một cái, trên mặt lộ ra phức tạp cảm khái. Ai, vốn định thu dưỡng niệm thần cho mình tông trung, không có nghĩ rằng, hắn lại thành ta Lạc Vân Tông, thậm chí phương thế giới này lớn nhất cơ duyên. Lạc Khuynh Thành lặng lặng nghe, cặp kia con ngươi băng lãnh bên trong rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Nàng nhẹ gật đầu, đây chỉ là mới bắt đầu. Các ngươi Lạc Vân Tông muốn bậc khởi, trong ngàn năm, chắc chắn đi đến thế giới đỉnh phong. Dứt lời, Lạc Khuynh Thành thân ảnh tựa như một sợi khói xanh trống rỗng tiêu tán tại Tạp Dịch Phong. Chương 668, thời gian trôi mau 500 năm. Chương 668, thời gian trôi mau 500 năm. Trưởng giáo Linh Hư Tử cùng tông môn một đám trưởng lão dừng ở Tạp Dịch Phong bên ngoài. Nhìn xem Lạc Khuynh Thành biến mất không còn tăm hơi, vẻ mặt hãi nhiên, bọn hắn đã sớm tới. Chỉ là Lạc Khuynh Thành trên người tán phát ra vô hình khí thế, để bọn hắn cảm thấy linh hồn đều tại run rẩy, không người dám bước vào Tạp Dịch Phong nửa bước. Nàng là ai? Linh Hư Tử trong lòng hãi nhiên, hướng bên cạnh các trưởng lão, lại không người có thể trả lời. Nàng mới vừa nói, chúng ta Lạc Vân Tông muốn đi lên thế giới đỉnh phong, đây là ý gì? Linh Hư Tử ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành biến mất phương hướng, nơi đó còn lưu lại đủ để đồng kết linh hồn hàn ý, chẳng lẽ là bởi vì tiểu thần đứa nhỏ này? Trường giáo, nữ tử kia tu vi chỉ sợ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Huyền Giật Trần hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nhảy lên kịch liệt trái tim. Nàng tự xưng là tiểu thần cố nhân, có lẽ tiểu thần lai lịch sẽ không đơn giản như vậy. Linh Hư Tử nghe vậy, toàn thân rung động, lập tức như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, có lẽ nàng nhìn thấy chúng ta căn bản là không có cách chạm đến tương lai. Niệm thần đứa nhỏ này có thể lấy phàm thể thân thể tự sáng chế phá vỡ toàn bộ thế giới tu hành thể hệ công pháp, lai lịch tất nhiên bất phàm. Tương lai hắn có lẽ thật có thể dẫn đầu chúng ta Lạc Vân Tông đi hướng một cái chúng ta liền nằm mơ cũng không dám nghĩ độ cao. Linh Hư Tử trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Ta tin tưởng tiểu thần. Huyền Giật Trần trên mặt viết đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, đôi mắt giàn mua vận đục trung lưu lộ ra một tia lo lắng. Tiểu thần lần này đi hồng trần lịch luyện, không biết con đường phía trước từ từ sẽ tao ngộ nhiều ít gian nan hiểm trở. Thời gian phi tốc trôi qua, 500 năm thời gian vội vàng mà qua. Tuyệt Vọng Thành, Diệp Thần thân ảnh xuất hiện tại tòa này rách nát thành trì bên trong. Nơi này bầu trời vĩnh viễn là tối tăm mờ mịt, đại địa khô nước, lọt vào trong tầm mắt đều là hoang vu cùng rách nát. Trong thành sinh linh tại mảnh này bị vứt bỏ thổ địa bên trên gian nan cầu sinh, mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy tuyệt vọng cùng chết lặng. Lúc này Diệp Thần, tu vi đã lặng yên không tiếng động đột phá đến huyền tiên cảnh. Nhưng phương thế giới này không có thiên đạo pháp tắc, mọi thứ đều cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, nơi này chỉ là một cái lồng giam. Người nơi này thậm chí không biết rõ, tại mảnh này lồng giam bên ngoài còn có rộng lớn hơn thế giới. Một khi cảnh giới của ngươi đột phá tới độ cao nhất định, sẽ bị thiên đạo gạt bỏ, càng không có phi thăng khả năng. Trừ phi là nhảy thoát thiên đạo bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, khả năng giấu giếm được thiên đạo truy tra, mà Diệp Thần chính là ở trong đó duy nhất. Diệp Thần thân mang một thân sớm đã tắm đến trắng bệnh vải thô áo gai, chẳng có mục đích hành tẩu tại hoang vu trên đường cái. Trên đường phố rộng rãi chỉ có vụn vặt lẻ tẻ vài bóng người tại di chuyển bước chân, trên mặt của mỗi người đều mang âm u đầy tử khí biểu lộ. Khi hắn đi đến một cái cửa hàng bánh bao lúc trước, bước chân có chút dừng lại. Hắn cảm giác được, tay phải của mình ống tay áo bị người từ phía sau nhẹ nhàng kéo một chút. Diệp Thần quay đầu, một người tuổi chừng 5-6 tuổi, trên mặt bẩn thỉu tiểu nữ hài đang đứng ở phía sau hắn. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to sáng ngời, giờ phút này lại bởi vì đói khát mà có vẻ hơi vô thần, đang rụt rè nhìn xem hắn. Diệp Thần tâm dường như bị nhẹ nhàng xúc động một chút. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, để cho mình cùng tiểu nữ hài nhìn thẳng, thanh âm ấm dịu. "Tiểu cô nương, có chuyện gì không?" Tiểu nữ hài đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, tay nhỏ nắm càng chặt hơn, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân lấy giúp khí. "Lớn, đại ca ca, có thể cho ta mua cái bánh bao sao? Ta vài ngày không ăn đồ vật." Tiểu nữ hài rụt rè nói, thanh âm nhỏ như muỗi vằn. Diệp Thần nhìn xem nàng tội nghiệp bộ dáng, trong lòng tràn đầy thương tiếc, không chút do dự. Hắn từ trong ngực móc ra mấy cái linh tệ, đưa cho kia sớm đã không cảm thấy kinh ngạc cửa hàng bánh bao lão bản. "Lão bản, bánh bao ta muốn hết." Nóng hôi hổi bánh bao đưa tới tiểu nữ hài trước mặt. "Ăn đi, ăn từ từ, đừng nghẹn lấy." Diệp Thần mỉm cười đem một cái bánh bao nhẹ nhàng nhét vào bàn tay nhỏ của nàng bên trong. Tiểu nữ hài trong mắt lóe lên nóng ánh nước mắt, tiếp nhận bánh bao liền ăn như hổ đói gặm. Diệp Thần lặng lặng nhìn, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi chua xót. Tại cái này bị thiên đạo vứt bỏ, không biết còn có bao nhiêu giống nàng dạng này, liền cơ bản nhất ấm no đều không thể hài lòng hài tử. Hắn buông tay, nhẹ nhàng lau đi tiểu nữ hài khỏe miệng đồ ăn cặn bã. "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì nha? Thế nào một người ở chỗ này? Người nhà của ngươi đâu?" Diệp Thần nhẹ giọng hỏi. Tiểu nữ hài dùng sức nuốt xuống trong miệng bánh bao, dùng kia bẩn thỉu tay nhỏ cong lau lau miệng. "Đại ca ca, ta từ nhỏ đã là cô nhi, không có danh tự." Nói, cặp kia vừa mới sáng lên một điểm quang màu mắt to, lại bịt kín một tầng hơi nước. Diệp Thần trong lòng đau xót, hắn duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đem cái này gầy yếu nhỏ thân thể ôm vào lòng. "Kia, đại ca ca giúp ngươi lấy cái tên chữ a. Về sau, đại ca ca chiếu cố ngươi." Tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia ngậm lấy nước mắt trong mắt to tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Thật sao? Đại ca ca?" "Đương nhiên rồi." Diệp Thần có chút nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Ân, ngươi liền gọi Diệp Thiên Kỳ, cái tên này ngươi thích không?" "Diệp Thiên Kỳ." "Diệp Thiên Kỳ, ta thích." "Đại ca ca lấy danh tự nhất nghe tốt rồi." Tiểu nữ hải tại trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái tên này, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. "Ta có danh tự, ta có đại ca ca." Nàng nín khóc mỉm cười, dùng thanh âm non nớt lớn tiếng nói. Tuyệt vọng thành phía trên hư không bên trong, Lạc Khuynh Thành tuyệt mỹ thân ảnh lặng lặng đứng lặng, không người có thể phát giác. Nàng một bộ áo trắng, lặng lặng nhìn đây hết thảy, trong ánh mắt tràn đầy tan không ra nhu tình. 500 năm trước, nàng liền đã tìm tới Diệp Thần. Cái này 500 năm ở giữa, nàng nửa bước chưa cách, chỉ là như vậy lặng lặng đi theo, Diệp Thần ở đâu nàng cũng theo tới chỗ đó. Nàng không có hiện thân, càng sẽ không đi quấy rầy Diệp Thần Hồng Trần tu hành. Nàng biết, Diệp Thần Hồng Trần trùng tu là nhảy ra thiên đạo bàn cờ một bước mấu chốt nhất. Cho dù là Diệp Thần gặp phải sinh mệnh nguy cơ, nàng cũng sẽ không ra tay can thiệp. Một khi có ngoại lực tham gia, Diệp Thần lần này Hồng Trần tu đạo có lẽ liền đem thất bại trong gang tấc, phí công nhọc sức. Nàng có thể làm, chỉ có bảo hộ ở bên cạnh hắn, chờ đợi hắn mau chóng một lần nữa chứng đạo trở về. "Thần ca, ngươi phải nhanh một chút trưởng thành, thời gian không nhiều lắm." Lạc Khuynh Thành nhìn phía dưới Diệp Thần cùng tiểu nữ hải, tự lẩm bẩm. "Ngươi thiên cơ chỉ sợ che lấp không được bao lâu."